Nếu như là khu trực thuộc bên trong một chút trộm cắp việc nhỏ, chính Lý Mộ điều giải một chút cũng thì xong rồi, nhưng dính đến yêu vật, và lại đã tại thôn dân chung đưa tới khủng hoảng, bản án xử lý, liền muốn phiền toái một chút, chính Lý Mộ là không làm chủ được đấy. Chôn liên tục gật đầu, tiểu yêu nghe tiên sư đấy. Lý Mộ quay đầu lại nhìn Lý Thanh, nói ra, lão đại, trời sắp tối rồi, chúng ta trở về đi. Hắn vừa vặn phóng ra một bước, lại bị Lý Thanh bắt được mánh khóe. Lý Thanh một tay nắm thanh hồng, đối với Lý Mộ nói, đứng sau lưng ta. Lý Mộ nghi ngờ đi đến phía sau nàng, lúc này mới phát hiện, cái kia hai cái chồn đã nằm trên đất, lạnh run. Mà không biết lúc nào, bọn họ bốn phía, biến thành một mảnh yên tĩnh, chỗ gần bụi cỏ côn trùng kêu vang, nơi xa dã thú chu lên, đều hoàn toàn biến mất. Giống. Hét dài một tiếng về sau, nơi xa bụi cỏ run run một hồi, một cái ở trần tinh tráng hán tử, theo trong bụi cỏ đi ra. Hắn hiện ra thân hình về sau, một cỗ vô hình khí thế đập vào mặt, Lý Mộ suýt nữa vô pháp đứng vững, phía trước người đàn ông kia cho Lý Mộ áp lực, vậy mà so với kia thằn lằn tinh hoàn phải lớn hơn nhiều. Yêu vật hóa hình. Không hề nghi ngờ, người này cũng là một gã yêu vật hóa hình, hơn nữa đạo hạnh so với kia đầu thằn lằn tinh còn muốn thâm hậu, cũng không biết bản thể là cái gì, cách xa nhau xa như vậy, có thể cho Lý Mộ áp lực lớn như vậy. Lý Mộ âm thầm thi triển thiên nhãn thông, lại lần nữa nhìn qua trôi qua về sau, thấy không phải là tên kia tinh tráng hán tử, mà là một cái mánh hổ trắng trắng, cái này hổ thân cao hơn một trượng, vô cùng uy mãnh, trên người yêu khí càng là phóng lên trời. Hắn nhìn lấy Lý Mộ đám người, nhếch miệng cười cười, liếm liếm hàm răng, nói ra, ta làm là cái gì, nguyên lai là hai cái cây hồng bị tử, hai nhân loại đồ ăn, ngày hôm nay ngược lại là có thể khai trai, ăn mặn sau khi hết ăn chay, rồi. Lý Thanh nói, ngươi ăn qua thịt người. Hổ yêu cười to hai tiếng, nói ra, máu thịt loài người tư vị, có thể so sánh những thứ này núi tinh dã quái dị mỹ vị nhiều, bất quá vị này tiểu nương tử nếu như nguyện ý làm của ta hổ phu nhân, ta ngược lại là có thể tha cho ngươi một cái mạng. Hắn lời còn chưa dứt, một đạo kiếm khí liền hướng về hắn vào đầu chém tới. Giống. Hổ yêu nổi giận gầm lên một tiếng, cười lạnh nói, ngươi đã không muốn, ta đây liền ăn ngươi, đến lúc đó, của ta đạo hạnh càng tiến một bước, nói không chừng có thể tấn cấp đệ tứ cảnh. Rút cuộc không cần giấu ở cái này trong rừng sâu núi thẳm. Một tiếng hổ gầm, chấn Lý Mộ đầu ông vang, cái kia hai cái chồn càng là không tốt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lý Mộ đứng ở đằng xa, xem Lý Thanh cùng cái kia hổ yêu đấu pháp, tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng không giúp đỡ được cái gì. Cái này đầu hổ yêu cùng Lý Mộ gặp phải cái kia thằn lằn tinh bất đồng, nó rất có thể đã đến hóa hình đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, có thể tiến vào trung tam cảnh, đó là tương đương với đạo môn thần thông cảnh giới tu hành giả. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều có đại uy có thể, cái loại này đạo hạnh yêu quỷ, coi như là Lý Mộ át chủ bài ra hết, cũng không làm nên chuyện gì. Lý Thanh tay cầm thanh hồng, cái kia hổ yêu vũ khí thì là cái đuôi của hắn, khoảng cách gần như vậy đánh nhau, cái gì thuật pháp phụ lục, đều không thể thi triển, toàn bộ bằng riêng phần mình chiến đấu kỹ năng. Trước mắt chiến đấu, Lý Mộ một chút vội vàng cũng giúp không được. Hắn lôi pháp đạo thuật, trước mắt chỉ có thể đánh đứng yên cái địa, trừ phi cái kia hổ yêu đứng ở nơi đó bất động. Nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào đấy. Lý Mộ xem trong chốc lát, dần dần nhìn ra một chút cách thức. Cái kia hổ yêu da dày thịt béo, roi thép một thứ cái đuôi, càng là linh hoạt, uy lực không thua pháp khí, nếu như Lý Mộ bị cái đuôi của nó quét một cái, không chết cũng phải gãy mấy cái xương. Bất quá, cái này hổ yêu hung hãn mặc dù hung hãn, nhưng đánh nhau lại không có kết cấu gì, toàn bộ bằng dã thú bản năng, Lý Thanh nhìn nhỏ yếu, kiếm pháp chung lại ẩn hàm xáo lộ, hơn 10 tuyển về sau, cái kia hổ yêu liền bị đâm mấy kiếm. Nếu không phải hắn ra dày thịt béo, có thể sớm bị Lý Thanh chạm dưới kiếm. Giống. Hổ yêu lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, theo trong miệng phun ra một đoàn hắc khí, Lý Thanh lách mình né tránh, tay áo bên trong bay ra một tấm bùa chú, phù lục trên không trung tự cháy, bốn phía đột nhiên cuồng phong gào thét, đem cái kia đoàn hắc khí thổi tan ra. Giống, giống, giống. Hổ yêu cả giống ba tiếng, theo trên người của hắn, đột nhiên bay ra vô số ưu ảnh, những thứ này ưu ảnh có hình người. Cũng có các loại động vật hình dạng, tòng hổ yêu thể bên trong bay ra về sau, liền hướng về Lý Thanh đánh tới. Lý Thanh kiếm quang trong tay vũ động, mỗi một kiếm vỗ xuống, liền có một đạo hữu ảnh bị đánh tàn ra, nhưng sau một khắc, chúng nó lại hội lần nữa ngưng tụ, hung hãn không sợ chết tiếp tục nhào lên. Lý Thanh đôi mi thanh tú chay mày lên, những thứ này hữu ảnh, đều là âm linh thân thể, nhưng chẳng biết tại sao, lại phảng phất có bất tử chi thân đồng dạng, liên tục không ngừng, mặc dù đối với nàng sinh ra không được quá lớn uy hiếp. Cũng đang không ngừng tiêu hao nàng thể lực cùng pháp lực. Ngay vào lúc này, cổ tay của nàng đột nhiên bị người ta tóm lấy. Đứng sau lưng ta. Lý Mộ nắm Lý Thanh cổ tay, đi đến trước người của nàng, trên người kim quang đại phóng. Những thứ kia ưu ảnh tới gần kim quang thời gian, trên thân thể sẽ lại toát ra khói đen, kêu thảm thiết không ngừng, đành phải rất xa tránh thoát, không dám tới gần. Cái kia hổ yêu thấy những thứ này quỷ ảnh vô dụng, mãnh liệt hít một hơi, liền đem những thứ này ưu ảnh lần nữa hít vào bên trong thân thể. Cùng lúc đó, Lý Mộ trên người Phật quang cũng chậm rãi tiêu tán. Đương nhiên, đó cũng không phải hắn chủ động tiêu tán, mà là tâm kinh đối với pháp lực tiêu hao quá lớn, Lý Mộ bên trong thân thể đầu tu luyện ra một tia hơi yếu có thể sơ sót Phật môn pháp lực, tối đa cũng liền kiên trì như vậy hơn 10 giây mà thôi. Hổ yêu lạnh lùng nhìn bọn họ, hai cánh tay đột nhiên biến thành hổ chảo, vô cùng sắc bén móng tay, dưới ánh trăng lóe xa tắp hàn quang. Ngay vào lúc này, có người ở sau lưng vô vô bờ vai của hắn. Hổ yêu một chảo hướng phía sau đập đi, không ngờ vỗ cái không. Hắn mãnh liệt quay đầu lại, nhìn đứng ở phía trước hòa thượng, cả giận nói, nơi nào đến dã hòa thượng? A Di Đà Phật. Hòa thượng một tay đã thành một cái Phật lễ, nói ra, bần tăng Huyền Độ, đến từ Kim Sơn Tự, không phải là dã hòa thượng. Hổ yêu liếm môi một cái, cười lạnh nói, xem đến ngày hôm nay ngược lại tham ăn một cái ăn no. Hòa thượng ngẩng đầu nhìn hắn, mặt lộ vẻ thương xót, nói ra, nhân có nhân đạo, yêu có yêu đồ, ngươi là bản thân tu luyện, liền nghĩ chỗ hiểm tính mạng người, là thiên đạo sở bất dung, đã phạm phải nghiệp chướng, thua kém hơn nhường bần tăng độ ngươi một lần, giúp ngươi tiêu trừ nghiệp chướng, cũng tốt vãng sinh cực lạc. Chương 47, Kim Thân. Huyền Độ Hòa Thượng dù sao vẫn là đang kỳ quái thời gian, kỳ quái nơi xuất hiện, Lý Mộ có lý do hoài nghi hắn phải hay không phải đang theo dõi chính mình. Bất quá Huyền Độ xuất hiện về sau, Lý Mộ tâm ngược lại triệt để buông xuống tới. Tô Hòa là đệ tứ cảnh quỷ tu, cả nàng đều đối với Huyền Độ hết sức kiêng kỵ, Hòa Thượng này ít nhất cũng là Phật môn đệ tứ cảnh Kim Thân cường giả, tương đương với đạo gia thần thông cao thủ, chỉnh đốn cái này đầu hổ yêu, còn không phải dễ như trở bàn tay. Lý Mộ đến nỗi muốn nhìn một chút, Huyền Độ như thế nào thu phục cái này hổ yêu kia dù sao, hắn hoàn chưa từng gặp qua có người chính nhi bắt kinh, danh xứng với thực, sử dụng Phật môn thần thông. Thở dài một hơi về sau, hắn buông ra Lý Thanh cổ tay, trước đối với Lý Thanh giới thiệu nói, vị này chính là ta cùng ngươi đề cập qua Huyền Độ đại sư. Lý Thanh mới vừa rồi bị Lý Mộ kéo lại phía sau, hiện tại hơi hơi tiến về phía trước một bước, cùng hắn đứng sóng vai, ánh mắt nhìn về phía Huyền Độ. Hổ yêu nhìn đột nhiên xuất hiện lạ lẫm hòa thượng, hét lớn một tiếng, ngươi muốn độ ta. Tiếng rít chấn Lý Mộ trong thai vù vù không ngừng, Huyền Độ khoảng cách hổ yêu gần nhất, quần áo bị hổ gầm mang theo gió yêu ma thổi bay phất phới, nhưng thân thể lại nguy nhưng bất động, yên lặng nói ra, bần tăng cuộc đời độ vô số người, giống như ngươi vậy yêu vật, cũng vượt qua không ít. Vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi hòa thượng này bổn sự. Hổ yêu tạm thời không để ý tới Lý Mộ cùng Lý Thanh hai người, hắn có thể cảm nhận được hòa thượng này không dễ trọng, lan khỏi chỗ, lập tức phát hiện ra nguyên hình. Chính là một mực thân cao hơn một trượng trán trắng con ngươi dựng ngược mánh hổ, hắn rất xa mở ra miệng rộng, đối với Huyền Độ đột nhiên một giống. Giống. Một trận vô hình song khí, hướng về Huyền Độ cuốn tới, bản địa lập tức cắt bay đá chạy, thảm cỏ cũng bị nhấc lên, nhưng mà, Huyền Độ thân thể bên ngoài, lại như là có một cái vô hình cái lồng khí, khiến cái này cắt đá vô pháp tới gần thân thể của hắn. Yêu vật hóa hình thường thường đều có thiên phú thần thông, cái này hổ yêu một giống chi lực, không thể tầm thường so sánh. Lý Mộ trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại một tiếng hổ gầm liên miên bất tuyệt, để cho hắn đầu đau muốn nức, cho đến hai cái hơi có lạnh buốt bàn tay che lỗ thai của hắn, cái loại cảm giác này mới biến mất. Lý Thanh che Lý Mộ lỗ thai về sau, liền đem ánh mắt lại lần nữa ném hướng về phía hổ yêu cùng hòa thượng kia. Trong tiếng thét đảo, Huyền Độ yên lặng đứng ở nơi đó, nhưng tại một đoạn thời khắc, chắp tay trước ngực, niệm một tiếng niệm Phật. A Di Đà Phật. Một cỗ vô hình thanh âm sóng, theo hắn tiếng nói rơi xuống, khuyết tán ra, lập tức bản địa cắt đá cuốn ngược lại, hắn và hổ yêu ở giữa mấy cây đại thụ bị nổ tận gốc, hổ yêu thân thể cũng bị tung bay đặt ở dưới một thân cây. Hổ yêu thân thể mãnh liệt nhảy lên, bắn ra cây đại thụ kia, bên hai A Di Đà Phật bốn chữ hoàn đang không ngừng tiếng vọng. Hắn mặt lộ vẻ kinh hãi, có chút khó mà tin được, hắn đắc ý nhất hổ gầm thần thông lại bị hòa thượng này dùng đồng dạng âm ba công phu tùy tiện hóa giải. Hổ yêu thân thể run lên, vô số ưu ảnh theo trong thân thể lại lần nữa bay ra, hướng về Huyền Độ gào thét mà đi. Huyền Độ lẳng lặng nhìn những thứ kia ưu ảnh, một lát sau, trên mặt vẻ thương xót không hề, ngược lại hiện ra vài phần hung lệ vẻ. Lý Mộ trong lòng hơi động, hắn là hiểu rõ Huyền Độ kia hòa thượng này bình thường trách trời thương dân nhưng biểu tượng, thật sự nổi cơn giận, có thể so với cái này hổ yêu còn muốn hung hãn. Không biết Huyền Độ biết sử dụng cái gì Phật môn thần thông, hắn trừng to mắt, đã làm tốt mở mắt chuẩn bị. Huyền Độ nhìn hổ yêu, giận dữ nói, yêu nghiệt to gan, nghĩ không ra ngươi vậy mà hại nhiều như vậy người vô tội mệnh lệnh. Hổ yêu lãnh hừ một tiếng, ngày hôm nay còn có thể nhiều các ngươi ba đầu. Huyền Độ lạnh lùng nhìn cái kia hổ yêu, đưa tay nắm chặt, mới phát hiện ngày hôm nay đi ra cấp bách, quên mang thiền trượng rồi, dứt khoát đem áo cà sa cởi, kéo lên ống tay áo, hướng cái kia hổ yêu vào tới. Hổ yêu cũng là nhảy lên một cái, rồi ra cực lớn hổ chảo, hướng Huyền Độ vào đầu đập đi. Cái kia hổ chảo thanh thế to lớn, mang theo một trận thanh âm xé gió, thoáng qua đi ra Huyền Độ đỉnh đầu. Phanh! Huyền Độ không trốn không né, mặc cho cái kia hổ chảo vỗ tới hắn trên đầu trọc. Giặc giặc! Một trận thanh thúy tiếng gãy xương về sau, hổ yêu móng đuốt, hướng về trái ngược quỷ dị uốn lượn, rõ ràng cho thấy đứt gãy. Cùng lúc đó, Huyền Độ nắm tay, cũng đã rơi vào cái kia hổ yêu trên đầu. Hắn miệng đầy hàm răng bay ra, thân thể bay rất ra ngoài, đụng gãy đếm cây đại thụ, mới ngã rơi xuống đất. Một màn này xem Lý Mộ nghẹn họng nhìn chân chối, hổ yêu cái kia một chảo nếu rơi trên đầu hắn, hắn tất nhiên sẽ trực tiếp toi mạng tại chỗ. Hòa thượng này đầu chọc là cứng đến bao nhiêu, rõ ràng có thể làm cho hổ chảo trực tiếp bẻ gãy. Lý Thanh đem hai tay theo Lý Mộ trên lỗ thai lấy ra, giải thích nói, Phật môn tu thân thể, đến đệ tứ cảnh kim thân cảnh giới, thân thể không thể phá vỡ, thân thể chi lực cường đại, hơn xa yêu vật hóa hình. Lý Mộ nuốt một miếng nước bọt, ánh mắt tiếp tục đuổi đi theo Huyền Độ. Một quyền đập phi hổ yêu về sau, Huyền Độ cũng không dừng lại, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện lần nữa tại hổ yêu bên cạnh. Phanh! Hắn lại là một quyền đập xuống. Phanh phanh phanh! Đánh cho không biết bao nhiêu quyền về sau, tựa hồ hoàn không hết hận, hắn lại ôm lấy một cây đại thụ, trùng trùng điệp điệp đập trên người hổ yêu. Đại sư, tha mạng! Tha mạng a đại sư, ngươi độ ta đi, ta nguyện ý bị ngươi độ rồi, thỉnh ngươi độ ta đi. Tha cho, tha mạng a! Hổ yêu từ lúc mới bắt đầu gào thét, đến cuối cùng chỉ còn cầu xin tha thứ, thanh âm một tiếng so với một tiếng suy yếu, Huyền Độ thanh âm, như trước trung khí mười phần. Độ cái đầu mẹ ngươi! Ngươi nhường lão tử độ lão tử liền độ, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi cho rằng lão tử là người nào? Giết hại nhiều như vậy sinh linh, còn muốn cầu xin tha thứ, lão tử ngày hôm nay khiến cho ngươi hình thần câu diệt. Hồi lâu sau, một cái bóng mờ, tòng hổ yêu trên thân thể trôi nổi bay ra ngoài, vừa vặn bay lên không trung, muốn hướng xa xa chạy thủ mạng. Huyền Độ đứng người lên, một tay kết thúc một cái phát ấn, hướng trước mặt hư không, vỗ một trường hạ. Trên bầu trời, một cái màu vàng thủ ấn trống rông xuất hiện, đặt tại cái kia hổ yêu linh hồn phía trên, Lý Mộ chỉ nghe được một tiếng bao hàm vô cùng sợ hãi cùng với không cam lòng gào rú, cái kia hổ yêu linh hồn, hóa thành vô số quang điểm tiêu tán. Huyền Độ cơ cơ ống tay áo, chung quanh du đãng những thứ kia ưu ảnh, liền tất cả đều bị hắn thu hồi. A-di-đà Phật. Hắn chắp tay trước ngực, thấp giọng nói, sau khi trở về, Bần tăng hội dùng Phật hiệu siêu độ các ngươi, giúp đỡ các ngươi sớm ngày đầu thai. Lý Mộ mấp máy đôi môi cốt chút khô, thầm nghĩ trong lòng, đây mới là mãnh nam đấu pháp nên có bộ dạng. Lúc này, Huyền Độ đã mặc xong áo cà sa, đi đến Lý Mộ cùng Lý Thanh trước mặt, khách khí thi cái lễ, nói ra, duyên phận thật sự là tuyệt không thể tả, tiểu thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Lý Mộ kịp phản ứng, lập tức nói, đa tạ Huyền Độ đại sư giải vây. Huyền Độ cười cười, nói ra, như thế hại người yêu vật, người người có thể chu diệt. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Lý Mộ cùng Lý Thanh, nói, Bần tăng vừa rồi tại Kim Sơn tự ngồi xuống, chợt thấy nơi đây Phật quang ngút trời, xác nhận có ta Phật môn cao nhân ở đây, xin hỏi hai vị thí chủ, có thể hay không bái kiến người này. Theo Lý Mộ tụng niệm tâm kinh đến Huyền Độ tới nơi này, nhiều nhất cũng chính là một phút, nhưng thấy hòa thượng này đạo hạnh cao thâm, Lý Mộ cũng không muốn ở trước mặt hắn bại lộ, lắc đầu nói, không có à, chúng ta không nhìn thấy cái gì hòa thượng. Lão đại ngươi có chứng kiến sao? Lý Thanh nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, không có. Đáng tiếc. Huyền Độ than nhẹ một tiếng, nói ra, cái kia Phật quang quá lớn, ngoài 10 dặm, có thể thấy rõ ràng, nhất định là Phật môn đại thần thông tới sĩ đi qua, tiểu tăng vốn định hướng hắn thỉnh giáo Phật hiệu, đáng tiếc à. Lý Thanh lại lần nữa nhìn Lý Mộ một cái, ánh mắt bao hàm thâm ý. Huyền Độ thán qua về sau, lần nữa nhìn về phía Lý Mộ, nói, không biết tiểu thí chủ đã suy nghĩ kỹ chưa? Có nguyện ý không quy y ngã Phật cửa. Lý Mộ lần này ngược lại là không có trực tiếp cự tuyệt, dù sao vừa rồi Huyền Độ biểu hiện, sắp thực khiếp sợ được hắn, nếu như hắn có thể học được chiêu thức ấy, cái ngày kia gặp được Thản Lãn Tinh, cũng không cần chật vật như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, nhìn về phía Huyền Độ, nói, quy y Phật môn, có thể lưu lại tóc sao? Huyền Độ nhẹ gật đầu, nói ra, có thể, quy y nhưng biểu tượng, nếu là ngươi bản thân liền có thể trừ tận gốc phiền não, như vậy cắt không quy y, lại có gì khác biệt? Lý Mộ lại hỏi, có thể không ăn chay sao? Huyền Độ nói, rượu thịt ở bên ngoài, Phật tổ trong lòng lưu lại, nếu như trong lòng không Phật, chay giới ăn ăn chay cũng vô dụng. Lý Mộ tiếp tục nói, cái kia có thể lấy lao bà sao? Huyền Độ lắc đầu, không thể, Phật môn lục căn thanh tịnh, tứ đại giai không. Cáo tử. Lý Mộ quả quyết cự tuyệt, nhìn về phía Lý Thanh, nói ra, lão đại, chúng ta đi. Đi hai bước, hắn lại vòng trở lại. Huyền Độ mỉm cười hỏi, tiểu thí chủ chẳng lẽ là hồi tâm chuyển ý? Lý Mộ lắc đầu, chỉ vào cái kia hổ yêu thi thể, nói ra, ta chính là muốn hỏi một chút, cái này ra hổ đại sư còn muốn hay không? Chương 48, Kim Sơn Tự. Cái kia hổ yêu tuy rằng chết rồi, nhưng đã chết yêu vật hóa hình, đối với Lý Mộ cũng hữu dụng. Nó hồn đã bị Huyền Độ đập tản ra, phách hoàn lưu lại tại trong nhục thể, rút hắn quyết đoán, đối với Lý Mộ ngừng tụ ba cái kiêng lịch phách có trợ giúp lớn lao. Huyền Độ nghe vậy có chút thất lạc, lại vẫn là nói, yêu này làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội, nó ra hổ, bần tăng còn hữu dụng chỗ, tiểu thí chủ nếu là muốn lấy phách lực kia, chi bằng mang. Lý Mộ đi đến Lý Thanh bên người, nhỏ giọng nói, lão đại, phách lực thu thế nào? Lý Thanh một tay bấm véo một cái ấn quyết tâm, theo cái kia hổ yêu bị Huyền Độ trà đạp không còn hình dáng trong thân thể, chậm rãi bay ra một đoàn nhân ân chi khí. Hổ yêu quyết đoán Lý Thanh cũng không có trực tiếp cho hắn, phải chờ tới hắn hấp thu đến đầy đủ nộ tình về sau mới có dùng. Huyền Độ nhìn nhìn triệt để sắc trời tối xuống, đối với hai có người nói, A-di-đà Phật, nơi này khoảng cách thị trấn không gần, đường ban đêm khó đi, Kim Sơn Tự đang ở phụ cận, hai vị thí chủ không ngại tại tự bên trong nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại trở về. Lý Mộ nhìn về phía Lý Thanh, chờ nàng làm quyết định. Lý Thanh nhìn hắn một cái về sau, gật đầu nói, vậy liền quấy giày đại sư. Nếu như Lý Thanh đồng ý, Lý Mộ tự nhiên cũng không có ý kiến gì, cái này cảnh tối lửa tắt đèn kia tu vi của nàng cao thâm, gấp rút lên đường tự nhiên không có vấn đề, đối với Lý Mộ mà nói, trong núi đi đường ban đêm cũng có chút khó khăn. Lý Mộ đánh thức hai cái chồn tinh, con chồn kia sau khi tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là quỳ trên mặt đất, run rẩy nói, hổ đại vương tha mạng, tha mạng. Hổ không thành tinh trước, chính là trong núi đại vương, thành tinh về sau, bầy yêu càng là được trốn tránh tránh. Như thường ngày cả một chút yêu khí cũng không dám tràn ra, bằng không liền sẽ trở thành trong miệng của nó tới ăn. Nó vừa rồi cho là hẳn phải chết, không cố được nhiều như vậy, không có che giấu trên người yêu khí, lúc này mới đưa tới hổ yêu, coi như là hai người bọn họ đầu hóa hình, cũng không phải là đối thủ của hổ yêu, huống chi là hiện tại. Hoàng thử trong lòng bi ai, nghĩ không ra may mắn không có bị loài người tu hành giả giết chết, vừa muốn táng thân hổ khẩu. Lý Mộ lườm liếc cái kia sợ mất mặt trồn, nói ra, đứng lên đi. Hổ đại vương chết rồi. Chết, chết rồi. Chôn ngẩng đầu, nhìn về phía trước cách đó không xa hổ yêu thi thể, sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất. Huyền Độ một tay cầm lên hổ yêu thi thể, dọc theo đường núi đi thẳng về phía trước, Lý Mộ cùng Lý Thanh cùng ở phía sau hắn, hai cái chồn cũng liền vội vàng đứng lên, đi theo. Đi Kim Sơn Tự trên đường, đi qua hỏi thăm, Lý Mộ biết rõ con chồn này gọi là Hoàng Thử, là một con chồn tình tu luyện 50 năm. Mà cái kia bị thương chồn, là vợ con của nó. Hoàng Thử thê tử, một tháng trước, bị một người tu hành gây thương tích, người tu hành kia muốn lấy hồn phách của nó tu hành, nó tuy rằng dốc sức liều mạng đào thoát, nhưng căn cơ đã hủy, nếu như không phải là Lý Mộ ra tay, nó chỉ sợ sống không quá 3 ngày. Lý Mộ vừa rồi chữa trị một chút căn cơ của nó, muốn hoàn toàn khôi phục, còn cần thi triển mấy lần nữa phật quang. Đã trải qua Lâm Uyển cùng Hoàng Thử lão bà một chuyện về sau, Lý Mộ mơ hồ cảm thấy, hẳn là cũng không phải sở hữu phật quang đều có loại này hiệu dụng. Tâm kinh cũng không phải chỉ cái này một loại dùng, nhưng hắn còn chưa phát hiện mà thôi. Huyền Độ nói Kim Sơn Tự cách nơi này không xa, ba người cũng rời đi ước chừng 2 khắc đồng hồ. Sừng sững tại sườn núi chùa Miểu không tính là lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ. Hai thủ vệ Sa Di thấy Huyền Độ trở về, lập tức tiểu đã chạy tới, cung kính nói, sư thúc. Huyền Độ nói, hai vị này thí chủ cần tại trong chùa trú ngụ một đêm, cho bọn hắn an bài 2 gian thiện phòng. Tiểu Sa Di nhìn nhìn Lý Mộ cùng Lý Thanh, liên tục gật đầu. Tuy rằng trong chùa có không thể ngủ lại nữ thí chủ quy củ, nhưng Huyền Độ sư thúc lúc nào nói qua quy củ, coi như là phương trượng đối với hắn cũng không thể tránh được. Huyền Độ lại đem cái kia xác hổ ném xuống đất, nói ra, cái này đầu hổ yêu làm nhiều việc ác, trong chốc lát mang tới đi, đặt ở kho củi, ngày mai giao cho dưới núi thợ may, để cho hắn cho phương trượng làm một giường ra hổ đệm giường. Hoàng Thử đứng ở bên ngoài, nhìn Lý Mộ, thấp thỏm nói ra, tiên sư, tiểu yêu không thể vào chùa Miểu, liền chờ ở bên ngoài lấy. Phàm là có chân chính Phật môn tu hành giả chùa Miểu, đều có Phật quang gia trì, yêu quỷ nan tiến, coi như là Hoàng Thử vợ chồng tiến vào, chỉ sợ cũng được chờ đợi lo lắng. Lý Mộ nhẹ gật đầu, nói ra, các ngươi trước tiên có thể trở về, sáng sớm ngày mai ở chỗ này chờ chúng ta. Hán Tịnh không lo lắng hai yêu chạy trốn, Hoàng Thử thê tử căn cơ không có khôi phục, chạy trốn đi, như trước khó thoát khỏi cái chết, cái này Hoàng Thử mặc dù là yêu vật, cũng là có tình có nghĩa, chắc có lẽ không làm ra một mình chạy trốn sự tình. Tiểu Sa Di tay chân lanh lẹ, rất nhanh liền vì bọn họ chỉnh đốn đi ra hai gian sạch sẽ thiệt phòng. Lý Mộ vốn tưởng rằng Lý Thanh sẽ hỏi hắn mấy thứ gì đó, nhưng nàng nhưng nói với Lý Mộ sớm nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai về nha môn, liền đi vào sắt vách thiệt phòng. Dày vò đã hơn nửa ngày, Lý Mộ vốn đã hơi mệt chút, đi tới Kim Sơn tự về sau, ngược lại lại tinh thần. Trong thiện phòng có một loại đàn hương ngùi, làm cho người ta nghe tĩnh tâm tập trung tư tưởng suy nghĩ, Lý Mộ ngũ tâm hướng thiên, thói quen dẫn đường lúc tu luyện, đột nhiên nghĩ đến, nơi này là Phật môn thánh địa, ở chỗ này tu hành đạo môn công pháp, tựa hồ là có chút mạo phạm, vừa vặn bồ đoàn bên cạnh thả nhất bản kinh Phật, Lý Mộ thuận tay liền lấy tới, tùy tiện lật vài tờ. Phật môn kinh thư, chia làm hai loại. Một loại là bình thường kinh thư, cũng là các tín đồ hàng ngày tụng đọc kinh thư, loại này kinh thư nhưng tùy tiện tụng niệm, tịnh sẽ không xuất hiện Phật quang dị tượng đợi. Một loại khác thì là pháp kinh ẩn chứa Phật môn diệu pháp, tụng khả năng tăng trưởng pháp lực, hoặc là thi triển thần thông, phổ độ Phật quang, chính là Phật môn thường thấy nhất một loại thần thông. Kim Sơn tự đương nhiên sẽ không đem pháp kinh đặt ở trong thiện phòng, Lý Mộ trong tay cầm kiết nhưng nhất bản bình thường kinh thư. Mấy ngày hôm trước, theo Lý Thanh chỗ đó lần nữa thỉnh đến mấy tấm phụ triện, dùng để tìm tòi ký ức thời gian, Lý Mộ liền phát hiện, hắn nhìn qua là số không nhiều mấy bộ kinh Phật ở bên trong, có thể đưa tới Phật quang dị tượng, chỉ tâm kinh. Hắn giải thích không xuất ra nguyên do trong này, nhưng cũng không có như vậy lòng tham, một bộ tâm kinh, liền để cho hắn mấy lần gặp được đường sống trong coi chết, theo pháp lực tăng trưởng, có lẽ hoàn sẽ phát hiện người khác diệu dụng. Hắn khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, bắt đầu dùng cấm nôn chi pháp, mặc niệm tâm kinh. Lúc này đây, Lý Mộ trên thân, thịnh không có kim quang hiện lên. Lúc trước hắn đã cảm thấy, hòa thượng tu hành thời điểm, cũng không nên biến thành một cái hành tẩu nguồn sáng, đi tới chỗ nào, chiếu sáng đâu, đến Kim Sơn tự trên đường. Lý Mộ cố ý hỏi qua Huyền Độ mới biết được, vốn tụng niệm pháp kinh thời gian, dẫn động Phật quang, là có ẩn nấp chi pháp đấy. Huyền Độ một lòng nghĩ khuyên Lý Mộ quy y, nói lên cái này cái ẩn nấp chi pháp thời gian, cũng không có keo kiệt, lập tức liền chuyển thụ hắn, Lý Mộ cuối cùng cũng đã có thể yên tâm tu hành Phật môn chi pháp, không cần lo lắng sáng lên vấn đề. Lý Mộ tụng kinh tu hành đồng thời, Kim Sơn tự, Phật trên điện. Vài tên tiểu sa di ngẩng đầu, trên mặt quang ảnh giao thoa, lúc sáng lúc tối. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, lúc sáng lúc tối không phải là bọn hắn mặt, mà là trong điện để cho lấy Phật tượng kim thân, đang lóe lên phát ra kim quang. Một gã tiểu sa di kịp phản ứng, lập tức nói, nhanh đi nói với phương trượng. Lý Mộ đang tu hành, chợt nghe bên ngoài thiện phòng trước mặt bước chân lộn xộn, nhiều được hắn không thể chuyên tâm, hắn tưởng rằng Kim Sơn tự mất lửa, mở cửa phòng thời gian, chứng kiến Lý Thanh cũng theo sát vách thiện phòng đi ra. Lý Mộ nghi ngờ nói, đã xảy ra chuyện gì? Lý Thanh nhìn Phật điện phương hướng, nói ra, nghe mấy cái tiểu hòa thượng nói, Phật điện Phật tượng vừa rồi vô cớ sáng lên. Lý Mộ cùng Lý Thanh nhưng khách nhân, không tốt tại trong chùa đi loạn, bởi vậy hắn tuy rằng trong lòng hiếu kỳ, cũng không có tiến đến tham gia náo nhiệt, nhưng hỏi Lý Thanh nói, Phật tượng cũng sẽ phát sáng. Lý Thanh giải thích nói, Kim Sơn tự trung Phật tượng, quanh năm nhận khách hành hương cung phụng, từ lâu là linh bảo tới cõng, Phật tượng không sẽ vô cớ sáng lên, hẳn là nhận lấy cái gì dẫn dắt dẫn đến. Lý Mộ trong lòng hơi hồi hộp một chút, chợt nhớ tới một chuyện. Đêm đó hắn lần thứ nhất dụng tâm kinh trợ giúp Lâm Huyền thời gian, giống như phụ cận chùa miểu ở bên trong, cũng có dị tượng xuất hiện, đầu bất quá khi đó hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng lần thứ hai xuất hiện loại tình huống này, là trùng hợp khả năng cũng rất nhỏ rồi. Hắn nuốt nhổ nước miếng, nói, có phải hay không là có người tụng niệm pháp kinh nguyên nhân? Hẳn không phải là. Lý Thanh lắc đầu, nói ra, Kim Sơn tự chúng đại sư ngày đêm tụng niệm pháp kinh, những thứ này Phật tượng ở chỗ này hơn 10 trên 100 năm, như có dị tượng. Đã sớm có, sẽ không chờ đến ngày hôm nay, trừ phi là có mới pháp kinh ra mắt. Lý Mộ yết hầu giật giật, nói ra, có lẽ, là có nguyên nhân khác. Lý Thanh nhìn Phật điện phương hướng, nói ra, nửa tháng trước, phù lục phái tổ đỉnh, cũng đã xảy ra rất nhiều dị tượng, đạo kinh run rẩy, đạo trùng không ngừng minh hưởng, như là có mới đạo thuật không ngừng được sáng tạo ra, đã dẫn đến vô số tu hành giả chú ý, hôm nay ngay cả Phật môn, cũng xuất hiện tương tự dị tượng, Bắc quận nhất định là chuyện gì xảy ra. Lý Mộ ngây ngốc đứng tại chỗ, Lý Thanh phát hiện sự khác thường của hắn, nói, làm sao vậy? Lý Mộ đột nhiên ngáp một cái, vừa cười vừa nói, ta đột nhiên có chút mệt mỏi, về phòng trước nghỉ ngơi, lao đại ngủ ngon. Chương 49, nỗi băn khoăn tái sinh. Sáng sớm, Kim Sơn tự sáng sớm lên tiếng chuông vang lên thời gian, một gian trong thiện phòng, Lý Mộ từ trên giường đứng lên. Tối hôm qua nghe nói Kim Sơn tự Phật điện xuất hiện dị tượng về sau, sợ tới mức hắn cả đêm đều không có tu luyện. Ngược lại ngủ một giấc thật ngon. Nửa tháng trước, Lý Mộ ý tưởng đột phát, dùng kiếp trước rất nhiều đạo gia kinh điển thay thế chân ngôn, ý đồ thi triển đạo thuật, truy xét Triệu Vĩnh Ly hồn một chuyện, gặp được Lâm Uyển, lại lần đầu dùng tầm kinh thay thế Phật môn pháp kinh, dẫn xuất phổ độ Phật quang. Bất kể là những thứ kia đạo gia kinh điển, còn là tâm kinh, đều là lần đầu tiên xuất hiện ở cái thế giới này, Lý Mộ cũng là hôm qua trời mới biết, vốn những thứ này có thể dẫn động thiên địa chi lực đạo thuật pháp kinh, tại lần đầu xuất hiện thời gian, sẽ bị có chút tồn tại hoặc là đặc thù vật phẩm nhận biết, sinh ra một chút đặc thù động tĩnh. Tô Hòa dặn dò, Lý Mộ hoàn một mực ghi ở trong lòng. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, đạo thuật pháp kinh, mặc dù là trung tam cảnh đại năng cũng sẽ ngấp nghé, Lý Mộ người mang những bí mật này, người biết càng ít càng tốt, vì vậy mặc dù là đối với tín nhiệm nhất Lý Thanh, hắn cũng không có ý định nói với. Cửa ra vào tiếng gõ cửa chuyển tới, Lý Mộ đi qua, mở cửa phòng, chứng kiến một cái tiểu con đầu. Tiểu Sa Di đưa tới rửa mặt đồ vật, đem tới đoạn tiến gian phòng, nói ra, tiểu thí chủ sau khi rửa mặt, nhưng đến phía tây thiện đường dùng đồ ăn sáng. Đa tạ. Lý Mộ khách khí một tiếng, cảm thấy cái này tiểu Sa Di có chút kỳ quái, tại hắn lúc rời đi, lén lút dùng thiên nhãn thông quan sát một cái, không khỏi lô mãng tại nguyên chỗ. Tiểu hòa thượng này, lại là một cái yêu vật, bản thể của hắn, là một bức tượng vàng. Kỳ quái chính là, trên người của hắn, lại không có chút nào yêu khí, trong nhục thể, còn Phật quang ẩn hiện. Cái này để cho Lý Mộ rất là ngoài ý muốn, Kim Sơn tự thật đúng là một cái tà môn địa phương. Cái này yêu vật hóa hình rõ ràng cho thấy tu Phật kia không chỉ có như thế, cùng Lý Thanh đi tới thiện đường thời điểm, Lý Mộ kinh ngạc phát hiện, trong chùa hóa hình yêu vật, không chỉ cái kia tiểu Sa Di một cái. Ngoại trừ yêu vật bên ngoài, thậm chí còn có chửa trên không có chút nào quỷ khí quỷ vật, tại hậu viện trẻ tuổi gánh nước, vội vàng chết đi được. Trực giác nói với Lý Mộ, những thứ này yêu quỷ, nhất định cùng huyền độ có quan hệ, hòa thượng kia thích nhất cùng yêu quỷ giảng đạo lý, giảng không thông liền động thủ. Sau đó những thứ kia không muốn bị hắn độ yêu quỷ sẽ khóc lấy hô hào thỉnh hắn độ. Huyền độ tịnh không ở nơi này, Lý Mộ cùng Lý Thanh tìm một cái góc nhỏ ngồi xuống, có tiểu Sa Di vì bọn họ bưng tới đồ ăn. Kim Sơn tự đồ ăn sáng rất đơn giản, chỉ màn thầu, rau cỏ, cùng với một chén đậu hũ thang. Lý Thanh ăn được rất chậm, Lý Mộ đói bụng cả đêm, thuần thục đã ăn xong đồ ăn sáng, một bên đợi nàng, một bên nghe bên cạnh hòa thượng nói chuyện thiếm. Đêm qua, Phật điện Phật tượng lại sáng lên rồi. Sư phụ nói loại này dị tượng, trăm năm vừa thấy. Ta nghe huyền độ sư thúc nói, là có người ngộ ra mới pháp kinh, Phật điện trung kim thân mới có thể đồng cảm. Hắn còn nói đêm qua, có một gã Phật hiệu cao thâm tiền bối, đi ngang qua Kim Sơn tự, có lẽ cũng là bởi vì tên kia tiền bối. Huyền độ sư thúc đêm qua lại ra cửa, lúc trở lại, đánh chết một cái làm nhiều việc các hổ yêu. Lúc nào, chúng ta cũng có thể tượng huyền độ sư thúc lợi hại như vậy, có thể giống như hắn vì dân trừ hại rồi. Nói đến hổ yêu. Chúng ta nhanh lên một chút ăn, ăn xong đồ ăn sáng, hoàn phải xuống núi đem cái kia ra hổ giao cho thợ may. Huyền độ sư thúc nói muốn dùng cái này ra hổ cho phương trượng làm một giường ra hổ đệm giường. Lần trước phương trượng đại sư vây quét cái kia tà tu, bị cái kia ác nhân đả thương, đến bây giờ còn không có khôi phục. Thấy Kim Sơn tự hòa thượng tịnh không có hoài nghi tự mình, Lý Mộ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, cùng cũng trong lòng hạ quyết tâm, về sau tu hành thời điểm, muốn ly chùa miểu, đạo quán những địa phương này xa một chút. Ai biết hắn tu hành thời điểm, có thể hay không hoàn có đồ vật gì đó vô cớ sáng lên. Đợi Lý Thanh cơm nước xong xuôi, hai người liền hướng huyền độ cáo tử. Lý Mộ đối với huyền độ đã thành một cái Phật lễ, nói ra, nghỉ đêm quý tự, có nhiều quấy rầy, chúng ta còn tồi bên người, sẽ không quấy rầy huyền độ đại sư. Huyền độ mỉm cười, nói ra, tiểu thí chủ cùng Phật hữu duyên, Kim Sơn tự cửa chùa, mãi mãi mở cửa cho ngươi. Lý Mộ lập tức nói, tại hạ lục căn bất tịnh, không thể lại làm loạn cửa Phật. Cùng Lý Thanh ra Kim Sơn tự, Lý Mộ thở phào một hơi. Huyền độ người này nhìn tao nhã, nhưng kỳ thật lại yêu thích bạo lực, hơn nữa không giảng đạo lý, nếu như hắn không muốn cho Lý Mộ lưu lại Kim Sơn tự, chỉ sợ Lý Thanh cũng ngăn không được. Cũng may hắn cũng không có đối với Lý Mộ dùng sức mạnh, ngược lại là tại Phật môn trên tu hành, giải đáp Lý Mộ rất nhiều nghi hoặc, lần này ra khỏi thành, Lý Mộ được lợi rất nhiều. Hoàng thử vợ chồng đã sớm tại Kim Sơn tự bên ngoài chờ đợi, hoàng thử đeo sau lưng một bao quần áo. Căn phòng kia hành trang toàn bộ là dược liệu. Hai cái trồn giống như người đứng thẳng hành tẩu, rêu rao khắp nơi, có chút không ra thể thống gì. Lý Thanh cho chúng nó hai chương ẩn thân phù phụ lục, hoàng thử vợ chồng dán tại trên thân thể về sau, liền tại Lý Mộ trước mặt hư không tiêu thất. Lý Mộ đem pháp lực vận hành đến mắt bộ, cũng vẫn như cũ nhìn không tới thân ảnh của bọn nó. Cho đến hắn thi triển thiên nhãn thông, hai yêu mới xuất hiện lần nữa trong mắt hắn. Môn thần thông này tác dụng, so với Lý Mộ dự liệu kia hoàn phải lớn hơn nhiều. Lấy hắn như vậy không quan trọng pháp lực, cũng có thể tùy tiện thi triển, tuy rằng vẫn không thể xưng là đạo thuật, nhưng cũng là cực kỳ huyền diệu thần thông. Một cái nho nhỏ hoán linh, rõ ràng hiểu loại thần thông này, thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Lý Thanh nói, đây chỉ là đơn giản chướng nhãn phù, có thể đã lừa gạt người bình thường ánh mắt, lừa gạt bất quá có chút đạo hạnh tu hành giả, chờ ngươi đến ngưng hồn cảnh thời gian, liền có thể xem thấu. Lý Mộ hôm nay bảy phách đầu ngưng tụ một phách, không biết lúc nào mới có thể ngưng hồn, giải quyết xong hoàng thử bản án về sau, hắn còn phải đi một chuyến Vân Yên Các, tiếp tục sắm vai hắn người kể chuyện. Trở về thị trấn trên đường, Lý Mộ lại lần nữa là hoàng thử thê tử thi triển một lần Phật Quang, phá giải tánh mạng của nó nguy nan. Tuy rằng Lý Mộ đã ngưng tụ đệ nhất phách, nhưng hai yêu đối với hắn cảm kích làm cho sinh ra tâm tình vui sướng, Lý Mộ còn không có lãng phí dẫn đường tới, những thứ tâm tình này luyện hóa về sau, có thể làm cho hắn đệ nhất phách càng thêm nhạy cảm. Về đến huyện thành, Lý Mộ vừa vặn bước vào huyện Nha Đại Môn, trước mặt đụng phải Hàn Triết. Từ lần trước theo Vịnh Bích Thủy trở về sau đó, Hàn Triết liền đã xin nghỉ, nghe nói là tổn thất quá nhiều tinh nguyên, bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Chứng kiến Lý Thanh thời gian, Hàn Triết trên mặt tươi cười, nói, Thanh cô nương trở về lúc nào? Vài ngày trước, Lý Thanh nhàn nhạt nói một câu, trực tiếp đi vào huyện Nha. Hàn Triết ánh mắt trên người Lý Mộ quét qua, thấy được trong tay hắn nắm bạch đất kiếm, lại quay đầu lại nhìn Lý Thanh thanh hồng kiếm. Hỏi Lý Mộ nói, kiếm của ngươi nơi nào đến hay sao? Lao đại cho đấy. Lý Mộ cũng nhàn nhạt trả lời một câu, cùng sau lưng Lý Thanh đi ra ngoài. Hàn Triết đứng tại cửa ra vào, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi, cái kia hai thanh kiếm ngoại hình cực kỳ tương tự, tuy rằng cái này không thể đại biểu cái gì, nhưng chứng kiến một cái nho nhỏ bộ khoái, cùng người trong lòng của hắn cầm lấy tương tự chính là kiếm, trong nội tâm tóm lại có chút không thoải mái. Bất quá cái này không thoải mái cũng chỉ là một cái chớp mắt, hắn và Lý Thanh đều là phụ lục phái đệ tử, mặc dù không thuộc đồng nhất mạch, nhưng là đồng môn, nho nhỏ Dương Khâu huyện, cũng chỉ là bọn hắn rèn luyện trong quá trình một đoạn, Lý Mộ chỉ là một cái nho nhỏ bộ khoái, đã định trước sẽ không cùng bọn họ có quá nhiều cùng xuất hiện. Hàn Triết lại lần nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua, quay người đi ra huyện Nha. Huyện Nha, tiền đường. Trương huyện lệnh ngồi ở phía trên, lườm liếc phía dưới quỳ hai cái trồn, nói ra, hai cái yêu nghiệt, các ngươi mặc dù không có hại người. Nhưng là nhường Trương gia thôn thôn dân tài vật bị hao tổn, bổn quan hiện tại phạt các ngươi gấp đôi bồi thường tổn thất của bọn họ, các ngươi có gì dị nghị không? Đều nghe đại nhân, đều nghe đại nhân. Hai cái chồn quỳ trên mặt đất, dập đầu như bằng tỏi, liên tục đáp ứng. Lý Mộ liền đứng ở một bên, Trương huyện lệnh cũng không có bởi vì hoàng thử vợ chồng là yêu vật, liền đối với bọn họ thêm xử phạt nặng, cái này cái phán phạt, hoàn toàn là chiếu theo đại chu luật, mà hoàng thử chân tàng những dược liệu kia, tùy tiện một chi xuất ra đi bán đi. Cũng có thể mua mấy trăm hơn ngàn con gà áp, đối với hoàng thử mà nói, loại này trừng phạt, cũng không nghiêm trọng lắm. Loại này tiểu ngạch tài vật tổn thất bản án, nếu như không phải là dính đến hai cái yêu vật, căn bản không cần Trương huyện lệnh ra mặt, chính Lý Mộ có thể xử lý. Trương huyện lệnh để bút tính một cái, nói ra, Trương gia thôn cộng tổn thất 15 con gà, 2 con dê, mỗi con gà giá thị trường 50 văn, gấp đôi chính là 100 văn, 15 con gà, phạt các ngươi 1.500 văn, một con dê giá thị trường 1.000 văn. Gấp đôi chính là 2.000 văn, hai con dê 4.000 văn, tổng cộng 5 lượng 5 tiền, đối với vốn án xử lý, ngươi còn có cái gì muốn nói hay sao? Hoàng thử ngẩn người, nói ra, đại nhân, cái kia 15 con gà, là tiểu yêu gây nên, nhưng tiểu yêu chưa bao giờ thầu qua dê. Trương huyện lệnh nhíu mày nhìn nó, nói, Trương gia thôn hai con dê, bị cắn phá cổ, hút máu khô mà chết, ngươi dám nói không phải là ngươi gây nên. Đại nhân oan uổng. Hoàng thử phù phù một tiếng phục trên đất, nói ra, tiểu yêu cho tới bây giờ đều không thâu dê, dê quá hôi, máu của bọn nó, tiểu yêu nghe liền khiến người ta ghét bỏ. Trương huyện lệnh hầu nghi đứng người lên, nói, không phải là các ngươi, này sẽ là người nào. Lý Mộ trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, hoàng thử như là đã thừa nhận ăn trộm gà sự tình, hơn nữa hai con dê, đơn giản là nhiều bồi thường mấy lượng bạc, nếu như cái kia hai con dê máu thật là nó hút kia hắn không cần phải phủ nhận. Lẽ nào, Trương gia thôn bản án, hoàn dính đến mặt khác yêu vật. Đúng lúc này, một trận dồn dập bước chân từ bên ngoài truyền đến, Trương Sơn thở hổn hển, bước nhanh chạy vào, nói ra, đại nhân, không tốt, Trương gia thôn đã xảy ra chuyện. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, cương thi. Trương gia thôn. Viên ngoại phủ. Một cỗ sắc mặt trắng bệch nam thi thể nằm trên mặt đất, thi thể của một bên có hai lô máu, trong cơ thể huyết dịch bị hút khô, sắc mặt dữ tợn và lại sợ hãi, trước khi chết. Hiển nhiên là nhận lấy cực lớn kinh hãi. Trương Sơn Lý Tứ cùng cái khác ba tên bổ khoái rất xa núp ở phía sau trước mặt, Hàn Triết đứng ở bên cạnh thi thể, sắc mặt tâm trầm. Người chết là Trương gia thôn viên ngoại, sáng sớm hôm nay, bị trong nhà tôi tớ phát hiện, đã bị chết ở tại bản thân hậu viện, bọn người hầu trước tiên liền báo quan, biết được này án kỳ quặc, rất có thể là yêu vật quấy phá về sau, Trương huyện lệnh liền lập tức nhường Lý Thanh cùng Hàn Chết dẫn người đến đây điều tra. Trương Viên ngoại tử tướng thê thảm, Lý Mộ cố nén không khỏe, đứng ở Lý Thanh bên người, nói, lao đại, có thể hay không nhìn ra là cái gì yêu vật gây nên. Hàn Chết ngồi xổm người xuống, đưa tay phải ra, dùng ngón cái cùng miệng ăn đo lượng thi thể trên cổ lỗ máu khoảng cách, sau đó đứng người lên, biểu lộ nghiêm túc nói, không phải là yêu, là thi. Lý Mộ có thể cảm nhận được, tại Hàn Chết mở miệng về sau, Lý Thanh trên mặt biểu lộ cũng ngưng trọng không ít. Nàng xem hướng Hàn Chết, nói, là đẳng cấp gì cương thi? Ít nhất cũng là khiêu cương. Hàn Chết thở sâu, kinh nghi nói, Dương Khâu huyện lúc nào xuất hiện khiêu cương, chẳng lẽ là theo sát vách Chu huyện chạy tới? Lý Thanh suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, Chu huyện tại đông, Trương gia thôn tại tây, hẳn là không có khả năng đến từ Chu huyện. Bất kể có phải hay không là, lần này chúng ta phiền toái lớn rồi. Hàn Chết trầm giọng nói, thứ này khác yêu quỷ, bọn họ căn bản không có nhân tính, hại người một lần, liền nhất định sẽ hại lần thứ hai, nhất định phải nhanh tìm được hơn nữa diệt trừ nó. Lý Mộ trước đây đối với cương thi rất hiểu rõ, tất cả đều đến từ thập niên 80-90 Hồng Kông mảnh, hắn thích nhất một vị Hồng Kông minh tinh chính là cương thi đạo trưởng Lâm Chính Anh, đối với hắn cương thi điện ảnh, một lần đến si mê trình độ. Cái thế giới này cương thi, cũng không phải mặc đời thanh quan phục lanh lợi cái loại này, thập châu yêu vật chí trong có ghi chép, cương thi giả, người sau khi chết thi thể biến thành, tụ tập thiên địa oán khí hế khí làm cho sinh, bất lão, bất tử, bất diệt, lợi dụng trăng trung khí. Ứng với đoạn mà di chuyển vô định làm cho, thích ăn thịt người xúc tinh huyết. Cấp thấp cương thi có bạch cương, hắc cương, khiêu cương, bạch cương toàn thân dài khắp lông trắng, là vừa vặn biến thành cương thi không lâu thi thể, vô cùng dễ dàng đối phó, nó cực sợ ánh mặt trời, hành động chậm chạp, thường tại ban đêm đánh lén xúc vật, không dám công kích người. Bạch cương như ăn chán chê dê bỏ tinh huyết, mấy năm sau toàn thân bỏ đi lông trắng, thay vào đó chính là một thân dài vài thốn lông màu đen, vị tới hắc cương vẫn sợ ánh mặt trời cùng lửa bừng. Hành động cũng như trước chậm chạp, đuổi không kịp nhân loại bình thường. Hắc cương nạp âm hút máu lại vài thập niên, lông màu đen bỏ đi, trở thành khiêu cương, hành động bắt đầu lấy nhảy làm chủ, nhảy bước tương đối nhanh mà xa, tuy rằng như trước sợ ánh sáng, nhưng toàn thân đã là đồng đầu cánh tay sát, bình thường binh khí thậm chí là pháp khí cũng không thể làm tổn thương tới. Nếu như dựa theo loại này thứ bậc phân chia, Lý Mộ đoán đại bộ phận cương thi trong phim cương thi đều thuộc về khiêu cương một loại. Cương thi không thuộc mình, không phải quỷ, không phải yêu, không có linh trí. Toàn bộ bằng vốn có thể hành động, nguyên nhân chính là như thế, bọn chúng nguy hại, cũng xa so với yêu quỷ lớn hơn. Phàm là có chút đầu óc yêu quỷ, đều biết không có thể tùy tiện hại người, bằng không liền sẽ trở thành triều đình tiêu diệt đối tượng, nhưng cương thi bất đồng, chúng nó là người sau khi chết thi thể biến thành, linh trí từ lâu theo tam hồn tiêu tán mà tiêu tán, duy nhất bản năng, chính là hút máu tiến hóa. Tại tiến hóa đến phi cứng trước, tất cả cương thi, chỉ bản năng, không có linh trí. Cái này liền sử dụng cho chúng nó nguy hại đề cao thật lớn, gần như mỗi lần có cương thi tung tích xuất hiện, quan phủ đều trước tiên tiêu diệt, để tránh tạo thành càng nguy hại lớn. Hàn Chết ra khỏi viên ngoại phủ, ngang nhau ở bên ngoài Trương gia thôn mọi người nói, an bài mấy người, ngay lập tức đem Trương viên ngoại thi thể thiêu hủy. Một lao giả chống quải trượng đi ra, khổ sở nói, quan sai đại nhân, cái này không được đâu, người đã chết, muốn nhập thổ vi an. Hàn Chết nhìn hắn một cái, nói, ngươi là... Lao giả nói, ta là người chết Trương đại phú tộc thúc. Thiêu không đốt, tùy cho các ngươi. Hàn Chết cười lạnh, nói ra, bất quá ta cho ngươi biết, hắn là bị cương thi cắn chết kia buổi tối hôm nay liền sẽ biến thành hoạt thi, liền coi như các ngươi bắt nó chôn, hắn cũng có thể theo trong đất bò ra, hoạt thi có thể cảm ứng được cùng chúng nó huyết mạch người ở gần, đến lúc đó cái thứ nhất rảo cũng là bọn ngươi. Thiêu, liền lập tức liền thiêu. Lao giả nghiêm mặt, đem quải trượng trên mặt đất dập mạnh, đối với hai chàng hắn nói, Trương đại Trương nhị, ngay lập tức đi tìm củi lửa, nắm thi thể đốt đi, từng cái một kia thế nào đều không nghe quan sai đại nhân nói. Lao giả nói xong, giống như là nhớ ra cái gì đó, hoảng sợ nói, nửa tháng trước, ta cái kia ca ca, cũng chính là Trương đại phú phụ thân, hắn phần mộ bị người đào, thi thể cũng không biết đi nơi nào, có thể hay không là. Hàn Chết nhíu mày nói, ca ca ngươi đã chết bao lâu? Lao giả nói, cũng chỉ không đến một tháng. Không có khả năng. Hàn Chết lắc đầu, nói ra, muốn trở thành kiêu thi, ít nhất cũng phải 20 năm đạo hạnh, các ngươi Trương gia, có ai đã chết 20 năm trở lên, đi xem bọn họ một chút phần mộ có hay không dị thường. Lão giả chỉ vào mấy người, liên tục nói, mấy người các ngươi, còn không mau nhìn. Lý Mộ theo Hàn Chết trong miệng, đã nghe được một chút hắn quen thuộc chi thức điểm, tò mò hỏi Lý Thanh nói, lão đại, cương thi thật sự hội trước hại chết thân nhân của mình sao? Lý Thanh nhẹ gật đầu, giải thích nói, cương thi tu hành, ngoại trừ hấp thu âm khí nguyệt hoa bên ngoài, còn muốn dựa vào nhân loại tinh huyết, thân nhân huyết mạch cùng bọn họ đồng tông đồng nguyên, đối với bọn họ mà nói, là chí mạng hấp dẫn. Lý Mộ lẩm bẩm nói, anh thúc thật không lừa ta. Lý Thanh nói, cái gì? Không có gì. Lý Mộ lắc đầu, lại hỏi, chúng ta đây có muốn hay không chuẩn bị giấy bút mực đao kiếm? Trương Sơn bụp lên, nghi ngờ nói, cái gì giấy bút mực đao kiếm? Giấy vàng, màu đỏ bút, mực tàu, dao phay, cây kiếm. Hàn Chết đi tới, kinh ngạc nhìn Lý Mộ một cái, nói ra, nghĩ không ra, ngươi còn hiểu những thứ này. Lý Mộ nhớ lại một vị mặc đạo bào thân ảnh, nói ra, trước đây cùng một vị đạo trưởng học qua. Hàn Chết không nói gì nữa, nhưng nhường Trương gia thôn thôn dân tìm đến một con gà, giết gà lấy huyết chi về sau, dùng máu gà cùng mực, lại dùng bút son vẽ ra một tấm bùa chú, đem phù lục đốt, phù đuổi cùng máu gà hỗn hợp lại cùng nhau. Đối với Trương Sơn đợi mấy tên bổ khoái nói, mấy người các người, đưa chúng nó bôi tại trên lưới đao, sau đó mang chút thôn dân, đi phụ cận trên núi tìm một chút, thực tế lưu ý mộ địa, bãi tha ma những địa phương này, có cái phát hiện, lập tức trở về đến báo. Cáo. Một tên bổ khoái run rẩy đi tới, nói ra, lão đại, nếu như gặp phải vật kia phải làm gì? Hàn Chết liếc mắt nhìn hắn, nói ra, yên tâm đi, vật kia sợ hai ánh mặt trời, ban ngày sẽ không xuất hiện. Bất quá các ngươi nhất định phải tại trước khi mặt trời lặn trở về, nếu như gặp phải ngoài ý muốn, để lại yên hoa cầu cứu. Lý Mộ Bạch Tết kiếm vốn chính là pháp khí, không cần xóa sạch những thứ kia máu gà, hắn đang chuẩn bị cùng Trương Sơn đám người cùng đi ra tìm kiếm cái kia cương thi tung tích. Lý Thanh đột nhiên mở miệng nói, Lý Mộ lưu lại. Tại Hàn Chết ánh mắt khác thường ở bên trong, Lý Mộ lại đi về tới, nói, lão đại, cần ta làm cái gì sao? Lý Thanh nói, ngươi ở tại chỗ này, nhìn Trương Viên ngoại trực hệ quan hệ huyết thống. Đừng cho bọn họ chạy loạn, nếu như biến thành cương thi chính là Trương gia tổ tiên, như vậy nó nhất định còn hội trở về. Biết được. Lý Mộ nhẹ gật đầu, nói, có muốn hay không chuẩn bị một chút gạo nếp? Lý Thanh nói, chuẩn bị gạo nếp làm cái gì? Lý Mộ nghi ngờ nói, gạo nếp không phải có thể khắc chế cương thi sao? Hàn Chết lánh hừ một tiếng, nói ra, đừng tưởng rằng tùy tiện cái nào giang hồ thuật sĩ đều chân chính đạo pháp, gạo nếp khắc chế cương thi, quả thực mới nghe lần đầu. Dễ dàng như vậy tin vào những thứ này lời nói vô căn cứ, Thanh cô nương, ta muốn thay tốt cho ngươi tốt quản giáo cái này cái cấp dưới, tiếp tục như thế, hắn không chỉ có hội hại chết tự mình, còn có thể liên lụy đồng liêu. Người của ta, không cần ngươi đến quản giáo. Lý Thanh lánh lánh nói một câu, vừa nhìn về phía Lý Mộ, nói ra, gạo nếp khắc chế cương thi, trên sách chưa từng có ghi chép, ngươi là từ đâu nghe được. Một vị đạo trưởng. Lý Mộ cười cười, nói ra, hắn họ Lâm. Là một vị đạo môn cao nhân, một thân đạo pháp, chuyên khắc cương thi yêu quỷ, người xưng cương thi đạo trưởng, một lông mày đạo nhân, về cương thi rất nhiều chuyện, ta đều là thông qua hắn biết được kia hắn nói gạo nếp có thể khắc chế cương thi, gặp được cương thi, chỉ cần ngừng thở, liền sẽ không bị nó phát hiện. Lý Thanh sắc mặt nhỏ khác, nói ra, cương thi là tử vật, mắt không thể xem, tai không thể nghe thấy, bằng vào khí tức nhận biết người phương vị đạo trưởng kia có kiến thức này, hẳn là cũng sẽ không nói bừa, đạo pháp rất nhiều. Không ai có thể biết được toàn bộ, có lẽ đây là bí pháp của hắn, về phần đến cùng có hữu dụng hay không, thử qua về sau liền biết được. Chương 51, dạ chiến. Lý Thanh cũng không có trực tiếp phủ nhận tác dụng của gạo nếp, Lý Mộ tại thôn dân Trương gia thôn chỗ cho mượn chút gạo nếp, rắc vào Trương gia chung quanh từ đường. Mặc kệ gạo nếp đối với cương thi có hay không tác dụng khắc chế, làm nhiều nhất trọng chuẩn bị, tình không có gì chỗ xấu. Thôn dân Trương gia thôn tản đi, Trương Viên ngoại trực hệ quan hệ huyết thống. Bị hắn an bài tại trong từ đường. Tuy nói cương thi không có linh trí nhân tính, hút máu cũng không chọn cả người lẫn vật, nhưng trực hệ quan hệ huyết thống tinh huyết, có thể nhanh hơn bọn chúng tiến hóa, nếu như giết chết Trương Viên ngoại kia là Trương gia tổ tiên, chỉ cần Trương gia còn huyết mạch tại, nó liền nhất định sẽ trở về. Đây là bọn chúng bản năng, vì vậy Lý Mộ đám người, chỉ cần tại Trương gia thôn ôm cây đợi thỏ là được. Nhưng mà, Trương gia thôn vài tên tiến về trước Trương Thị Nghĩa địa xem xét thôn dân trở về sau đó. Lại làm cho Hàn Chết bắt đầu hoài nghi hắn vừa rồi phỏng đoán. Theo cái kia vài tên thôn dân nói, Trương gia tổ tiên mộ táng, cũng không dị thường, nói rõ trong bọn họ, không người biến thành cương thi, Trương Viên ngoại tới chết, có lẽ chỉ là một cái ngẫu nhiên. Nếu như là như vậy, còn muốn tìm được cái kia cương thi tung tích, nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Lý Mộ nhớ tới Trương Viên ngoại phụ thân thi thể mất tích sự tình, nghi ngờ nói, lẽ nào thật là Trương lão Viên ngoại? Dưới tình huống bình thường, đó căn bản không có khả năng. Lý Thanh phủ nhận Lý Mộ suy đoán, nói ra, thi thể cần phải có nhất định được cơ duyên, mới có thể biến thành cương thi. Đầu tiên, Trương Viên ngoại phụ thân mộ địa, phải là một khối dưỡng thi đấy, nó mới có biến thành cương thi có thể. Tiếp đó, coi như là hắn biến thành cương thi, cũng là cấp thấp nhất bạch cương, cần ít nhất 20 năm, mới có thể tiến hóa thành khiêu cương, mà giết chết Trương Viên ngoại kia hiển nhiên là một cái khiêu cương. Lý Mộ suy nghĩ một chút, nói, tình huống bình thường là như thế này, cái kia không bình thường tình huống đây. Lý Thanh nói, vừa mới chết không lâu thi thể, tại thời gian cực ngắn ở trong, hấp thu đại lượng âm sát chi khí, nhanh hơn tiến hóa quá trình, hoặc là có người tế luyện thi thể, cưỡng ép trợ giúp chúng nó tiến hóa, hay hoặc là, Trương Viên ngoại phụ thân, là bị phi cương cắn chết, nhưng theo nha môn điều tra, hắn là bệnh chết đấy. Rất hiển nhiên, muốn giết chết Trương Viên ngoại cái kia cương thi đến cùng có lai lịch ra sao, xem nó buổi tối hôm nay đến không tới nơi này là được rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Mộ buổi tối hôm nay lại không về nhà được rồi, hai ngày này, hắn cũng không có thời gian trở về nói với Vãn Vãn một tiếng, Liêu Hàm Yên mỗi tháng chút phí nấu ăn kia, Lý Mộ cầm trong lòng có xấu hổ. Trương Sơn Lý Tứ đám người trước lúc trời tối, lần nữa trở lại Trương Gia Thôn. Bọn họ tìm tòi Trương Gia Thôn phụ cận mộ địa cùng bãi tha ma, đồng dạng không có gì phát hiện. Hàn Chết mặt lộ vẻ nghi ngờ, lẩm bẩm nói, kỳ quái, cái kia cương thi dù thế nào cũng sẽ không phải bay tới kia không có khả năng, nếu như là phi cương, Bắc quận khẳng định đã ra nhiều loạn lớn rồi. Lý Mộ tại Thập Châu yêu vật trí bên trên hiểu rõ đến, khiêu cương thực lực, đại khái cùng tụ thần cảnh tu hành giả không sai biệt lắm, bởi vì bọn họ giống như quỷ không phải quỷ, giống như yêu không phải yêu thuộc tính, rất nhiều đạo pháp nhắm vào yêu quỷ đối với bọn họ không có hiệu quả, khiến cho khiêu cương thường thường so với ác quỷ cùng yêu vật hóa hình càng thêm khó chơi. Bất quá, khó chơi về khó chơi, khiêu cương cường đại trở lại, cũng là không có linh trí tử vận, một chút toàn bộ nhờ bản năng, thân thể cứng ngắc, chỉ có thể nhảy về phía trước hành động. Nhưng phi cương bất đồng, một khi cương thi tiến hóa thành phi cương, có thể đối với trung tam cảnh tu hành giả tạo thành uy hiếp, chúng nó không chỉ có sẽ sinh ra cơ sở linh trí, tung nhảy như bay, hành động tượng thường nhân, còn có thể cách không hút người tinh huyết hồn phách, không lưu ngoại thường. Nghe nói sát vách Chu huyện trước đó vài ngày xuất hiện một cái phi cương, cả quận trưởng đại nhân đều kinh động đến, gây ra làm loạn đến nay còn không có dẹp loạn. Cái kia phi cương có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào, không có khả năng theo Chu huyện chạy đến nơi đây, mà bay cứng trở xuống, có Lý Thanh cùng Hàn Chết ở chỗ này, nào không xuất ra cái gì nhiễu loạn lớn. Sắc trời dần dần tối xuống, Trương Sơn Lý Tứ cùng nằm tên bổ khoái, cầm lấy lao phủ máu binh khí, cảnh giới tại chung quanh từ đường, Lý Mộ ôm mạch đất, ngồi trong từ đường. Nhìn vài tên Trương gia tộc nhân dòng chính. Lý Thanh Tịnh không ở nơi này, cương thi mặc dù không có bảy phách, nhưng thân thể đã cường đại đến cực hạn, nhận biết càng là nhạy cảm. Lý Thanh đã là tụ thần cảnh tu vi, nàng ở tại chỗ này, cái kia cương thi có thể sẽ xuất phát từ kiêng kỵ, không dám xuất hiện. Không biết cái kia cương thi sẽ tới hay không, Lý Mộ một bên chờ đợi, một bên mặc niệm tâm kinh tu luyện, bất chi bất giác, đã qua canh bốn sáng. Giờ xỉu đã qua, đổi lại tính được, cũng đã qua nửa đêm ba điểm. Trương gia từ đường ở trong, cái kia vài tên tộc nhân dòng chính, đã ngủ, chỉ hai người vẫn như cũ mạnh mẽ chống đỡ tinh thần, thực sự dựa vào từ đường cây cột, buồn ngủ. Phanh, phanh, phanh. Ngay tại chính Lý Mộ đều nhanh sinh ra một tia buồn ngủ thời điểm, từ đường bên ngoài, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Lý Mộ mừng rỡ, lập tức tỉnh cả ngủ, hắn rút ra bạch tất kiếm, đi đến từ đường sân phía ngoài, lớn tiếng hỏi, người nào? Là ta, mở cửa nhanh. Ngoài cửa truyền đến Trương Sơn thanh âm. Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra, đi qua, mở ra cửa sân, canh cửa bên ngoài Trương Sơn, nói, làm sao vậy, có phát hiện gì không có. Đợi hơn phân nửa cái ban đêm, cái dám phát hiện đều không có. Trương Sơn bụm lấy bờ ngông, lo lắng nói ra, hôm nay giống như ăn hỏng mất đồ vật, nhà sĩ ở nơi nào, ta nhanh nhịn không nổi. Lý Mộ chỉ trong sân một cái góc nhỏ, Trương Sơn bụm lấy bờ ngông, lập tức chạy gấp tới. Lý Mộ đóng cửa lại, còn chưa đi đến trong từ đường. Cửa sân lại lần nữa tiếng gõ cửa truyền tới. Phanh, phanh phanh. Lần này tiếng gõ cửa, so với một lần trước, càng gấp gáp hơn. Lý Mộ đang muốn đi qua, cái kia hai miếng rắn chắc trầm trọng cửa gỗ, tại truyền đến hai tiếng trầm đục về sau, liền ầm ầm sụp đổ. Một đạo đen xỉ cao lớn thân ảnh, xuất hiện ở cửa ra vào. Ánh trăng chiếu tại thân ảnh kia phía trên, lộ ra một trương trắng bệnh không có một tia huyết sắc mặt người, trên gương mặt đó che kín nếp nhăn khe rãnh, ánh mắt thật sâu hướng trong hốc mắt lõm. Khỏe miệng đã có hai cái nanh hướng phía dưới nô lên, hắn đứng tại cửa ra vào, rất xa thì có một cô âm khí tốc thẳng vào mặt. Đến rồi. Lý Mộ trong lòng cả kinh, trong nháy mắt từ trong lòng ngực móc ra một cái ống trúc, không chút lựa chọn đốt, một đạo hỏa quang theo ống trúc trùng bắn ra, ở trong trời đêm vỡ ra. Giống. Cái kia cương thi trong cổ họng phát ra một tiếng vang trầm, hướng Lý Mộ bay nhào tới. Đầu gối của hắn không có vốn lượng, tốc độ lại cực nhanh, cơ hồ là mang theo một đạo tàn ảnh, mười ngón phía trên. Dài gần tấc móng tay phát ra sâu thẳm hàn quang, xuyên thẳng Lý Mộ cổ. Nhanh như vậy. Lý Mộ lại càng hoảng sợ, hắn biết rõ Khiêu Cương tuy rằng hành động không linh hoạt, nhưng tốc độ vượt xa thường nhân, thực sự không nghĩ tới, tốc độ của bọn nó vậy mà nhanh đến loại tình trạng này. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, lập tức thi triển dược nham thuật, thân thể hướng về phía sau nhảy ra hơn một trượng xa, tránh qua, tránh né cái này cương thi một kích. Tư. Cái kia cương thi nhảy đến trên mặt đất, dưới chân chợt bay lên một trận khói đen, trên mặt hắn lộ ra dữ tợn vẻ mặt thống khổ, trong nháy mắt nhảy đến phía sau, không còn dám tiến lên trước một bước. Lý Mộ nhìn qua mặt đất trên một tầng gạo nếp, phát hiện ở trên hiện ra một cái cháy đen dấu chân. Hắn nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ trong lòng, ca ngợi anh thúc. Từ đường nơi hẻo lánh nhà xí, Trương Sơn từ bên trong chui ra, nghi ngờ nói, Lý Mộ, cái gì nướng cháy rồi, ma ơi, đó là vật gì? Xem tới cửa bóng đen, Trương Sơn thân thể run một cái, bị hù hai chân mềm nhũn, co quắp té trên mặt đất. Cảm thấy được chỗ đó Trương Sơn khí tức, bóng đen nhảy xoay người, ngược lại hướng Trương Sơn bay nhào qua. Nhà xí chung quanh cũng không có giải lên gạo nếp, Lý Mộ nhìn Trương Sơn, rất xa hô lớn, ngừng thở. Trương Sơn mãnh liệt nắm cái mũi của mình, cái kia cương thi thân ảnh dừng lại, đứng tại chỗ, động tác lập tức chậm lại. Một màn như vậy, Lý Mộ trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cái kia cương thi nhìn không tới trước mắt Trương Sơn, đã nói hắn nhìn không tới đồ vật, tối đa nhưng một cái lợi hại khiêu cương, Lý Thanh cùng Hàn Chết giải quyết không có áp lực chút nào. Hắn tự tay dò xét hướng trong ngực túi, từ bên trong cầm ra một thanh gạo nếp, hướng cái kia cương thi trên thân vẩy tới. Cái kia cương thi tuy rằng không có thể thấy mọi vật, nhưng bản năng cảm thấy được nguy hiểm, lại lần nữa nhảy ra, ngay tại hắn rơi xuống đất một cái trước mắt, một tấm bùa chú từ phía trước kích xạ mà đến, dán tại trán của hắn. Thân thể của hắn đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, không thể nhúc nhích rồi. Hàn Chiết thân ảnh theo chỗ tối đi ra, khinh thường nhìn cái kia cương thi một cái, nói ra, chính là khiêu cương, yêu không yêu quỷ không quỷ đồ vật, có thể lật lên sóng gió gì. Cẩn thận! Lý Mộ đem pháp lực thúc giục đến cực hạn, cơ hồ là liền trong nháy mắt xuất hiện ở Hàn Chiết bên cạnh, một cước đưa đa văng, nhường đâm vào Hàn Chiết cổ 10 cột sắc bén móng tay rơi xuống cái không. Cái kia cương thi trên trán phù lục vô căn cứ tự cháy, hóa thành cho tàn rơi xuống, nhằm vào Hàn Chiết một kích thất bại về sau, 10 ngón điều động phía, ngược lại đâm vào Lý Mộ ngực. Phanh! Hắn cái này một công kích vẫn như cũ chưa trúng, không chỉ có như thế, một kích này thất bại về sau, hắn cả người đều bay ngược ra ngoài. Lý Thanh một trưởng đánh lui này cương thi, đem Lý Mộ ngăn ở phía sau, nói ra, giao nó cho ta, các ngươi đi bảo hộ Trương gia tộc người. Đâu cẩn thận. Lý Mộ dặn dò nàng một câu, nhanh chóng lui đến từ đường cửa ra vào, để ngừa cái này cương thi đột nhiên đánh lén. Cái kia cương thi bị Lý Thanh đánh bại, thân thể lại vô căn cứ đứng thẳng lên, bất quá lần này, hắn đầu là xa xa đứng ở nơi đó, cũng không có vội vã công kích. Tuy rằng hắn không có linh trí, nhưng cũng có thể cảm nhận được, vừa rồi đưa đánh lui nữ tử. Vô cùng cường đại. Đồng nhiên, cái kia cương thi thân thể lại lần nữa bay lên, chỉ bất quá không phải là đối với Lý Thanh phát động công kích, mà là nhanh chóng lui về phía sau, vài cái tung nhảy về sau, liền biến mất tại mênh mông trong đêm tối. Anh thúc trong miệng Lý Mộ chính là chỉ Lâm Chánh Anh, ông chú chuyên đóng vai chính mấy phim diệt ma quỷ, cương thi. Chương 52, bị thương. Chạy. Lý Mộ không nghĩ tới cái này cương thi rõ ràng như vậy kinh sợ, bị Lý Thanh một chiêu đánh lui, liền quyết đoán rút đi. Trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Hàn Chiết, ngươi ở tại chỗ này, ta đi đuổi theo nó. Mặc kệ này cương thi đào tẩu, nó tất nhiên sẽ lại lần nữa hại người. Lý Thanh dặn dò Hàn Chiết một câu, liền hướng cái kia cương thi biến mất phía đuổi theo. Hàn Chiết mới vừa rồi bị Lý Mộ một cước đạp bay, hiện tại từ dưới đất bò dậy, sắc mặt có chút phức tạp, nhìn Lý Mộ một cái, nói ra, gạo nếp đối với cương thi thật sự có tác dụng khắc chế, trước kia là ta kiến thức nông cạn, học nghệ không tinh. Lý Mộ thu hồi kiếm. Nói ra, ta đi xem có người bị thương hay không. Lý Mộ đi ra từ đường, phát hiện Lý Tứ đợi mấy tên bổ khoái đều tại vị trí cũ, xem đến cái kia cương thi đối với mục tiêu ngược lại cố chấp, một lòng muốn hút bản thân tộc nhân tinh huyết. Hắn triệu tập mọi người, lại tới đến từ đường sân nhỏ, dùng gạo nếp ở bên ngoài làm thành một vòng tròn. Hắn chết lại lần nữa nhìn về phía Lý Mộ, nói ra, sự tình vừa rồi, cảm ơn. Không tạ. Lý Mộ không thèm để ý nói, đổi lại là những người khác, ta cũng sẽ cứu. Hàn Chiết không lên tiếng nữa, trong đường đã có một người thanh niên chạy đến, hoảng sợ nói, là Gia Gia, vừa rồi cương thi là Gia Gia. Hàn Chiết chân mày cau lại, nói, cái kia cương thi là Trương lão viên ngoại, ngươi xác định ngươi không có nhận sai. Người trẻ tuổi run rẩy nói, không có khả năng nhận sai, thật là Gia Gia. Điều này sao có thể? Hàn Chiết mặt lộ vẻ nghi ngờ, lẩm bẩm nói, Trương lão viên ngoại đã chết mới bao lâu, làm sao có thể biến thành khiêu thi, nhất định có vấn đề. Hắn còn chưa dứt lời xuống, chợt trong lòng báo động, đột nhiên nhìn về phía cửa ra vào. Cơ hồ là cùng một thời gian, Lý Mộ cũng nhìn phía Đồng Nhất phía. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh, xuất hiện lần nữa tại từ đường trước cửa sân. Trương lão viên ngoại biến thành cương thi đi mà quay lại, nhưng Lý Thanh lại không có đi theo phía sau của hắn. Một tên bổ khoái sắc mặt kinh hoàng, hét lớn, lại đã trở về, vật kia lại đã trở về. Hàn Chiết không nghĩ tới cái này cương thi rõ ràng hiểu được điệu hổ Lý Sơn, sắc mặt càng thêm âm trầm, nhanh chóng đối với mấy tên bổ khoái nói, các ngươi trở về từ đường đi, đóng cửa đại môn, nghe đến bất kỳ động tĩnh đều không muốn đi ra. Mấy tên bổ khoái kéo lấy người tuổi trẻ kia trở lại từ đường, trong sân, chỉ còn lại Lý Mộ Hàn Chiết, cùng với cái kia cương thi. Mới vừa rồi bị gạo nếp tổn thương, cái kia cương thi cũng không có trực tiếp xông lên, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên phun ra một đoàn khói đen, cái kia khói đen hướng Hàn Chiết cùng Lý Mộ phương hướng lan ra mà đến, hai người không dám thất lễ, hướng về phía sau nhảy lên, liền nhảy tới từ đường cửa ra vào. Cái kia khói đen cũng không lan tràn tới, nhưng ở trong viện bản địa khẽ quét mà qua, trên mặt đất gạo nếp, tại tiếp xúc đến khói đen thời điểm, ngay lập tức liền biến thành cháy đen vẻ. Không được. Hàn Chiết vừa vặn lên tiếng. Cái kia cương thi liền lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, phi đánh tới, đã không có gạo nếp khắc chế, trong nội viện bất luận cái gì một nơi hắn cũng có thể đặt chân. Hắn mục tiêu thứ nhất là Lý Mộ, mười ngón mang theo xa tắp hàn quang, hướng Lý Mộ đâm thẳng mà đến. Sắc bén móng tay chính là của hắn vũ khí, chỉ cần bị hắn đâm trúng, Lý Mộ trên thân ngay lập tức sẽ nhiều mười cái lỗ máu. Có Hàn Chiết tại, Lý Mộ không tiện thi triển lôi pháp, đương nhiên, cái này cương thi tốc độ cực nhanh, coi như là Lý Mộ sử dụng lôi pháp cũng chưa chắc có thể đánh chúng, ngược lại sẽ bởi vì thi pháp dừng lại, bị hắn cận thân. Cũng may khinh công của hắn để tung chi thuật đã hết sức quen thuộc, cái này cương thi tuy rằng tốc độ nhanh, tính linh hoạt lại phải kém hơn một chút, Lý Mộ trái tránh phải tránh, cũng thành thạo. Để cho hắn phiền muộn chính là, trong sân chỉ hắn và Hàn Chiết hai người, nhưng cái này cương thi dù là theo Hàn Chiết bên người đi qua, cũng thờ ơ, quyết tâm công kích mình, như là đã cho rằng Lý Mộ đồng dạng. Đồng nhiên, Lý Mộ nghĩ tới một cái có thể. Lý Thanh đã từng nói qua, hắn là thuần dương chi thể, hồn phách tinh huyết, đối với yêu tà mà nói, đều là đại bổ chi vật, lẽ nào cái này cương thi có thể cảm nhận được thân thể của hắn bất đồng. Lý Mộ tránh ra. Bên tai truyền đến Hàn Chiết thanh âm, Lý Mộ lăn khỏi chỗ, vây quanh hành lang một cây trụ đằng sau, Hàn Chiết một tay cầm cây kiếm, từ phía trước đâm vào cái kia cương thi thân thể. Gỗ đào chính là ngũ mục chi tinh, bản thân liền có tác dung tịch tà trần hai, Hàn Chiết trong tay kiếm gỗ đào, càng là một cái bị từng tế luyện pháp khí. Cái kia cương thi đồng đầu cánh tay sát, thân thể đao kiếm khó thương, cũng bị trôi này cây kiếm đâm vào thân thể, phát ra một tiếng thống khổ gầm thét. Theo cái này rít lên một tiếng, trong miệng của hắn tuôn ra càng nhiều nữa hắc khí, đem chọc ở ngực kiếm gỗ đào bao bọc. Hắn dùng hai tay nắm chặt thân kiếm, lại trực tiếp đem rút ra, giặc giặc một tiếng, đổi ra hai đoạn. Phanh! Cái kia cương thi hai tay thuận tiện quét ngang, Hàn Chiết giơ cánh tay lên đón đỡ, thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Giống! Sau khi bị thương, tựa hồ là càng thêm kích phát cái này cương thi hung tính, hắn ngửa mặt lên trời cả giống vài tiếng, mấy đạo ánh trăng màu trắng, bị hắn hút vào trong miệng, thân thể của hắn bành trướng cường tráng lớn hơn một vòng, trong miệng răng nanh tuôn ra khỏe miệng, móng tay biến thành tử sắc, so với vừa rồi lại dài tấp hơn. Thân thể phát sinh cái này một loạt biến hóa về sau, một đoạn thời khắc, thân thể của hắn, tại nguyên chỗ trong nháy mắt biến mất. Lý Mộ trong lòng kinh hoàng, một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử theo trong lòng bay lên, vô thức thi triển khinh thân chi thuật. Thân thể tự dưng hướng bên cạnh lướt ngang một trượng. Phúc! Đầu vai của hắn truyền đến một trận đau đớn, máu tươi từ công phục dưới rỉ ra. Cùng lúc đó, cái kia cương thi, tại hắn vừa rồi đứng yên phía xuất hiện, tử sắc trên móng tay, có huyết châu chậm rãi nhỏ xuống. Lý Mộ ôm đầu vai, chỉ cảm thấy một trận mê muội. Sau một khắc, cái kia cương thi thân ảnh, lại lần nữa theo Lý Mộ trong mắt biến mất. Phanh! Một thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, cái kia cương thi bị Hàn Chiết ngăn hơi ngăn lại. Thân ảnh cũng lại lần nữa hiện lên, Hàn Chiết từ dưới đất bò dậy, trên tay cầm lấy một thanh kiếm gãy, lại từ trong lòng ngực móc ra một mặt bát quái kính, mặt kính nhắm ngay cái kia cương thi, một đạo quang hoa theo trong kính bắn ra, tạm thời đem bước lui. Hắn lau vết máu ở khoe miệng, quay đầu lại nhìn Lý Mộ một cái, nói, không có sao chứ. Lý Mộ điều động trong cơ thể cái kia một tia Phật môn pháp lực, vận hành đến trên bờ vai miệng vết thương, nguyên bản màu xanh đen miệng vết thương, toát ra nhẹ nhẹ hắc khí về sau, liền không chảy máu nữa. Lý Mộ cảm giác hôn mê cảm giác cũng dần dần biến mất. Hắn nắm mặt đất, lắc đầu nói, không có việc gì. Hàn Chiết mạnh mẽ chống đỡ thân thể đứng lên, nói ra, nghiệt xúc này đạo hạnh, so với ta tưởng tượng cao hơn, ngươi tránh ra. Lý Mộ nhìn bộ dáng của hắn, hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà, nói, ngươi được không? Hàn Chiết giật giật khoe miệng, không tiếp tục mở miệng, đem cái kia nửa nắm kiếm gây ném, chậm rãi đi xuống dưới hành lang. Cái kia cương thi hiển nhiên đối với Hàn Chiết trong tay bắt quái kính có chút kiêng kỵ, lui về sau hai bước, cũng không có lập tức công tới. Hàn Chiết đứng ở trong sân, hai tay ngón tay vén, đột nhiên làm một thủ thế. Đạo thuật thủ ấn. Lý Mộ trong lòng cả kinh đồng thời, cũng nhạy cảm phát giác được, chung quanh thiên địa chi lực, đột nhiên phát sinh biến hóa. Giống. Cái kia cương thi tựa hồ cũng đã nhận ra không đúng, gầm nhẹ một tiếng, hướng Hàn Chiết bay nhào tới. Chỉ bất quá, thân thể của hắn ở giữa không trung thời gian, liền lại ngược lại bay trở về. Hàn Chiết trước người, xuất hiện một vệt bóng mờ. Đó là một cái lão giả hư ảnh, râu tóc bạc trắng, mặc một bộ rộng thùng thình đạo bào. Hắn nhàn nhạt nhìn cái kia cương thi, duỗi ra một tay, miệng ăn ngón giữa duỗi thẳng, ngón cái ngăn chặn ngón áp út cùng ngón út, bấm véo một cái kiếm quyết. Tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, thân ảnh dần dần tiêu tán. Hết thể tại đều trong thời gian rất ngắn phát sinh, theo lão giả xuất hiện đến biến mất, tựa hồ biến hóa gì đều không có, thế nhưng cương thi lại đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Phốc. Một tiếng vang nhỏ về sau, thân thể của hắn từ trung gian vỡ ra thành hai nửa, té trên mặt đất. Hàn Chiết sắc mặt trắng bệnh, từ trong lòng ngực lấy ra hai cái phù lục, ném hướng cái kia hai mảnh thi thể. Phù lục trên không trung tự cháy, tiếp xúc đến thi thể về sau, liền cháy hừng hực đứng lên, rất nhanh, trên đất hai nửa thi thể liền thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn lại hai luồng đèn xám. Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra, cảm giác hôn mê lại lần nữa kéo tới, thân thể lung la lung lay ngã xuống. Xa xa một thân ảnh thoáng qua chính là, Lý Mộ không có té trên mặt đất, mà là ngã xuống Lý Thanh trong ngực. Lão đại! Lý Mộ dãy rủa lấy đứng dậy. Lý Thanh cau mày nói, đừng núp nhích, ngươi bị chúng thi độc, ta trước giúp ngươi chữa thương. Nàng nắm Lý Mộ tay, đem bản thân pháp lực liên tục không ngừng vượt qua, Hàn Chiết đứng ở nơi đó, túi đầu nhìn mình vừa rồi không cẩn thận bị bắt làm tổn thương cánh tay, đi tới một bên, yên lặng vận chuyển pháp lực chữa thương. Chương 53, quan tâm. Cương thi gây họa cho thôn bị giết, thôn dân Trương gia thôn cuối cùng yên tâm. Nghĩ không ra thật là Trương lão viên ngoại. Cái kia nhưng đều là bọn họ Trương gia đời sau, hắn cũng dưới phải đi miệng. Không có nghe tiên sư đại nhân nói ư, Trương lão viên ngoại đã biến thành cương thi, không nhân tính kia mới mặc kệ cái gì đời sau không đời sau. Ta nhớ được Trương viên ngoại lúc còn trẻ, cùng lúc đó xem trong học qua một hồi đạo pháp, cái kia đạo trưởng còn nói hắn là cái gì tốt tư chất, thế nào cả đầu cương thi đều đấu không lại. Ta vẫn thấy là hòa thượng lợi hại, khuya ngày hôm trước, nghe nói Kim Sơn tự Phật tổ lại hiển linh. Hưng đông về sau, thức dậy Trương gia thôn thôn dân vây quanh Trương gia từ đường chỉ trỏ, nghị luận không thôi. Trong thôn đã xảy ra loại chuyện này, rất nhiều người cả đêm không ngủ, ngày mới sáng, liền đánh bạo đến Trương gia từ đường nghe ngóng. Tiến về trước Trương lão viên ngoại mộ địa xem xét Hàn Chiết đã trở về, vừa đi vào sân nhỏ, liền nhịn không được mắng, Trương gia chọn huyệt mộ cũng không tìm một đáng tin cậy thầy phong thủy, nói cái gì mộ táng phong thủy bảo địa, cái kia căn bản chính là một cái thượng giai dưỡng thi đấy, trăm ngàn năm qua, không biết tích góp từng tí một bao nhiêu sát khí hoán khí, khó trách hắn vừa mới hạ táng liền thi thể thay đổi. Thời gian ngắn như vậy liền tiến hóa thành phiêu cương. Trương gia thôn cương thi sự kiện, duy nhất điểm đáng ngờ, chính là Trương lão viên ngoại vừa mới chết không lâu, liền biến thành cương thi, hơn nữa đạo hạnh sâu, suýt nữa nhường Hàn Chiết cùng Lý Mộ đều thua bởi trong tay hắn. Tại Hàn Chiết kỹ càng dò xét qua hắn mộ địa về sau, mới rút cuộc tìm được đáp án. Trương lão viên ngoại hạ táng địa điểm, không chỉ có không phải là cái gì thích hợp an táng phong thủy bảo địa, hoàn là một khối đại ác chi huyệt, lòng đất tụ tập đại lượng âm sát chi khí, vùi tại đó thi thể. Không dùng được vài ngày sẽ thi thể thay đổi, tại hấp thu chỗ đó âm sát chi khí về sau, trong thời gian ngắn thực lực hội bạo tăng, hơn nữa hấp thân tộc tinh huyết, mới có cái kia cương thi kinh khủng đạo hạnh. Đến tận đây, Trương viên ngoại tới chết, liền không có gì điểm đáng ngờ, có thể như vậy kết án. Trương gia có thể nói là không may tới cực điểm, vừa vặn đã chết lao viên ngoại, một tháng sau, lại chết mới viên ngoại, hoàn gặp được loại này tà sự tình, còn đối với huyện nha cùng Trương gia thôn mà nói, tình thế không có tiếp tục mở rộng. Liền đã coi như là may mắn. Lý Mộ ngày hôm qua bị cái kia cương thi gây thương tích, hiện tại sắc mặt hoàn có chút tái nhợt, cảm khái nói, cái kia cương thi mới tu luyện không đến một tháng, liền có như thế đạo hạnh, bù đắp được yêu vật cùng nhân loại mấy chục năm khổ tu, thật sự là không có đạo lý. Tu hành giới không có đạo lý sự tình hơn món này, đây cũng đáng là gì. Hàn Chiết nhếch miệng, nói ra, xuất sinh này hấp thu nhiều như vậy âm sát chi khí, cũng mới tương đương với tu hành đệ tam cảnh. Đã từng có người trước khi chết đựng ngập trời oán khí, sau khi chết hóa thành lệ quỷ, thực lực lên thẳng đệ lục cảnh, tùy ý làm hại thế gian, không biết bao nhiêu tu hành giả chết ở trong tay của nàng, cái kia một lần, triều đình xuất động trên tam cảnh đại năng, mới đưa nàng triệt để chém giết. Quỷ vật lực lượng nơi phát ra cùng tu hành giả bất đồng, Lý Mộ hâm mộ không đến, cũng không cần hâm mộ. Trương gia thôn bản án chấm dứt, Hàn Chiết lưu lại hai tên bổ khoái chỉnh đốn tàn cuộc, làm yên lòng nhân tâm, những người còn lại lại trở lại huyện nha. Trị phong trong, Lý Thanh lại lần nữa là Lý Mộ vượt qua một đạo pháp lực, nói ra, ngươi bị thương, về nhà trước nghỉ ngơi dưỡng thương, tạm thời không cần phải xen vào nha môn sự tình. Lý Mộ nhẹ gật đầu, liên tiếp hai ngày không sao cả nghỉ ngơi, mặc dù hắn đã sơ đạp tu hành, thân thể vẫn còn có chút chịu không được. Hắn đi ra trị phòng, chuẩn bị khi về nhà, Lão Vương theo sát vách trị phòng ló, nói ra, Lý Mộ, hai ngày này ngươi không có ở đây, buổi sáng hôm nay, nha môn vừa khai môn, có một cô nương đến huyện nha đi tìm ngươi. Lý Mộ sửng sốt một chút, nói, cô nương nào? Lão Vương suy nghĩ một chút, nói ra, tên ta quên, thế nhưng cô nương kia lớn lên rất đẹp, dáng người cũng tốt, trước sau lồi lõm kia thành cô nương ở trước mặt nàng, giống như là đứa bé. Nghe Lão Vương nói như vậy, Lý Mộ đã biết rõ đến là ai. Liễu Hàm Yên sớm tới tìm nha môn đi tìm hắn, là gặp được phiền toái gì sao? Lý Mộ trên đường đi trở về nhà, ý định trước thay quần áo khác, sau đó đi sắt vách hỏi một chút, hắn vừa vặn móc ra chìa khóa, sắt vách cửa sân liền đột nhiên mở ra, Liễu Hàm Yên bước nhanh đi ra, chứng kiến Lý Mộ thời gian, nhẹ nhàng thở ra, nói, hai ngày này ngươi đã đi đâu? Trong nha môn đã xảy ra hai vụ án, ta đi ra ngoài tra án rồi. Lý Mộ giải thích một câu, lại hỏi, bọn họ nói ngươi đi nha môn đi tìm ta, là có chuyện gì không? Liễu Hàm Yên liếc hắn một cái, nói ra, là Vãn Vãn lo lắng ngươi, không phải để cho ta đi huyện nha hỏi đấy. Nàng nói qua, chứng kiến Lý Mộ đầu vai vết máu, bước nhanh đi tới, vẻ mặt lo lắng hỏi, ngươi bị thương. Lý Mộ còn chưa kịp thay quần áo, chuẩn bị đi trở về lại xử lý miệng vết thương, lắc đầu nói, một chút vết thương nhỏ. Liễu Hàm Yên thấy hắn đầu vai quần áo vỡ thành vải, mơ hồ có thể chứng kiến vài đạo vết thương kinh khủng, sắc mặt có chút trắng bệnh, nói, đây là thế nào làm tổn thương hay sao? Nói là cương thi chảo làm tổn thương kia, Lý Mộ sợ hù đến nàng, cười nói, không có gì trở ngại, ta về trước đi thay quần áo. Lý Mộ về đến trong nhà, đem trên thân quần áo cởi, Lý Thanh chỉ là trợ giúp hắn khu trừ thi độc, trên bờ vai ngoại thương vẫn còn, nhìn có chút dữ tợn kinh khủng, cũng để cho Lý Mộ trong nội tâm một trận phát lạnh. Cái kia cương thi móng tay thật sự là sắc bén, đêm qua hơi có độ lệnh, hắn nguyên cả cánh tay đều bị cắt đứt xuống đến. A. Lý Mộ đang định xử lý một chút miệng vết thương, cửa ra vào đột nhiên truyền đến hai tiếng kinh hô. Vãn Vãn sợ tới mức che mắt, Liễu Hàm Yên vốn là xoay người, rồi lập tức quay lại, chứng kiến Lý Mộ trên bờ vai năm đạo vết thương, vội vàng nói, đại phu, mau vào. Nhìn một gã lưng đeo cái hòm thuốc đại phu đi tới, Lý Mộ mới biết được nàng mới vừa rồi là cho mình thỉnh đại phu đi. Lão giả kia tiến lên vài bước, kinh ngạc nhìn Lý Mộ bả vai, nói, à, cái này giống như là bị cái gì chảo làm tổn thương kia rồi lại không giống như là manh thú. Liễu cô nương, lão phu trước vì hắn điều phối một chút thuốc trị thương, phiền toái ngươi trước giúp hắn tẩy trừ miệng vết thương. Liễu Hàm Yên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, nhanh muốn khóc lên tiểu nha hoàn, nói ra, Vãn Vãn, nhanh đi đánh chút nước ấm. Vãn Vãn nhanh chóng chạy ra đi, rất nhanh liền bưng một chậu nước ấm đi tới. Liễu Hàm Yên đem khăn mặt ướt nhẹp, ngồi ở trước giường thời gian, Lý Mộ vội vàng nói, ta tự mình tới đi, ta cũng được. Tuy rằng hắn hiện tại chỉ là lộ ra bả vai, nhưng thanh lý miệng vết thương chung quanh, nhất định phải cởi áo ra, nam nữ có phòng ngự, khi đó nàng còn ở nơi này, liền không thích hợp rồi. Thấy Lý Mộ tay kia không có co thụ thương, Liễu Hàm Yên đem khăn mặt đưa cho hắn, nói ra, Vãn Vãn, chúng ta đi ra ngoài trước. Nàng ra khỏi phòng, vừa hay nhìn thấy một mập một gầy hai thân ảnh từ bên ngoài đi tới. Liễu Hàm Yên bái kiến một người trong đó, biết rõ hắn cũng là huyện nha bộ khoái, giống như là họ Trường. Mặt khác tên kia cao gầy kia tuy rằng chưa thấy qua, nhưng nhìn hắn mặc công phục, cũng hẳn là một vị khác đồng liêu. Lý Tư ánh mắt từ trên thân Liễu Hàm Yên khẽ quét mà qua, liền không còn nhìn nàng, Trương Sơn trên mặt thì là lộ ra dáng tươi cười, nhiệt tình nói ra, Liễu cô nương, ngươi cùng lúc đó à? Các ngươi là đến thăm Lý Mộ à, đại phu đang ở bên trong cho hắn bôi thuốc. Liễu Hàm Yên đối với hai người khẽ gật đầu, vừa chuyển động ý nghĩ, lại hỏi, hai ngày này hắn rút cuộc là điều tra vụ án gì? Làm sao sẽ nhận thương nặng như vậy? Lý Tứ không trả lời, Trương Sơn lại như là mở ra máy hát, mặt mày hớn hở nói, vụ án này có chút phức tạp, Trương gia thôn gà cùng dê bị hút máu, nguyên bản chúng ta cho là, chỉ là hai con yêu tinh lông vàng kia làm, nhưng ai ngờ đến, rõ ràng còn có một cái đã có thành tựu cương thi, đêm qua, chúng ta cùng cái kia cương thi đại chiến 300 cái hiệp, Lý Mộ chính là bị cái kia cương thi cho chảo làm tổn thương đấy. Liêu Hàm Yên kinh ngạc nhìn bọn họ, lẩm bẩm nói, yêu tinh, cương thi. Trương Sơn nhẹ gật đầu, nói ra, kỳ thật trước còn một con hổ tinh kia mà, thế nhưng bị một tên hòa thượng đánh chết, đúng, đại phu bôi thuốc xong chưa, ta vào xem. Lý Tứ tại trên đùi hắn đá một cước, nói ra, nhìn cái gì vậy, lao đại nói, để cho Lý Mộ nghỉ ngơi thật tốt, không nên quấy rầy hắn, ngươi đêm qua cả đêm không có trở về, hiện tại còn không trở về cùng nhà của ngươi bà nương nói một tiếng. Trương Sơn nghe vậy, sắc mặt biến đổi, đưa trong tay mang theo hoa quả để xuống, lập tức nói, ta về trước đi, trễ giờ lại đến xem Lý Mộ, Liêu cô nương, mấy thứ này phiền toái ngươi giúp chúng ta cầm đi vào. Chương 54, Ôn Nhu Hương. Đại phu kia kê thuốc tốt nhất cho Lý Mộ, băng bó đơn giản bả vai về sau, liền thu dọn đồ đạc rời đi. Chỉ chốc lát sau, Liễu Hàm Yên cùng Vãn Vãn đi tiến gian phòng, nàng xem thấy Lý Mộ, bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói điều gì, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Lý Mộ tựa vào đầu giường, nói ra, đại phu xem bệnh kim cùng tiền thuốc, ta trong chốc lát cho ngươi. Liễu Hàm Yên lắc đầu, nói ra, ngươi bây giờ là trà lâu người kể chuyện, rất nhiều khách nhân liền là hướng về phía ngươi tới, trà lâu toàn bộ nhờ ngươi kiếm tiền, một chút xem bệnh kim cùng tiền thuốc, vẫn có thể xuất ra nổi đấy. Nếu như nàng nói như vậy, Lý Mộ cũng không kiên trì nữa. Vãn Vãn chạy chậm đến trước giường, dùng vô cùng sùng bái ánh mắt nhìn Lý Mộ, nói, công tử, ngươi thật là đi bắt yêu quái sao. Lý Mộ vừa mới nghe phía bên ngoài truyền đến Trương Sơn thanh âm, chắc hẳn nói lao hắn, đem sự tình gì nói tất cả, không thể nói còn có thể thêm mắm thêm muối vài câu. Hắn cười cười, nói ra, yêu quái không có cầm lấy, ngược lại thiếu chút nữa để cho yêu quái bắt lại. Vãn Vãn ngồi xổm trước giường, nói ra, hai ngày này tiểu thư nhưng lo lắng ngươi rồi. Liễu Hàm Yên lườm nàng một cái, người nào lo lắng, hai ngày này là ai mỗi ngày nằm ở đầu tường xem hay sao? Lý Mộ ngẩng đầu nhìn Liễu Hàm Yên, nói ra, thật có lỗi à, trong nha môn bản án nói đến là đến, nhiều khi cũng không thể về nhà, cho các ngươi lo lắng. Liễu Hàm Yên cuối cùng nhịn không được nói, làm bộ khoái nguy hiểm như vậy, thân thể của ngươi lại, ngươi không thể nghỉ làm bộ khoái, bất kể là viết sách cũng tốt, kể chuyện cũng được, cũng có thể an an ổn ổn kia tiếp tục như vậy, ngươi sớm muộn hội mất đi tính mạng đấy. Mặc dù biết cái thế giới này tồn tại yêu quỷ, nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi, nàng vẫn cho là, yêu vật, cương thi mấy thứ này, là khoảng cách nàng vô cùng xa xôi sự tình, cho đến gặp được Lý Mộ. Lý Mộ có thể nghe ra Liễu Hàm Yên quan tâm, ngay từ đầu sai hội sau khi giải trừ, đến bây giờ, hai người ngoại trừ là hàng xóm bên ngoài, cũng coi là bằng hữu, nàng những lời này, cũng là hoàn toàn là Lý Mộ suy nghĩ. Chỉ bất quá, đối với Lý Mộ mà nói, bộ khoái thân phận, có thể rất tốt trợ giúp hắn ngưng phách. Như thế nào đều sẽ không buông tha cho đấy. Huống chi, trong nha môn còn Lý Thanh, không có trợ giúp của nàng, Lý Mộ sinh mệnh, tỷ lệ lớn chỉ còn lại không tới nửa năm. Liễu Hàm Yên chính là một cái bình thường người, tu hành chi tiết, cùng nàng giải thích không rõ, Lý Mộ cũng không muốn lấy giải thích, nhếch miệng mỉm cười, nói ra, tính mạng tuy trọng yếu, nhưng nếu như ngay cả bộ khoái đều như vậy rất sợ chết, an nguy của các người, dân chúng an nguy, lại nên do ai đến thủ hộ. Hắn nhìn lấy Liễu Hàm Yên, nghiêm túc nói, chính là bởi vì sinh mệnh trọng yếu, cho nên mới không thể sống uổng, con người khi còn sống hẳn là như vậy vượt qua, khi hắn quay đầu chuyện cũ thời điểm, không bởi vì sống uổng tuổi tác mà hối hận, cũng không bởi vì tầm thường vô vi mà cảm thấy thẹn, coi như là sinh mệnh chỉ còn lại nửa năm, tại trong nửa năm này, ta cũng muốn làm chuyện ta muốn làm chuyện ta nên làm. Một lát sau, Liễu Hàm Yên cùng Vãn Vãn đi ra Lý Mộ gian phòng, Vãn Vãn quay đầu, nghi hoặc nói, tiểu thư, công tử nói là có ý gì? Liễu Hàm Yên trầm mặc rất lâu, mới thở dài, nhẹ nói, ngươi còn nhỏ, nghe không hiểu những thứ này không quan hệ, nhưng ngươi phải biết, cái thế giới này có rất nhiều yêu ma quỷ quái, chúng ta sở dĩ có thể ở chỗ này an ổn sinh hoạt, cũng là bởi vì có một chút tượng hắn người như vậy, trong âm thầm yên lặng thủ hộ chúng ta. Vãn Vãn cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, nói ra, ta hiểu được, công tử trong âm thầm thủ hộ chúng ta, hắn hiện tại bị thương, tiểu thư, ta được hay không được lưu lại chăm sóc hắn. Liễu Hàm Yên nhẹ gật đầu, nói ra, ta đi nấu canh bổ dưỡng khí, ngươi trong chốc lát đoạn qua đưa cho hắn. Đây không phải Lý Mộ lần thứ nhất kiến thức đến Liễu Hàm Yên chủ nghệ, nhưng tối hôm đó Vãn từng muỗng đem canh gà đút tới Lý Mộ trong miệng thời điểm, Lý Mộ vẫn là không nhịn được sinh ra một loại đem Liễu Hàm Yên lấy về nhà kích thích. Như vậy là hắn có thể mỗi ngày nói ra loại này mỹ vị thang rồi. Vãn Vãn chuyển một trương ghế đầu, ngồi ở trước giường, đem cái muỗng tiến đến Lý Mộ bên miệng, há mồm, à. Lý Mộ hé miệng. Nàng chậm rãi đem cái kia miệng thang đưa đến Lý Mộ trong miệng. Lý Mộ vốn là muốn tự mình uống, thế nhưng hắn bên phải bả vai bị thương, bôi thuốc băng bó về sau, cả cánh tay cũng không thể động, Vãn Vãn thấy hắn tay trái uống canh bất tiện, liền bưng chén lên cho ăn hắn. Từ khi Lý Mộ thai sữa về sau, liền không còn có qua như vậy bị người phục vụ đãi ngộ. Tiểu Nha Hoàn vẫn là chi kỷ, mấy ngày này không có uổng phí thương nàng. Vãn Vãn một bên cho ăn Lý Mộ uống canh, một bên tò mò hỏi, công tử, lão hổ tinh rất biết nói chuyện ư? Cương thi hình dạng thế nào, trên sách nói cương thi hội hút máu người, đi đường giật giật kia có phải thật vậy hay không? Lý Mộ chậm rãi nói, rất biết nói chuyện, không chỉ có rất biết nói chuyện, hoàn sẽ biến thành người bộ dạng, cương thi hội hút nhân hòa dê bỏ máu, đi đường không hoàn toàn là giật giật kia lợi hại cương thi không chỉ có cùng người đi đường đồng dạng, còn có thể bay. Lý Thanh đi tiến gian phòng thời điểm, chứng kiến Lý Mộ lười biếng tựa vào đầu giường, một gã xinh đẹp tiểu nha hoàn, chính từng muỗng cho hắn cho ăn thang. Lão đại! Lý Mộ thiếu chút nữa bị sập đến, đang muốn đứng lên, Lý Thanh phất phất tay, nói ra, ngồi đi, để ta xem một chút ngươi, thuận tiện cho ngươi một tấm bùa chú, trong chốc lát đem ngươi nó hóa thành phù thủy uống, sau khi thương thế lành, thân thể sẽ không lưu lại sẹo. Lý Mộ tiếp nhận Lý Thanh đưa tới phù lục, nói ra, cảm ơn lão đại. Lý Thanh lại nói, ngươi trước an tâm dưỡng thương, nha môn tạm thời không cần đi, gạo nếp có thể khắc chế cương thi sự tình, Trương đại nhân đã hiện lên bẩm đi lên. Sẽ phải đối với Chu huyện tu hành giả có chỗ trợ giúp, đợi tới đó tai họa dẹp loạn, quận trưởng lớn người có thể bị ngợi khen ngươi. Lý Mộ nhẹ gật đầu, nói, vợ chồng hoàng thử đâu? Lý Thanh nói, Trương huyện lệnh làm cho người ta đem vài cọng dược liệu thay đổi bạc, bồi thường vài tên thôn dân, cái kia hai cái yêu tinh, cũng thả bọn họ trở về núi rồi. Cái này hai kiện chuyện của vụ án hiểu rõ, Lý Mộ cũng không có gì hay lo lắng kia chợt nhớ tới một chuyện, nói, lao đại. Hàn bộ đầu cuối cùng chém giết cái kia cương thi pháp thuật, là đạo thuật đi. Không hoàn toàn đúng. Lý Thanh suy nghĩ một chút, giải thích nói, tại phù lục phái, hắn chỗ cái kia nhất mạch, từng xuất hiện trên tam cảnh cường giả, tuy rằng không thể tự nghĩ ra đạo thuật, nhưng vì hậu nhân để lại một cái tiếp cận đạo thuật thần thông, triển khai phép thuật này, có thể triệu hồi ra phân thân của hắn hư ảnh, hơn nữa đem ra sử dụng cái này hư ảnh sử dụng ra nhất thức thần thông, ngưng hồn cảnh hắn chiết, triển khai phép thuật này. Có thể gọi ra thần thông cảnh hư ảnh phân thân. Nhân loại tu hành giả cùng yêu quỷ tinh quái khác biệt lớn nhất chính là thần thông đạo pháp tầng tầng lớp lớp, hàng chết chỉ đệ nhị cảnh, lại có thể giết đến gần vô hạn đệ tứ cảnh cương thi, đối phó đều là đệ nhị cảnh Lâm Uyển, càng là không cần tốn nhiều sức. Lý Mộ tuy rằng cũng có thể lấy luyện phách cảnh tu vi thi triển lôi pháp, nhưng không có hàng chết như vậy thuận tiện, triệu hồi ra một cái phân thân hư ảnh, tự mình liền có thể đứng ở một bên xem cuộc vui, hắn hoàn được tiêu phí thời gian dài đi luyện luyện tập đổ người kỹ thuật. Lúc nào hắn lôi pháp có thể làm được chỉ đâu đánh đó, dự phán địch nhân tẩu vị, chuẩn xác đánh trúng di động trung địch nhân, mới xem như hơi có tiểu thành. Lý Thanh ánh mắt theo Vãn Vãn trên người khẽ quét mà qua, đối với Lý Mộ nói, ngươi nghỉ ngơi trước đi, Trương gia thôn bản án, còn có chút điểm đáng ngờ muốn điều tra, ta trước về nha môn, hai ngày nữa trở lại thăm ngươi. Lý Mộ nhạy cảm đã nhận ra Lý Thanh ánh mắt, giải thích nói, Vãn Vãn là ta nhà hàng xóm, cố ý qua tới chiếu cố của ta. Lý Thanh lúc gần đi, cái kia ánh mắt tín nhiệm, để cho Lý Mộ rất cảm động. Điều này nói rõ lấy tư cách thủ trưởng, nàng hoàn là hiểu rõ Lý Mộ kia biết rõ hắn và Lý Tứ bất đồng, chính nhân quân tử chân chính, sẽ không lừa gạt ngu ngốc thiếu nữ cảm tình cùng thân thể. Lý Mộ cầm lấy tờ giấy kia phủ, nói ra, Vãn Vãn, phiền ngươi giúp ta cầm một chén nước tới. Lý Thanh cho hắn tấm bùa kia lên hiệu quả rất nhanh, Lý Mộ bả vai miệng vết thương, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị rất nhanh khép lại, vẹn vẹn 3 ngày. Bả vai hắn vị trí vết thương, cũng đã đóng vậy, hành động cũng chỉ có rất nhỏ không tiện. 3 ngày này, là Lý Mộ từ khi tới thế giới này về sau, thoải mái nhất 3 ngày. Tại Vãn Vãn chiếu cố xuống, hắn gần như là áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, ngoại trừ đi nhà nhỏ vê đút cờ, sự tình gì đều có người thay thế lao. Lý Mộ cuối cùng biết rõ nhà người có tiền vì cái gì cũng nên dưỡng mấy tên nha hoàn, loại cuộc sống này, quả thực là ôn nhu hương. Bất quá, ôn nhu hương cũng là mộ anh hùng. Lý Mộ biết rõ đạo lý này, hưởng thụ lấy ba thiên thiếu gia loại sinh hoạt về sau, hắn liền lại lần nữa đi tới Vân Yên Các trà lâu. Bên trong nhà các, Liễu Hàm Yên nhìn hắn, khuyên giải nói, ngươi vẫn là lại nghỉ ngơi vài ngày, đợi thương thế của ngươi khỏi hẳn về sau trở lại cũng không muộn. Không cần. Lý Mộ lắc đầu, nói ra, là một người kể chuyện, yêu thích ta người nghe chính là áo cơm cha mẹ, ta không thể để cho bọn họ đợi quá lâu. Liễu Hàm Yên thấy hắn khí sắc không tệ, cũng không hề miễn cưỡng. Chỉ là dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Lý Mộ, nói, vậy ngươi ngại hay không cho ngươi áo cơm cha mẹ biết rõ ngươi đang ở nơi nào, bọn họ có rất nhiều mọi người muốn tự mình đến nhà tặng quà cho ngươi. Tuyệt đối đừng. Lý Mộ liên tục khoát tay, nói ra, ngươi cũng biết, con người của ta ít xuất hiện, chỉ nghĩ tới an tĩnh sinh hoạt, không muốn bị quá nhiều người quấy rầy. Chương 55, Cố vấn. Vân Yến Cát, quan trà. Gãy về sau, lão giả vẫn là không dám trở về, cho đến giữa trưa. Thái dương cao chiếu, hắn mới thấp thỏm đi trở về, nhưng mà, trở lại Vịnh Bích Thủy, lại thấy được để cho hắn khó có thể tin một màn. Hắn nhìn đến cái kia hai cái quỷ nước, cái ngày kia đi ngang qua người trẻ tuổi, cùng tên đạo sĩ kia, hồn vốn trộm sạch hắn bồ đào. Thời gian cách mấy ngày, người kể chuyện trẻ tuổi cuối cùng trở về, mọi người cũng như nguyện đã nghe được quỷ nước cùng lão giả chuyện xưa kết cục, tuy rằng có không ít người bị cái này vội vàng không kịp chuẩn bị xoay ngược lại kinh sợ đến vô bản tức giận mắng, lại không thừa nhận cũng không được, loại này mới nghe lần đầu xáo lộ, nếu so với nghe những người khác kể chuyện kích thích nhiều. Vị này người kể chuyện trẻ tuổi, mỗi ngày hội giảng 3 đến 5 cái chuyện xưa, giảng đến cái cuối cùng thời gian, vì lưu lại khách nhân, sẽ lại cố ý tại điểm đặc sắc đoạn, mọi người tuy rằng nhất thời phẫn nộ, nhưng cũng biết đây là người kể chuyện phương pháp giữ chân khách, tối đa hùng hùng hổ hổ vài câu, cũng là thật sự sẽ không xông lên đài đem người nọ cầm ra đến một trận đòn hiểm. Vân Đài quận có một cái họ Lý huyện lệnh, nhà bên trong phi thường có tiền, nuôi 7 cái tuyệt vời như hoa cơ thiếp, chân bảo tích tụ như núi, một ngày, Lý huyện lệnh đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết, có một đạo sĩ đến nhà, công bố có thể cho hắn khởi tử hoàn sinh. Đạo sĩ cho Lý huyện lệnh trong nhà lão buộc một cái bọc giấy, khuyên bảo hắn đến thời khắc nguy cấp lại nhìn, nói xong cũng người liền bốc hơi một thứ biến mất rồi, lão buộc về đến nhà, nhịn không được mở ra bọc giấy thâu nhìn lén nội dung, chỉ thấy cái kia trên giấy thình lình hiện lên. Muốn trên giấy đã viết cái gì, ngày mai cùng một thời gian, không gặp không về. Kích động nhân tâm chuyện xưa, quen thuộc muốn biết sau đó thế nào. Mời nghe hồi sau sẽ rõ, dưới đài những khách nhân, phẫn nộ hô vài câu cẩu tặc lại tới đây bộ chặt đứt chân ngươi các loại, liền hùng hùng hổ hổ tản. Lý Mộ từ cửa sau chuồn ra Vân Yên Các, đại khái đánh giá một chút, dựa theo tốc độ như vậy, ngắn thì 10 ngày, lâu là nửa tháng, hắn ngưng tụ thứ 2 phách cần có nộ tình, sẽ lại thu thập viên mãn, nếu có đầy đủ phách lực dùng để luyện hóa nộ tình, thứ 2 phách lập tức có thể luyện hóa thành công. Không biết cái kia hổ yêu phách lực có đủ hay không, nếu như không đủ, chỉ sợ còn phải tìm kiếm kia cơ hội của hắn. Lão Vương bộ lý luận mạnh được yếu thua kia, tuy rằng rất tàn khốc, nhưng lại là cách sinh tồn thực tế, Lý Mộ sẽ không vì tu hành mà giết yêu lấy phách, nhưng nếu là làm nhiều việc các yêu vật bị giải quyết tại chỗ, hắn quyết đoán không bỏ phí. Con đường tu hành không phải là không có đường tắt có thể đi, nhưng muốn thủ vững bản tâm của mình cùng điểm mấu chốt, Lý Mộ thời khắc đều tại dùng Lý Thanh lời nói yêu cầu mình. Hắn đi tới trị phòng, chứng kiến Trương Sơn Lý Tứ cùng Lão Vương tại vây quanh cái bàn ăn dưa hấu. Trương Sơn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, Lý Mộ, ngươi không hảo hảo dưỡng thương, đến nha môn làm gì? Lý Mộ cầm lấy một dưa hấu, nói ra, lão đại cho ta một trường chữa thương phụ lục, ta đã tốt không sai biệt lắm. Trương Sơn lắc đầu nói, vết thương vừa đỡ là tới ngay, ngươi thật sự là càng ngày càng chăm nhanh. Lão Vương một bên gặm dưa hấu, một bên hỏi Lý Mộ nói, ngươi là từ đâu chứng kiến gạo nếp có thể khắc chế cương thi kia? Ta lật ra mấy trăm quyển thư, đều không có tìm được ghi chép. Lý Mộ nói, khi còn bé một vị đạo trưởng nói với ta đấy, có thể là hắn độc môn bí pháp. Cũng có khả năng. Lão Vương ném đi vỏ dưa hấu, nói ra, cái này nhưng phải ghi lại, ghi tạc thập châu yêu vật trí lên, người đến sau gặp được cương thi, cũng có thể nhiều biện pháp phòng thân. Hắn lau miệng, lại hỏi, đúng, cái kia phách lực của cương thi ngươi rút sao? Lý Mộ sửng sốt một chút, nói, cương thi cũng có phách lực. Cương thi đều chết hết lâu như vậy, phách đã sớm tản, đương nhiên không có. Lão Vương lắc đầu. Lại nói, nhưng ngươi sẽ không cho là cương thi hại người, liền cứ là hút máu người đi. Lão Vương bác lãm quần thư, tri thức trước mặt so với Lý Mộ rộng lớn không biết nhiều ít, Lý Mộ nhìn hắn, nói, còn có cái gì? Lão Vương lần nữa cầm lấy một dưa hấu, nói ra, đầu hút máu người kia là bạch cương cùng hắc cương, chúng nó thành thi thể không lâu, chỉ có thể hút máu người, nhưng khiêu cương liền không giống nhau, chúng nó không chỉ có thể hút ánh trăng tu luyện, đang hút máu đồng thời, hội đem người phách cũng cùng một chỗ hút đi. Một cái vài thập niên đạo hạnh khiêu cương, bên trong thân thể không biết tích góp từng tí một bao nhiêu người phách lực, có thể so sánh yêu vật xuất nhiều. Lý Mộ đáng tiếc nói, ngươi thế nào không nói sớm? Lão Vương nhún vai, ngươi cũng không có sớm hỏi. Lý Mộ thật đúng là không biết những thứ này, sớm biết, khiến cho hàn chết muộn một chút tiêu cái kia cương thi rồi, bất quá hắn nghĩ lại, Trương lão viên ngoại cùng những thứ kia vài thập niên đạo hạnh khiêu cương không giống nhau, hắn đã chết mới không đến nửa tháng, cũng chỉ cắn một người hai con dê. Trong thân thể hẳn không có tích lũy nhiều ít phách lực. Nghĩ như vậy, trong lòng cũng đỡ thấy tiếc. Hiện tại biết rõ cũng không muộn. Lão Vương thuần thục đã ăn xong dưa hấu, nói ra, Chu huyện bên kia cương thi họa còn không có giải quyết, ngươi bây giờ đi Chu huyện, hẳn là còn có thể hấp thụ đến không ít phách lực, Bắc quận rất nhiều tu hành giả đều đi Chu huyện, ngoại trừ giúp đỡ bình định cương thi tới loạn lấy bên ngoài, cũng hẳn là đánh chính là loại này chủ ý. Chu huyện cương thi phách lực mặc dù đối với Lý Mộ có lớn lao hấp dẫn, nhưng Lý Mộ vẫn có thể suy nghĩ thanh cân lượng của mình, một cái khiêu cương liền chút nữa muốn mạng của hắn, Chu huyện thế nhưng là cả phi cương đều có, đi theo Lý Thanh bên người, giết mấy cái làm nhiều việc các tiểu yêu nó không tâm ư, không cần phải vì đi một chút đường tắt bước lên lớn như vậy hiểm. Bất quá Lão Vương có một chút ngược lại nhắc nhở hắn, cái kia chính là nhiều đọc sách là không sai, nếu như Lý Mộ có Lao Vương như vậy uyên bác kiến thức, tiểu cũng không lãng phí nhiều như vậy cơ hội. Hắn nhìn hướng Lao Vương, nói ra, ngươi gần nhất đang xem sách gì, cho ta để cử một vài nhìn xem. Lao Vương suy nghĩ một chút, nói ra, Thải Hoa Bảo Giám, Nhất Liêm Xuân Ngộng, Vạn Yêu Diễm Hậu, còn có một gọi là Liêu Trai kia ngày hôm qua mới ra, thật sự là mở Lao Phu tầm mắt, người nào cùng quỷ, nhân cùng yêu, nhân hỏa quỷ cùng yêu, có nữ quỷ, xà yêu, rõ ràng còn có long tộc, không thể không phục, người viết quyển sách này, thực mẹ nó là cá nhân mới. Trương Sơn nghe vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo, nói ra, Lao Vương, mấy bản này thư ngươi xem xong rồi mượn ta xem một chút. Thải Hoa, Xuân Ngộng, Diễm Hậu, nghe xong liền không phải là cái gì chính kinh thư, cũng xứng cùng Liêu Trai đánh đồng, một cái là thuần túy diễm tình tiểu thuyết, cái khác có chiều sâu có nội hàm, hoặc vạch trần phong kiến thống trị hắc ám, hoặc phản kháng phong kiến lễ giáo trói buộc, thông qua yêu quỷ hồ mị cùng người yêu đương, biểu đạt tác giả đối với lý tưởng tình yêu truy cầu, người đứng đắn thấy là đúng phong kiến lễ giáo đột phá, Lao Vương loại này già mà không đứng đắn kia xem lại. Là sinh tử chi giao, lùng cỏ anh hùng, dễ hiền. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, Lý Mộ khoát tay áo, nói ra, cái kia vốn thập châu yêu vật chí mượn ta hai ngày, ta xem xong trả lại ngươi. Liêu Trai quyển thứ nhất san in ra vào cái ngày đó, Liễu Hàm Yên liền nói với Lý Mộ rồi, quyển sách này tại cổ đại đã từng là sách cấm, ở chỗ này, Lý Mộ lại cũng không lo lắng. Thứ nhất là nơi đây phong kiến lễ giáo đối với người tâm trói buộc, cũng không có sâu như vậy, thứ hai, có khả năng dính đến chính trị mẫn cảm thiên trường. Lý Mộ đều không có tuyển dụng, trong nguyên tắc vừa phải lộ cốt miêu tả, Lý Mộ cũng đều xóa bỏ rồi. Hắn giao cho tiệm sách Liêu Trai, trừ đi một tí huyền bí dị sự bên ngoài, chủ đề phần lớn lấy tình yêu làm chủ, như là Tiểu Thiến Anh Ninh cả thành những thứ này, tràn đầy tấm lòng son, tình yêu chân lý, cùng với đối với người thời gian chân tình khen ngợi, Vạn Vãn mỗi lần nghe Lý Mộ giảng thời điểm, đều nước mắt đầm địa đấy. Vạn Vãn là Lý Mộ cái thứ nhất độc giả, hắn muốn trong sách làm gần nội dung, dạy hư đơn thuần tiểu cô nương. Liễu Hàm Yên cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Lý Mộ vẫn còn làm tổn thương ngày nghỉ thời gian, hắn chỉ là đến huyện nha nhìn xem, có hay không thu thập tâm tình cơ hội, nếu như không có, hắn cũng không có ý định cùng Lao Vương bọn họ đàm luận sinh tử chi giao sự tình. Trước khi đi, Lý Mộ nói với Lao Vương, lần sau nếu như có nữa loại chuyện này, nhớ kỹ trước thời hạn nói với ta. Rút ra cương thi phách lực sự tình, cả Lý Thanh cũng không biết, Lao Vương sống được đủ lâu, tri thức bên bác. Hoàn toàn có thể hành động hắn tu hành cố vấn, Lý Mộ được nhắc nhở một chút hắn, miễn cho hắn dù sao vẫn là thả ngựa sau pháo. Ra huyện nha, Lý Mộ liền trực tiếp trở về nhà. Mấy ngày nay, hắn một mực ở nhà tĩnh dưỡng, Tô Hòa để cho hắn hỏi thăm người hắn tuy rằng thăm dò được rồi, nhưng vẫn không có cơ hội nói cho nàng biết. Sau khi về nhà, Lý Mộ vốn là cho hắn cùng Vãn Vãn nấu trước mặt, ăn cơm chưa xong, lại tự mình xuống bếp, làm vài món điểm tâm, đặt ở trong hộp cơm. Đi ra ngoài đi ngang qua Vân Yên các thời gian, chọn lấy một vài thoại bản tiểu thuyết, ra khỏi thành hướng Vịnh Bích Thủy phương hướng mà đi. Chương 56, Tô Hòa vấn đề. Vịnh Bích Thủy, bị huyễn thuật che lại mép nước phòng nhỏ. Tô Hòa liếc mắt Lý Mộ một cái, lo lắng nói, còn nói có thời gian sẽ tới xem ta, thời gian dài như vậy cũng không tới, ta cho là ngươi đều quên ta. Lý Mộ có chút ngượng ngùng nói, mấy ngày hôm trước, huyện nha ra một cái cỏ cán mạng, ta tra án thời điểm, chịu một ít làm tổn thương. Đến bây giờ mới miễn cưỡng khôi phục. Tô Hòa ánh mắt không hề ưu hoán, nghi ngờ nói, tuy rằng ngươi đạo hạnh không cao, nhưng hiểu được đạo thuật, Phật Quang cũng chuyên khắc yêu quỷ, cái gì có thể đả thương ngươi? Là một cái khiêu cương. Lý Mộ giải thích nói, lôi pháp của ta còn không có hoàn toàn nắm giữ, ở trước mặt người ngoài, cũng không tiện thi triển. Hắn không lại tiếp tục cái đề tài này, đem trong tay hộp cơm đặt lên bàn, nói ra, ta trước khi đến, tự mình làm chút thức ăn, ngươi nếm thử. Tô Hòa lập tức tới hứng thú. Thân ảnh bay tới bên cạnh bàn, nói ra, ta đã có 20 năm không có hưởng qua đồ ăn mùi vị, coi như ngươi có lòng. Lý Mộ kỳ thật chẳng qua là cảm thấy tay không tới cửa không tốt, nhưng hắn nghèo rất mồng tơi, lại không có gì có thể đưa đồ vật, duy nhất có thể đem ra được kia cũng chỉ điểm ấy chủ nghệ rồi. Tô Hòa mặc dù là âm quỷ thân thể, nhưng tu vi của nàng đã tới trung tam cảnh, ngưng tụ thân thể, cũng bất quá là nhất niệm chuyện giữa, mặc dù ngưng tụ ra thân thể, cùng sống người nhục thân có thuộc về bất đồng. Nhưng đại bộ phận công có thể hoàn là giống nhau. Lý Mộ ngồi ở bên cạnh bàn, nói, mùi vị thế nào? Tô Hòa trong mắt dị sắc chớp động, nói ra, coi như là ngươi nói ngươi không phải là bộ khoái, là quán rượu đầu bếp, ta cũng tin tưởng. Lý Mộ cười cười, nói ra, nếu như hợp khẩu vị của ngươi, lần sau ta lại mang chút tới. Tô Hòa vươn tay, nói ra, một lời đã định. Lý Mộ đưa tay cùng nàng đánh một trường, nói ra, một lời đã định. Tô Hòa chậm rãi ăn đồ vật. Lý Mộ nghĩ đến mục đích, nói ra, lần trước ngươi để cho ta hỏi thăm người, ta thăm dò được rồi. Tô Hỏa Địa Giao động tác dừng một chút, nhàn nhạt nói, hắn bây giờ còn đang Dương Khâu huyện sao?
Không có ở đây.
Lý Mộ lắc đầu, nói ra, hắn chỉ Dương Khâu huyện làm nửa năm huyện lệnh, liền điều đến cái khác quận, nghe nói là lên trước, sau cùng cưới con gái quận trưởng.
Tô Hỏa giật giật khoe miệng, a, nam nhân.
Lý Mộ nói, Tô cô nương cùng cái kia Thôi Minh có cựu oán.
Tô Hỏa trong mắt hiện ra tàn khốc, cắn răng nói, sinh tử đại thù.
Nàng không có giải thích cặn kẽ, Lý Mộ cũng không có hỏi nhiều, chỉ là đem Thôi Minh cái tên này ghi ở trong lòng. Tô Hỏa đối với hắn có ân cứu mạng, ngày sau như có cơ hội, gặp được cựu nhân của nàng, biết rõ ràng trong này ngọn nguồn, lại nghĩ biện pháp giúp nàng báo thù.
Tô Hỏa sắc mặt rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, lườm Lý Mộ một cái, nói ra, ngươi cùng những nam nhân kia không giống nhau, về sau không cần Tô cô nương gọi ta. Ta lớn hơn ngươi vài tuổi, ngươi kêu ta một tiếng tỷ tỷ không quá phận đi.
Lý Mộ thầm nghĩ nàng hơn trường tự mình mấy tuổi, coi như là lúc nàng chết hơn 10 tuổi, 20 năm quá khứ, hiện tại cũng có hơn 30, giữa hai người nhưng kém lấy bối phận đâu.
Thấy Lý Mộ không nói lời nào, Tô Hỏa nhìn về phía hắn, thế nào, ngươi không muốn sao?
Lý Mộ suy nghĩ một chút, nói, không biết Tô cô nương qua đời thời điểm, tuổi vừa mới bao nhiêu.
Tô Hỏa nghe vậy vốn là khẽ giật mình, sau đó liền tức giận nói, Lao nương vĩnh viễn 18.
Yêu quỷ cùng người bất đồng, giống như không thể dựa theo nhân loại phương thức tính toán niên kỷ. Lý Mộ vội vàng nói, ta không phải là ý tứ này.
Vậy ngươi là có ý gì?
Ý của ta là, tỷ ngươi đã ăn no chưa? Không đúng sự thật, ta đi trong hồ chảo con cá cho ngươi nướng.
Đơn thuần chảo con cá đến nướng, không có gì tư vị, cũng may Lý Mộ nghị chu toàn, cân nhắc đến Tô Hỏa khẩu vị vấn đề, trước khi đến, ngay tại hộp cơm dưới đáy chuẩn bị chút gia vị, tuy rằng chủng loại không nhiều lắm. Nhưng dùng để cá nướng vậy là đủ rồi.
Tô Hỏa đã ăn xong Lý Mộ mang tới đồ ăn, lại ăn hai con cá nướng, trên mặt mới lộ ra thỏa mãn biểu lộ.
Lý Mộ tức thì tới chỗ xa xa, bắt đầu luyện tập lôi pháp.
Tô Hỏa đối với hắn hiểu rõ, đang luyện tập đạo thuật trong chuyện này, Lý Mộ không cần phải tránh nàng.
Hơn nữa nơi đây rời xa thị trấn, ở chỗ này luyện tập, sẽ không hấp dẫn sự chú ý của người khác, Lý Mộ có thể yên tâm thi pháp.
Vâng!
Một tia chớp vô căn cứ đánh xuống, lại không có đánh trúng bản địa. Mà là hướng Tô Hỏa bay đi.
Lý Mộ lại càng hoảng sợ, chứng kiến Tô Hỏa vung tay háo động tác thời gian, mới ý thức tới là nàng chủ động đem cái kia đạo lôi đỉnh dẫn đi đấy.
Lôi đỉnh chui vào Tô Hỏa thân thể, nàng chỉ là thân thể run lên, sau đó liền nhìn về phía Lý Mộ, nói ra, quả kiếp như thế không phải là bình thường lôi đỉnh, ngươi làm cho thi triển đạo thuật, cũng không phải là bình thường đạo thuật, lần trước ngươi cứu Lâm huyện Pháp Kinh, cũng có chút không giống, 3 năm trước đây, đã từng có hòa thượng muốn độ ta, bọn họ Phật Quang. Xa không có sự lợi hại của ngươi.
Lý Mộ trong lòng cảm thán, hắn công kích mạnh nhất, cũng không có thể làm bị thương Tô Hỏa một chút, trung tam cảnh cùng dưới tam cảnh, thực lực sai biệt quá lớn.
Cái này lôi pháp không thể tầm thường so sánh, chờ ngươi đến ngưng hồn cảnh thời gian lại thi triển, coi như là ta cũng không dám đón đỡ.
Tô Hỏa nhẹ nhàng bay tới, nói ra, đợi ngươi thuần thục một thức này lôi pháp, trung tam cảnh phía dưới, đem ngươi hãn hưu địch thủ, ngươi thử tiếp tục công kích ta.
Có Tô Hỏa làm bồi luyện. Thời gian mà chỉ điểm Lý Mộ vài câu, hắn đối với Lâm Tự Quyết vận dụng, càng ngày càng thuần thục, từ lúc mới bắt đầu nhiều lần đánh hụt, đến cuối cùng, đã có thể thông qua dự phán, cắt ngang nàng đường tấn công.
Tuy rằng vẫn không thể chính xác đánh trúng nàng, nhưng chỉ cần Lý Mộ cần tại luyện tập, đây cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Một lát sau, Lý Mộ pháp lực hao hết, ngồi trên đồng cỏ nghỉ ngơi, Tô Hỏa lười biếng nằm nghiêng ở bên cạnh hắn, bắt đầu lật xem Lý Mộ cho nàng mang tới thoại bản tiểu thuyết.
Lúc ban đầu một vài. Nàng lật vài tờ về sau, liền ném qua một bên, những thư sinh kia, 20 năm rồi, xáo lộ một chút không thay đổi, thiếu niên bình thường được kỳ ngộ, trên đường trảm yêu trừ ma, vì dân trừ hại, cuối cùng danh khắp thiên hạ, bên người quần đẹp vần quanh, đi đến nhân sinh đỉnh phong chuyện xưa, nàng 20 năm trước liền nhìn trắng rồi.
Duy nhất cái này vốn gọi là liêu trai kia mỗi một bản chuyện xưa ngắn là ngắn chút, nhưng làm cho người suy nghĩ sâu xa, trong chuyện xưa, vô luận là người, yêu, quỷ, đắp nặn đều sinh động. Bất chi bất giác để cho nàng xem và mê.
Trên thị trường những lời kia vốn ở bên trong, yêu quỷ tinh quái, gần như đều là tà ác, bọn họ hút người tinh huyết, đoạt hồn phách con người, làm hại nhân gian. Trong chuyện xưa nhân vật chính, thường thường đều lấy hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, nhưng ở cái này liêu trai ở bên trong, yêu quỷ không còn là tà ác, bọn họ đồng dạng có tình cảm của nhân loại, có tình có nghĩa, chí tình chí nghĩa.
Một quyển sách tác giả, thường thường hội trong sách biểu đạt tư tưởng của bọn hắn cùng quan điểm. Bởi vậy nhưng cách nhìn, vị này gọi là Bồ Tùng Linh người, đối với yêu quỷ, có mang một viên công chính chi tâm.
Tô Hỏa nhìn về phía Lý Mộ, nói,
đằng sau còn gì nữa không? Lý Mộ quay đầu lại, nói ra, trước mắt chỉ ra rồi một quyển, quyển 2, không biết lúc nào khác bản, lần sau ta lấy phía sau bản thảo cho ngươi. Tô Hòa hơi sững sờ, nhìn hắn hỏi, đây là ngươi ghi hay sao? Lý Mộ tại trong lòng nói với Bồ Tùng Linh một tiếng xin lỗi, cái thế giới này không có Liêu trai tiên sinh, tại Liêu Hàm Yên cùng Vãn Vãn trong mắt, Lý Mộ chính là Bồ Tùng Linh, hắn cũng không cần phải tại Tô Hòa trước mặt phủ nhận, bằng không ngày sau đợi nàng biết rõ, có lẽ còn có thể tự trách mình giấu giếm. Hắn thuận miệng nói ra, bộ khoái bổng lộc không cao, nhàn rỗi ghi viết tiểu thuyết, lợi nhuận điểm tiền nhuận bút phụ cấp gia dụng. Tô Hòa Tịnh không là không tin Lý Mộ, chỉ là đối với lấy tư cách bộ khoái hắn, có thể viết ra như thế tinh tế tỉ mỉ, cảm động sâu vô cùng chuyện xưa cảm thấy ngoài ý muốn. Đã tiếp nhận sự thật này về sau, nàng đem trong tay Liêu trai khép lại, nói ra, những thứ này chuyện xưa tuy tốt đẹp, nhưng trên thực tế, cũng không có nhiều như vậy si tình nam tử. Lý Mộ biết rõ nàng đối với nam tử có thành kiến, loại quan niệm này không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể thay đổi kia chỉ có thể nói, thế gian này, si tình nam tử tuy không nhiều lắm, nhưng là không hẳn vậy tất cả đều là phụ lòng người. Tô Hòa nói, cũng chỉ có như ngươi như vậy tấm lòng son người, mới có thể viết ra chuyện xưa như vậy. Lý Mộ nói, yêu quỷ không hoàn toàn là làm hại nhân gian tà vật, ta chỉ là viết ra suy nghĩ trong lòng. Trong sách ghi kia chính là trong lòng ngươi nghĩ hay sao? Tự nhiên. Tô Hòa nhẹ gật đầu, nói ra, ta còn có một vấn đề. Lý Mộ nói, vấn đề gì? Vì cái gì trong sách nhân loại, lại dám cùng nữ quỷ hoàn hảo? Tô Hòa nhìn ánh mắt của hắn, nói, lẽ nào đây cũng là ngươi suy nghĩ trong lòng? Chương 57, dục tình. Lý Mộ cầm Liêu trai cho Tô Hòa, là muốn thay đổi trong nội tâm nàng đối với nam tử thành kiến, không phải là làm cho nàng xoắn suýt loại nhàm chán này vấn đề. Càng không phải là làm cho nàng hiểu lầm, chính mình có phải hay không là ám chỉ nàng cái gì. Lý Mộ há to miệng, nói ra, cái này cái không trọng yếu. Tô Hòa lần nữa cầm lấy quyển sách kia, nói ra, lại nói tiếp, trong sách không chỉ có nữ quỷ, còn các loại nữ yêu, thậm chí là long tộc, ngươi không có cái gì sở thích kỳ lạ chứ? Đương nhiên không là. Lý Mộ vẻ mặt nghiêm mặt, nói ra, ta còn không có kết hôn, Nguyên Dương vẫn còn, tại sao có thể có cái loại này háo sắc? Ta nghĩ biểu đạt nhưng thật ra là, tình yêu là không có giới hạn, kia mặc kệ là người hay là yêu vẫn là quỷ, đều có quyền truy cầu tình yêu. Tô Hòa không có vấn đề nói, coi như là thật sự có cũng không có gì, nói như thế nào ta cũng là tỷ tỷ của ngươi, có muốn hay không lần sau ta chảo chỉ có thể ngưng hình nữ quỷ tiễn đưa ngươi. Ta nha môn còn có việc, cáo tử. Đi ra vịnh Bích Thủy, Lý Mộ mới thở phào một hơi, lần thứ nhất gặp mặt, là hắn biết Tô Hòa không phải là đèn đã cạn dầu, quen thuộc về sau. Xe của nàng nhanh chóng nhanh đến, Lý Mộ đã có chút theo không kịp. 20 năm đạo hạnh nữ quỷ, quả nhiên cùng Lâm Uyển cái loại này vừa mới chết âm linh không giống nhau, lần sau vẫn là không muốn cho nàng mang Liêu trai phía sau bộ phận rồi, miễn cho nàng cho là Lý Mộ là ám chỉ nàng cái gì, nhất thời cao hứng, đem Lý Mộ biến thành đồng loại của nàng, nàng đã không phải lần đầu tiên loại suy nghĩ này rồi. Lý Mộ xem nàng như bằng hữu, nàng lại luôn muốn mạng Lý Mộ. Giao tình thì giao tình, nên đề phòng nàng thời điểm, còn phải đề phòng. Về đến huyện thành, đi ngang qua tiệm sách thời gian, Lý Mộ rất xa nhìn thoáng qua, Liêu trai chính thức bán ra đã có 2 ngày rồi, theo lượng tiêu thụ nhìn lên, không cao lắm, phần ngoại lệ phủ kín cũng sẽ không lô vốn, còn nhỏ hiểu được lợi nhuận. Vân Yên Các chỉ là Dương Khâu huyện một gian mới mở tiệm sách, ảnh hưởng chỉ giới hạn ở Dương Khâu huyện, là nhóm độc giả không lớn, lại có những thứ khác tiệm sách cạnh tranh, muốn một cuốn cháy hàng, thực hiện tài vụ tự do là không thể nào đấy. Cũng may người có thể biết chữ. Gia cảnh đồng dạng đều so sánh giàu có, mỗi một gian tiệm sách, đều có khách hàng cố định, Vân Yên Các vừa bắt đầu không lâu, đúng là hấp dẫn khách hàng thời điểm, Liêu trai tuy rằng cũng là trí quái tiểu thuyết, nhưng nội dung bao hàm toàn diện, vô luận là muốn nhìn tình yêu chuyện xưa, chuyện ngắn kinh dị, kỳ văn dị sự, vẫn là trong đêm cô đơn lạnh lẽo khó nhịn ý ý nữ quỷ nữ yêu, nhất bản Liêu trai, cũng có thể thỏa mãn. Lý Mộ chú ý tới, hôm nay tiệm sách bên trong khách nhân, so với bình thường hơn nhiều 2-3 thành. Liêu trai đến tiếp sau chuyện xưa, hắn ý định áp dụng chia làm phương thức, như vậy tuy rằng thoáng cái cầm tiền tới tay hội thay đổi ít, nhưng có tiếp tục ổn định tiền lời, tăng thêm Liêu Hàm Yên cải biên nhạc khúc cùng Việt Nam, cùng với hắn tại trà lâu kể chuyện tiền kiếm được, phất nhanh tuy rằng không có khả năng, nhưng cũng đủ làm cho hắn thoát khỏi nghèo khó rồi. Nha môn không phải là mỗi ngày đều có chuyện, Lý Mộ làm tổn thương giả còn nửa tháng này, hắn ý định trước thu tập được đầy đủ nộ tình, hắn đã nhắc nhở qua Lão Vương. Nha môn bên kia nếu có thích hợp bản án, khiến cho Trương Sơn tới truyền tin hắn. Sau đó mấy ngày, Lý Mộ ngoại trừ mỗi ngày đứng yên đi trà lâu thu hoạch nộ tình, thời gian còn dư, đều ở nhà tu hành. Mỗi ngưng tụ một phách, pháp lực của hắn đều có một cái đại phúc tăng trưởng, nhưng là quan trọng nhất, vẫn là bình thường dẫn đường khổ tu. Ngoài ra, hắn mỗi ngày còn có thể bỏ ít thời giờ dùng pháp lực ân cần săn sóc bạch đất kiếm, pháp khí chất liệu tuy trọng yếu, nhưng hậu kỳ tăng lên, lại toàn bộ nhờ chủ nhân, một kiện bất phàm pháp khí, tại tăng thêm Lý Mộ binh tự quyết, đang cùng yêu quỷ đấu pháp ở bên trong, có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Ngay tại Lý Mộ bế quan tu hành đồng thời, Dương Khâu thị trấn, một bộ tên là Liêu Trai thoại bản tiểu thuyết, tại trên phố Lặng Yên lưu truyền ra đến. Bộ tiểu thuyết này từ Vân Yên các khắc bản, cùng bình thường chuyện xưa thoại bản bất đồng, một cuốn từ hơn 10 cái chuyện xưa tạo thành, những thứ này chuyện xưa có dài có ngắn, ngắn thì hơn 100 chữ, lâu là mấy nghìn, số lượng từ không có quy luật chút nào có thể nói, nội dung cũng thiên kỳ bách quái, pha tạp, hỗn tạp ngàn vạn. Mới đầu vài ngày, chỉ là có độc giả xem cái mới lạ, về sau trong mấy ngày, mua sắm cuốn sách này người, đống nhiên nhiều hơn, cũng đưa tới nhà khác tiệm sách chú ý. Bọn họ nghiêm túc phân tích quyển tiểu thuyết này, cuối cùng phân tích ra cuốn sách này sở dĩ có thể nóng tiêu thụ hai điểm nguyên nhân. Đầu tiên là mới. Mười mấy năm qua, miêu tả yêu quỷ tinh quái thoại bản một mực thịnh hành, xáo lộ thay đổi liên tục, nhưng cuối cùng, vẫn là trốn không thoát chạm yêu trừ ma bốn chữ này. Nhưng mà Liêu Trai bất đồng, ở đây trong sách, yêu quỷ tinh quái không hoàn toàn là hút người tinh huyết, câu nhân hồn phách tà vật, trong đó một bộ phận, sinh động, có tình có nghĩa, về mặt tình cảm, cùng nhân loại tịnh không có gì khác biệt. Loại này mới là phương pháp sáng tác, hấp dẫn không ít độc giả. Thứ nhì là rộng. Liêu Trai cuốn sách này, là một cái chuyện xưa tập hợp, cũng không có cố định chủ đề. Muốn nhìn tình yêu chuyện xưa, trong sách có Tiểu Thiến, Anh Linh. Muốn nhìn khôi hài chê cười, trong sách có Hồ Liên, Quỷ Lệ. Muốn nhìn kỳ văn dị sự, trong sách có Thi Biến, Nhị Trung Nhân. Ban đêm cô đơn lạnh lẽo khó nhịn thời gian, trong sách Quỷ Hồ có một phen đặc biệt phong tình. Hiền giả thời gian về sau, trong sách Đạo Lý lại khiến người tỉnh ngộ. Cuốn sách này tác giả bút lực lão đạo, tưởng tượng thiên mã hành không, lại có nội hàm sâu sắc, cùng đối với thực tế ánh xạ cùng thảo luận, đọc cuốn sách này giả, không phân biệt nam nữ, bất luận già trẻ, cũng có thể từ trong tìm được tự mình niềm vui thú. Mỗi thời gian tiệm sách, trưởng quầy vỗ đầu một cái, hối hận nói, ai nha, nhìn lầm rồi. Một tòa khác hiệu sách, có người vội vàng nói, nhanh đi tìm kiếm cái này cái gọi là Bồ Tùng Linh kia nhìn xem có thể hay không dùng nhiều tiền đem hắn đào trở về, người này là một nhân tài. Vân Yên Các, Hoàng trưởng quỹ vui vẻ ra mặt, nhìn Liêu Hàm Yên, nói ra, cô nương mắt sáng như đuốc, lao hoàng bội phục, đã có Liêu Trai, chúng ta hiệu sách, về sau có thể đứng ở chỗ này ổn gót chân rồi. Cơ hồ mỗi một nhà tiệm sách, đều có vài tên được hoan nghênh tác giả, một vài dễ bán thoại bản lấy tư cách bề ngoài, Vân Yên Các vừa bắt đầu không lâu, độc giả cũng không nhiều, Liêu Trai ngoại ý muốn dễ bán, để cho bọn họ gặt hái được một nhóm lớn độc giả, chỉ cần đến tiếp sau mỗi một quyển cũng có thể bảo trì trình độ. Liền có thể đem những người này lưu lại, trở thành cửa hàng khách nhân cố định. Liêu Hàm Yên ho nhẹ một tiếng, thịnh không nói gì thêm. Kỳ thật nàng lúc trước chẳng qua là cảm thấy Lý Mộ đáng thương, cả hắn ghi là không có gì cả xem, càng không có nghĩ tới, nàng lúc ấy có ý tốt một cái nho nhỏ cử động, sẽ cho hiệu sách mang đến như vậy lớn cải biến. Nàng cầm lấy nhất bản Liêu Trai, đối với Hoàng trưởng quý nói, ngươi xem rồi cửa hàng, ta có một số việc, đi về trước. Tiểu viện, vãn vãn ăn uống no đủ, vừa vặn trở về. Lý Mộ nghỉ ngơi một lát, liền bắt đầu luyện tập Lý Thanh cho hắn cái kia vốn kiếm phổ. Bạch đất kiếm mặc dù là pháp khí, nhưng cùng bình thường đao kiếm đồng dạng, phối hợp kiếm chiêu, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Lý Thanh cùng cái kia hổ yêu đấu pháp thời điểm, hổ yêu cậy vào kia chỉ là một thân man lực, cùng dã thú bản năng chiến đấu, Lý Thanh bằng vào linh hoạt thân pháp cùng kiếm chiêu, liền có thể tại lực lượng không chiếm ưu thế dưới tình huống, thành thạo áp chế cái kia hổ yêu, khi đó Lý Mộ liền kiên định củng cố những thứ này kiến thức cơ bản ý tưởng. Những cơ sở này công phu, không có khả năng học cấp tốc, vẹn vẹn cơ bản kiếm chiêu, thì có hơn 10 chủng nhiều, muốn luyện tập phức tạp kiếm pháp, trước hết đem những thứ này cơ bản kiếm chiêu học được. Xuyên qua kiếm, vân kiếm, bổ kiếm, treo kiếm, quét kiếm, điểm kiếm. Mặt trời đã khuất, Lý Mộ một lần, không sợ người khác làm phiền ở trong viện luyện tập những thứ này cơ bản chiêu thức, cho đến toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, cánh tay vô pháp nâng lên. Mới buông kiếm, hởi ngoại bào cùng áo trong, chỉ mặc một kiện quần dài, đem một thùng nước lạnh vào đầu dội xuống, lạnh buốt cảm giác từ đỉnh đầu lan ra đến toàn thân, toàn bộ người không nói ra được khoan khoái dễ chịu. Sống lại một đời, Lý Mộ đối với thân thể của hắn vẫn là thật hài lòng đấy. Ở kiếp trước, thời gian dài nằm trên giường, thân thể của hắn sớm đã bị ốm đau tra tấn không còn hình dáng, hiện tại cỗ thân thể này, tuy rằng cũng không phải cỡ nào cường tráng, nhưng rất khỏe mạnh, chỉ là không có bảy phách, buổi sáng thức dậy thời điểm. Có chút không được hoàn mỹ. Bởi vì bộ khoái thường xuyên tuần tra luyện công nguyên nhân, hắn thời y phục xuống, trên cánh tay cũng có thể rõ ràng chứng kiến cũng không khoa trương cơ bắp, cùng với Lý Mộ kiếp trước vô cùng hâm mộ cơ bụng sáu múi. Gần như tiêu chuẩn dáng người, ngay cả cửa Liễu Hàm Yên chứng kiến, đều sửng sốt một cái trước mắt. Sau một khắc, nàng liền nhanh chóng che mắt, hoảng sợ nói, ngươi thế nào không mặc quần áo?
Ta vừa luyện qua công, tắm chút cho mát.
Lý Mộ giải thích một câu, đột nhiên giật mình tại chỗ đó. Liễu Hàm Yên tuy rằng che mắt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ theo khe hở chung dò dỉ ra, không chỉ có như thế, hiện tại, ở trong mắt Lý Mộ, thân thể của nàng, vậy mà lóe ra hào quang hơi yếu.
Hào quang màu vàng.
Thất tình thất sắc, màu vàng sáu là dục tình.
Lý Mộ thề, từ đầu đến cuối, hắn thật chỉ là cầm Liễu Hàm Yên làm bằng hữu, tuyệt đối không nghĩ tới, hắn khi nàng là bằng hữu, nàng rõ ràng nghĩ.
Lý Mộ vội vàng cái này một tia dục tình dẫn đường tới, đây chính là hắn thu tập được tia thứ nhất dục tình, nghĩ đến đừng người tu hành dựa vào nỗ lực, hắn lại để cho dựa vào thân thể, trong lòng không khỏi một trận bi ai.
Liễu Hàm Yên trên người quang mang chỉ là lóe lóe liền biến mất, xấu hổ và giận dữ nói, ngươi còn không mau mặc xong quần áo.
Chương 58, Hồ Ảnh.
Lý Mộ trở về phòng thay đổi một bộ quần áo, lại lần nữa đi ra thời gian, ánh mắt trên người Liễu Hàm Yên nhiều theo dõi trong chốc lát, lại cũng không có thấy vừa rồi quang mang.
Cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn liền đã minh bạch nguyên do trong này.
Nếu như hắn và Liễu Hàm Yên nhân vật trao đổi, đổi lại là Lý Mộ chứng kiến thân thể trần truồng nàng, chỉ sợ cũng phải có trong nháy mắt kích thích, giống như là bình thường dọc theo đường, gặp được lớn lên xinh đẹp nữ hài tử, hắn cũng sẽ bản năng nhìn nhiều vài lần.
Cái này một tia dục tình, là căn cứ vào bản năng, mà không phải Liễu Hàm Yên thật sự đối với hắn có cái gì ý nghĩ xấu.
Lý Mộ có chút đáng tiếc, nếu như nàng thật sự đối với hắn có cái gì ý nghĩ xấu thì tốt rồi, dục tình liên quan đến ngưng tụ một phách cuối cùng, làm cho nàng nhìn nhiều hai mắt, luôn so với bán mình thân thể muốn tốt.
Liễu Hàm Yên sắc mặt trở nên hồng nhìn Lý Mộ, muốn đem vừa rồi cái kia cảnh tượng này quên mất, nhưng nàng càng muốn quên, cái kia một bức tranh lại càng gửi đi rõ nét.
Nàng ho nhẹ một tiếng, ánh mắt từ trên thân Lý Mộ rời, nói sang chuyện khác, ta là tới hỏi hỏi ngươi, Liêu Trai quyển 2, ghi xong chưa?
Lý Mộ nhẹ gật đầu, nói ra, viết xong, ta trong chốc lát đưa cho ngươi.
Liễu Hàm Yên nói, ưa thích Liêu Trai rất nhiều người, quyển 2, về sau, ta đề nghị ngươi cùng tiệm sách dựa theo lợi nhuận phân phối, đến lúc đó, chỉ có khắc bản cùng tiền nhân công dùng bên ngoài, ngươi có thể đạt được luôn lợi nhuận năm thành, đối với lần này ngươi có vấn đề gì không?
Lý Mộ hiểu qua giá thị trường, thư tịch phần thành lợi nhuận, bình thường tác giả, chỉ có thể bắt được 3 thành, danh khí lớn một chút, có thể bắt được 4 thành, Liễu Hàm Yên cho hắn 5 thành, đã là rất chiếu cố, tự nhiên không có vấn đề gì.
Liễu Hàm Yên cầm lấy một quyển Liêu Trai, đối với Lý Mộ nói, ta có một vấn đề.
Lý Mộ dương mắt nhìn về phía nàng, vấn đề gì?
Liễu Hàm Yên dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá Lý Mộ, nói, vì cái gì ngươi viết trong sách, cùng nhân loại nam tử mến nhau kia không phải là xinh đẹp nữ quỷ, chính là hóa hình nữ yêu, hay không là?
Không chờ nàng nói xong, Lý Mộ liền giải thích nói, đương nhiên là những độc giả kia thích xem, như vậy ghi bọn họ mới có thể mua, vì kiếm tiền, ta cũng không có cách nào, cái gì nữ quỷ nữ yêu kia ta một chút hứng thú đều không có, ta vẫn là ưa thích nữ nhân xinh đẹp, ý của ta vẫn là ưa thích nhân loại nữ tử.
Liễu Hàm Yên dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, nói ra, ta hiểu, ta hiểu.
Liễu Hàm Yên trước khi đi, xem Lý Mộ ánh mắt, để cho hắn rất phiền muộn, hắn chỉ là muốn sao chép sách lời ít tiền mà thôi. Bị người xem như là chứng kiến một nữ quỷ, một con hồ ly đều động sắc tâm biến thái sẽ không vẽ được rồi.
Lý Mộ hít một tiếng, trở lại thư phòng, mở ra cái kia vốn thập châu yêu vật trí nhìn lại.
Liêu Trai chỉ là thư sinh nghèo y, trên thực tế đương nhiên không có cứu một con hồ ly, đối phương liền biến thành nhân loại lấy thân báo đáp chuyện xưa, thập châu yêu vật trí ở bên trong, không có ghi chép hồ ly báo ân, ngược lại kỹ càng đã viết vài cái hồ ly chuyện báo thủ. Có liên quan với đó kia gần nhất một vụ án. Phát sinh ở 30 năm trước, mỗi quận một gã huyện lệnh, vô cơ chém giết một ổ hồ ly, lột hồ ly ra, làm thành hồ da áo khoác tử, nhưng hắn không biết là, cái kia ổ hồ ly kỳ thật chạy thoát một cái, 20 năm sau, cái kia hồ ly tu luyện thành công, đem cái kia huyện lệnh một nhà già trẻ, cả nhà tàn sát hết, đã lột da rút gân, thi thể treo ở cổng huyện nha.
Tuy rằng cái kia hồ ly cuối cùng vẫn là bị triều đình giết chết, nhưng là làm cho người ta đối với hồ tộc có cửu oán tất báo, đã có khắc sâu biết.
Chứng kiến việc có liên quan tới hồ ly, cũng không biết hắn lần trước cứu cái kia con tiểu hồ ly thế nào, cũng đừng lại trong thợ săn cạm bẫy. Lý Mộ thất thần trong chốc lát, tiếp tục lật động quyển sách trên tay trang.
Dương Khâu huyện bên ngoài, một chỗ hiếm thấy dấu chân trong núi U Cốc. Mấy con hồ ly ở trong núi nhảy về phía trước chơi đùa, một gã bà lao đi vào sân cốc, nhiều người hồ lập tức phi chạy tới.
Bà ngoại, người đã trở về. bà ngoại lần này cho chúng ta mang vật gì tốt rồi hả?
Là gà quay, ta nghe thấy được gà quay mùi vị, bà ngoại, ta muốn ăn gà nướng.
Từng cái miệng nói tiếng người hồ ly vây quanh bà lão, nhảy về phía trước không ngừng, bà lão đem bên hông mang theo một cái rổ để xuống, lấy ra mấy con gà quay, phần cho chúng nó, nhiều người hồ trong miệng ngậm gà quay, nhanh chóng chạy xa.
Chỉ một cái bạch hồ, hoàn lưu lại tại nguyên chỗ, trơ mắt nhìn nàng, nhỏ giọng nói, bà ngoại chưa quên ngươi.
Bà lão cười cười, từ trong lòng ngực lấy ra một quyển thật mỏng sách, nói ra, quyển sách này, là nội thành bán tốt nhất, ngươi nói một chút ngươi, không thích gà quay. Thế nào hết lần này tới lần khác cứ thích nhân loại ghi mấy thứ này, sớm biết như vậy, lúc trước sẽ không dạy ngươi học chữ rồi.
Tại bà lão nói đâu đâu âm thanh, tiểu hồ ly dùng miệng ngậm quyển sách kia tịch, chạy đến dưới gốc cây, đem cái kia vốn cứ gọi là liêu trai thư để dưới đất, dùng móng vuốt nhỏ đẩy ra trang sách, rất nghiêm túc nhìn lại.
Cái này cái gọi là tiểu thiến chuyện xưa thấy được nó nước mắt đầm địa, kết cục tiểu thiến cùng Ninh Thái Thần hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ thời gian, lại nín khóc mỉm cười.
Liên hương trong chuyện xưa. Hồ ly tinh cùng nữ quỷ, thế nào cùng với nhân loại rồi, yêu tinh cùng nữ quỷ, cũng có thể cùng nhân loại mến nhau sao?
Lại chứng kiến hồ liên, nói là hai hồ nữ mỹ nhân xông đến một gã thư sinh vườn, thư sinh vô cùng nghiêm túc gọi bọn nàng đi, hồ nữ chế nhạo thư sinh, ra một liên để cho hắn đúng, cái kia liên chính là mậu đóng giữ đồng thể, trong bụng chỉ thiếu một chút, thư sinh đúng không ra, hồ nữ chế nhạo một phen về sau, tự mình đối với ra về dưới, nên ngang rời đi.
Mậu đóng giữ đồng thể, trong bụng chỉ thiếu một chút. Hồ nữ đúng đấy là, mình tị cả tung, dưới bàn chân sao không đôi chọn, tiểu hồ ly con mắt vòng tầm vài vòng, cũng không có suy nghĩ cẩn thận về dưới là có ý gì, không khỏi đối với trong sách cái kia hồ nữ tài văn chương khâm phục đứng lên, đồng dạng là hồ ly, người ta cũng có thể đối câu đối rồi, nàng hoàn cả lời không thể đọc được đầy đủ.
Nàng ngâm thư, chạy chậm đến già ẩu bên người, hiếu kỳ nói, bà ngoại, đôi chọn là có ý gì?
Bà lão nhìn nhìn cái kia hồ liên, gắt một cái, nói ra, không nên nhìn những thứ đồ ngổn ngang này, đi tu luyện đi.
Bà ngoại không nói cho nàng, tiểu hồ ly chỉ có thể ngậm thư đi trở về đi, nhỏ giọng lẩm bẩm, lại nhìn một quyển sách, lại nhìn một quyển sách liền đi tu luyện.
Nàng lại lần nữa mở ra quyển sách kia, lẩm bẩm nói, tiểu thúy, nói là hồ ly báo ân chuyện xưa đâu rồi, hồ ly thế nào báo ân đâu.
Vân Yến Các, quan trà.
Buổi trưa là cái kia người kể chuyện trẻ tuổi đứng yên kể chuyện thời gian, mỗi ngày vừa đến buổi trưa, quán trà nhất định đầy ngập khách. Rất nhiều khách nhân đều là trước thời hạn gần nửa canh giờ tới đây dành chỗ, đã tới chậm không có chiếm được vị trí kia liền điểm một bình trà, đứng ở trong góc nhỏ uống.
Đối với bọn họ mà nói, uống trà cũng không trọng yếu là nghe chuyện xưa.
Có trời mới biết người tuổi trẻ kia ở đâu tới nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ chuyện xưa, có khi kích động nhân tâm, có khi làm cho người suy nghĩ sâu xa, có khi lại khôi hài ôm bụng cười, mỗi khi cũng làm người muốn ngừng mà không được, ngày hôm nay hắn đã nói kia là một con hồ ly báo ân chuyện xưa.
Tại Vân Đài quận, có một gã thợ săn, một ngày lên núi đi săn thời gian, bắt được một con hồ ly, thấy nó đáng thương, không đành lòng giết nó, ngay sau đó liền đem nó thả, nhưng để cho thợ săn không nghĩ tới chính là, từ khi hắn thả cái kia con hồ ly về sau, kỳ quái sự tình liền đã xảy ra.
Thợ săn mỗi ngày đi săn trở về, trong nồi đều có một chén nóng hôi hổi cháo hoa, thợ săn uống cháo hoa, liền đi lên núi đi săn, cho đến nửa năm sau, một vị đạo sĩ nói với thợ săn, trên người hắn yêu khí rất nặng. Thợ săn nghĩ đến cháo hoa sự tình, liền bưng tới cháo cho đạo sĩ xem, đạo sĩ nói với thợ săn, cháo này không có thể ăn, là hồ ly tinh làm kia ngày hôm sau, thợ săn làm giả đi săn đi ra ngoài, lén lút giấu ở ngoài cửa trong đống tủi, nghe được trong phòng truyền đến kỳ quặc động tĩnh.
Thời gian, đột nhiên đẩy cửa vào, thình lình phát hiện.
Muốn biết chuyện tiếp theo, ngày mai cùng một thời gian, không gặp không về.
Cầu tặc, ngươi lại đây.
Van cầu ngươi, làm chọn người sự tình đi.
Đang lúc mọi người tiếng chửi bậy ở bên trong, Lý Mộ nhảy xuống cái đài, từ cửa sau chạy ra ngoài, lại đi đến cửa trước, cùng theo quán trà những khách nhân mắng vài câu đoạn trướng cẩu, dẫn đường đến đầy đủ nộ tình về sau, đi tới huyện nhà.
Chỉ chốc lát, Trương Sơn từ bên ngoài đi vào trị phòng, hiếu kỳ nói, Lý Mộ, ngươi nghe qua thợ săn cùng hồ ly chuyện xưa không có, ngươi nói thợ săn đẩy cửa ra, đến cùng nhìn thấy gì?
Lý Mộ nói, đương nhiên là hồ ly tại nấu cháo A.
Trương Sơn sửng sốt một chút, tại đây.
Lý Mộ liếc mắt nhìn hắn, nói ra, bằng không thì đâu rồi, không phải là nấu cháo, chẳng lẽ là hồ ly tại đối với nổi thủ dâm sao?
Trương Sơn đứng ở nơi đó suy tư, Lý Mộ chứng kiến ngoài cửa hiện lên một đạo thân ảnh quen thuộc, lập tức đi ra trị phòng, đi đến Lý Thanh bên người, nói ra, lão đại, ta đã tích lũy đầy đủ nộ tình, ta nghĩ ta có thể bắt đầu ngưng tụ thứ hai phách rồi.
Chương 59, dựa vào
hóa hình hổ yêu phách lực,
Không giống bình thường, Lý Mộ bên trong thân thể khó có thể luyện hóa tràn đầy nộ tình, tại gặp được hổ yêu tinh thuần phách lực về sau, thoáng qua liền băng tuyết tan rã. Sau khi mặt trời lặn, Lý Mộ khoanh chân ngồi ở trên giường, ngũ tâm hướng thiên, thấp giọng nói, tố khí cửu hồi, chế phách tà gian, thiên thú thủ vệ, tiểu nữ chấp liên quan, bảy phách cùng nhu hòa, cùng ta tương an, không được vọng động. Chén trà nhỏ thời gian về sau, hắn đột nhiên mở to mắt, mở miệng nói, phục thỉ, ngừng. Lý Mộ bên trong thân thể, đại biểu nộ tình quầng trăng mở lóe lên, theo bên ngoài thân biến mất đến thân thể ở chỗ sâu trong, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Lý Mộ cũng lại lần nữa cảm nhận được hắn ngưng tụ đệ nhất phách thời gian cảm giác quen thuộc cảm giác, trong cơ thể pháp lực, tại thứ hai phách ngưng tụ cùng, trong nháy mắt đó nhảy lên, bù đắp được hắn dẫn đường tu hành một tháng. Lý Mộ thở phào một cái, tuy rằng bảy phách hắn mới ngưng tụ thứ hai, nhưng chỉ dùng hơn một tháng. Chỉ cần hắn có thể trong vòng 4 tháng sau đó trong thời gian, lại ngưng tụ hai phách, liền có thể đột phá cái kia lao đạo theo như lời thời hạn nửa năm. Thứ hai phách ngưng tụ về sau, Lý Mộ thử thi triển lúc trước hắn không thể thi triển đạo thuật, phát hiện tuy rằng pháp lực tăng trưởng không ít, nhưng vẫn là chỉ có thể nắm giữ cựu tự chân ngôn tiền hai chữ, đơn giản là thi pháp thời gian so trước đó kéo dài hơn rồi. Bên bị tóm lại là chuyện tốt, kế tiếp hắn muốn làm kia chính là ngưng tụ thứ ba phách tức âm làm chuẩn bị. Ngưng tụ tức âm cần đại lượng buồn bã tỉnh, thu thập buồn bã tỉnh phương pháp, Lý Mộ đã tìm được rồi, chỉ là Liễu Hàm Yên chỗ đó, hóa điệp kịch nam còn không có bố trí hoàn tất, Lý Mộ như thế nào đi nữa gấp cũng vô dụng. Hắn vốn muốn hỏi một chút Liễu Hàm Yên, nhưng nàng ngày hôm qua cũng không đến, bất quá ngày hôm nay là nàng chú nhan phù mất đi hiệu lực thời gian, Lý Mộ vẽ tốt rồi chú nhan phù, chuẩn bị đợi nàng tới lấy thời điểm hỏi lại. Nhưng mà Lý Mộ một mực chờ đến tối, cũng không thể đợi được Liễu Hàm Yên. Lý Mộ trong sân giấy lên lửa than, đem mặc xong thịt xiên để lên, không bao lâu, Vãn Vãn liền từ sắt vách chạy tới, ngồi xổm Lý Mộ bên người nhìn. Lý Mộ đưa cho nàng một chuôi nướng xong thịt ba chỉ, nói, tiểu thư nhà ngươi đâu? Vãn Vãn vừa ăn, vừa nói, tiểu thư tại cửa hàng, vẫn chưa về. Lý Mộ nói, mấy ngày nay cửa hàng bể bộn nhiều việc sao? Vãn Vãn nhẹ gật đầu, nói ra, trà lâu cùng tiệm sách hơn nhiều rất nhiều khách nhân, nhất là tiệm sách, sách mới vừa vặn in ra, cũng sẽ bị cướp sạch. Có mấy cái tiệm sách nghe ngóng Liêu trai là người nào ghi kia tiểu thư không có nói với, còn có một thư nhà phủ kín, nghị muốn mua lại Liêu trai, tiểu thư cũng không có đồng ý. Liêu Hàm Yên một kẻ nữ lưu, mang theo một tiểu nha hoàn liền dám ở địa phương xa lạ lưu lạc, cần chống cự đến từ phương phương diện diện áp lực, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Lý Mộ để cho Vãn Vãn đem chú nhan phủ mang về cho nàng, từ khi pháp lực của hắn tăng lên về sau, làm cho thư chú nhan phủ hiệu dụng, cũng theo 3 ngày, kéo dài đến 6 ngày trở lên. Phù lục có tác dụng trong thời gian hạn định, chủ yếu cùng hai nhân tố có quan hệ. Một là sử dụng tài liệu phẩm chất, bình thường chu sa, giấy vàng, có thể thừa nhận pháp lực có hạn, mặc dù là thư phù người pháp lực cao hơn, cũng không cách nào vẽ ra vượt qua trong tài liệu hạn phù lục đến. Hai là thư phù người đạo hạnh, tại phù lục tài liệu phẩm chất cực cao dưới tình huống, thư phù người pháp lực càng sâu, uy lực của phù lục cũng có tác dụng trong thời gian hạn định liền càng dài. Đương nhiên, đây đều là đối với tại bình thường tu hành giả mà nói. Một chút đạo hạnh cao thâm tu hành giả, đến nỗi có thể hư không ngưng phủ, đương nhiên, những thứ này liền không phải là Lý Mộ hiện giai đoạn có thể tiếp xúc đến rồi. Ngưng tụ thứ hai phách về sau, hắn về nha môn tiêu thụ làm tổn thương giả, hàng ngày tại Vị Ương phố tuần tra. Vân Yên các liền nằm ở Vị Ương trên đường, Lý Mộ mặc công phục, đi bộ đến quán trà thời điểm, nghe được bên trong truyền đến thanh âm huyên áo. Cái kia mỗi ngày đoạn trương cẩu tặc đâu rồi, hôm nay thế nào không có đi ra. Tranh thủ thời gian kia gọi hắn đi ra. Chúng ta đã tại bực này hơn nửa canh giờ rồi. Ngày hôm qua hồ ly báo ân sự tình còn không có giải nghĩa sở đâu rồi, thợ săn đẩy cửa ra, đến cùng nhìn thấy gì. Quán trà tiểu nhị nhìn mọi người, bất đắc dĩ nói, vị kia người kể chuyện đã đi ra quán trà, chúng ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Cái gì? Rời đi. Làm sao sẽ rời đi, có phải hay không các ngươi nơi đây cắt xén hắn tiền công? Chạy nhanh gọi hắn ra cho ta, hôm nay hắn không đi ra, ta liền không đi. Lý Mộ đứng tại cửa ra vào nghe xong một hồi, liền lắc đầu ly khai. Thứ hai phách đã ngưng, hắn đã không cần phải nữa thông qua đoạn trường đến thu thập bọn họ nộ tình, người kể chuyện thân phận, tự nhiên cũng dừng ở đây, lần nữa trở về quy bộ khoái bản trước. Đi ra quán trà, đi ngang qua hiệu sách, nghe được bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc, Lý Mộ bước chân có chút dừng lại. Hiệu sách, Liễu Hàm Yên khuôn mặt chứa xương, đối với một người đàn ông tuổi trung niên nói, Nhâm trưởng quỹ, ngươi nói sự tình không có khả năng, mời trở về đi. Nam tử trung niên cười cười, nói ra, Liễu trưởng quỹ hà tất phải như vậy lâu rồi, có sinh ý mọi người cùng nhau làm, ngươi một cái con gái yếu ớt, chống đỡ lớn như vậy khách điếm, chẳng lẽ không mệt không, ta cũng là tốt bụng giúp ngươi. Liêu Hàm Yên mặt lạnh lấy, nói ra, không nhọc Nhâm trưởng quỹ hao tâm tổn trí. Nam tử trung niên lắc đầu, nói ra, nếu như Liêu trưởng quỹ không muốn, ta cũng không miễn cưỡng, cáo tử. Lý Mộ từ bên ngoài đi tới, quay đầu nhìn thoáng qua, lại quay đầu lại hỏi nói, vừa rồi là người nào? Tứ Hải tiệm sách trưởng quầy. Liêu Hàm Yên đi đến trước bàn, nói ra, muốn mua Liêu trai đến tiếp sau bản thảo, cùng Vân Yên các cùng chung các bản, bị ta cự tuyệt. Cái thế giới này không có bản quyền bảo hộ pháp, Vân Yên các thư, sách khác phủ kín cũng có thể ấn, đồng dạng, Vân Yên các cũng có thể ấn sách của bọn hắn. Chỉ bất quá, không có bản thảo, bọn họ cần phải chờ tới Vân Yên các bán thành thư về sau, lại đem ấn tốt thư mua về, lần nữa bản khác khác bản khác tốn thời gian mất công, trong lúc này, hội trì hoãn thời gian dài, người khác đã sớm theo Vân Yên các mua được, bọn họ thật vất vả in ra kia chỉ có thể đập trong tay. Chỉ trước tiên có được bản thảo, mới có thể chiếm đóng thị tràng, đạt được lớn nhất lợi nhuận. Liêu Hàm Yên có chút tức giận, nói ra, Liêu trai hôm nay là Vân Yên các đầu thư tịch, khách mới toàn bộ nhờ nó đến hấp dẫn, làm sao có thể bán cho bọn hắn, huống chi, bọn họ ra giá cả, đâu là mua, rõ ràng chính là đoạn, bọn họ chính là khi dễ ta mới đến, phía trên không ai. Lý Mộ nhìn nàng một cái, nói ra, ai nói ngươi phía trên không ai rồi hả? Liêu Hàm Yên nói, ta cùng Vãn Vãn lại tới đây mới không đến 2 tháng, căn bản không có về thời gian dưới chuẩn bị, phía trên tại sao có thể có người? Đừng cầm bộ khoái không làm quan. Lý Mộ bất mãn nhìn nàng một cái, nói ra, đừng quên, nơi này là của ta khu trực thuộc, vị ương trên đường phát sinh việc lớn việc nhỏ, đều về ta quản, ngươi người ra mặt chính là ta. Liêu Hàm Yên lườm liếc hắn, nói, bộ khoái tính quan sao? Không tính. Lý Mộ quay người liền hướng ra phía ngoài đi, nói ra, nếu như bộ khoái không tính quan, về sau ngươi bị người khi dễ, cũng đừng tìm ta. Liêu Hàm Yên vội vàng kéo lại hắn, nói ra, tính, 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 Lý đại nhân, tiểu nữ mới đến, về sau phải dựa vào đại nhân chiếu cố, đại nhân ngồi, tiểu nữ giúp ngài pha trà. Nghiêm chỉnh mà nói, bộ khoái cũng không thể tính quan, mà là lại. Nhưng đại chu lại, cầm chính là quốc gia bổng lộc, tịnh không đơn thuần là chân chạy làm việc nhàn tạp nhân viên. Tại vị ương phố cái này một mẫu 3 phần đất lên, phát sinh bất luận cái gì vụ án, bất kể là trộm cướp cướp bóc, khi hành phách thị, vẫn là đùa giỡn dân nữ, hãm hại lừa gạt, Lý Mộ đều có quyền quản lý, sau đó chỉ cần cho Trương huyện lệnh trình lên một phần công văn là đủ. Khu trực thuộc bên trong nếu như ra trọng án muốn án, Lý Mộ cũng là muốn gánh trách đấy. Lý Mộ uống xong trà, đi ra ngoài tiếp tục tuần tra, Liêu Hàm Yên tự mình đưa hắn ra ngoài. Nhìn cái kia đạo mặc công phục thân ảnh biến mất tại trong dòng người, Liêu Hàm Yên thu tầm mắt lại. Ánh mắt vẫn như cũ có chút thất thần. Nàng 7 tuổi bị cha mẹ bán vào nhạc phường, mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm, thời gian còn lại đều phải luyện cầm, ngón tay bị dây đàn vết cắt thời điểm, chính nàng vì chính mình băng bó, bị lớn tuổi nhạc sĩ khi dễ thời gian, chỉ có thể nhịn lấy thụ lấy. Nàng liều mạng luyện cầm, học xong nhạc phường sở hữu nhạc khí, mỗi ngày diễn tấu 6 canh giờ trở lên, cự tuyệt rất nhiều nam nhân dụng tâm kín đáo trợ giúp, tích lũy đủ chuộc thân bạc về sau, càng thêm liều mạng diễn tấu, lại lợi nhuận tới mở cửa hàng tiền. Đây hết thảy đều là nàng một người nỗ lực, đói bụng mình làm cơm, quần áo pha tự mình may vá, lẻ loi một mình, mang theo một gã tiểu nha hoàn, thiên lý xa xôi từ trong quận lại tới đây, dưới bàn 4 gian cửa hàng, 4 phía chiêu mộ nhân thủ, đem Vân Yên các mở. Mười mấy năm qua, nàng chưa bao giờ dựa vào qua bất luận kẻ nào. Nàng cũng cho tới bây giờ cũng không biết, sau lưng có người có thể dựa vào, rốt cuộc là cảm giác gì. Hiện tại nàng muốn biết rồi. Chương 60, đề phòng. Liêu Hàm Yên giống như có lẽ đã ý thức được, vị ương phố địa phương này, là Lý Mộ tại che phủ, 2 ngày này đối với hắn cực kỳ tốt. Giữa trưa nàng không chỉ có tự mình xuống bếp, làm đồ ăn cũng đều là Lý Mộ thích ăn. Nếu như không phải là nàng không có tiến một bước cử động, Lý Mộ có lý do hoài nghi, có phải hay không cái ngày kia nàng nhìn thấy thân thể của mình về sau, đối với hắn sản đã sinh cái gì ý tưởng. Ăn uống no đủ về sau, Liêu Hàm Yên đi vội vàng cửa hàng sự tình, Lý Mộ đi tới thư phòng. Lấy ra văn chương phụ chỉ, lá bửa, luyện tập vài loại hắn mới học được phụ lục. Trừ đạo thuật bên ngoài, đạo môn rất nhiều thần thông, cùng với phụ lục, đều là công khai trong suốt kia Lý Mộ không phải là phụ lục phái đệ tử, hoặc không đến phụ lục phái độc môn phụ lục, nhưng một chút trụ cột phụ lục, hắn lại có thể thông qua cách khác đạt được. Ngưng tụ phách thứ 2 về sau, Lý Mộ nhờ cậy Lao Vương, tại hắn tàng thư trong kho tìm, vậy mà thật sự tìm ra một quyển đạo môn trụ cột phụ lục bách khoa toàn thư. Ngoại trừ định thần phù cùng chú nhan phù lấy bên ngoài, Lý Mộ tại quyển sách kia trong, hoàn đã tìm được vài loại hắn hiện giai đoạn có thể vẽ ra đến phù lục. Một cái tầm quỷ phù, cùng tiên nhân chỉ lộ công hiệu tương tự, nhưng công năng không có tiên nhân chỉ lộ như vậy toàn diện, chỉ có thể thông qua cảm ứng âm khí đến tìm kiếm quỷ vật. Đương nhiên, công hiệu không được đầy đủ, đối với pháp lực hạn chế liền thiếu rất nhiều, lấy Lý Mộ hôm nay đạo hạnh tầm thường, cũng có thể thoải mái khác. Cung tâm quỷ phù lẫn nhau đúng, là mịch yêu phù, cũng là tương tự nguyên lý. Đạo hạnh cao thâm giả, có thể thông qua cái này hai loại phù lục, tìm tòi ra trong phạm vi mấy chục dặm yêu quỷ chi vật, Lý Mộ pháp lực có hạn, phù lục phạm vi cảm ứng chỉ vài chục trượng. Ngoài ra, hắn hoàn học xong một cái tịch tà phù, một cái giết quỷ phù, về phần thần thông, lấy hắn bây giờ đạo hạnh, hoàn một cái đều học không được, chỉ học được hai ba cái phụ trợ loại tiểu pháp thuật. Kỳ thật Lý Mộ muốn học nhất chính là siêu hồn phù, cũng chính là hắn dùng đến tìm tòi trước kia ký ức phù lục, nhưng này phù lục đã không thuộc về cấp thấp nhất, cần ngưng hồn cảnh tu vi mới có thể viết. Tốt tại hắn lần trước theo Lý Thanh Trô đó đòi vài trường, đầy đủ hắn sử dụng một lúc lâu rồi. Lý Mộ cầm lấy một tấm bùa chú, dán tại cái chán, bắt đầu sao chép liêu trai đến tiếp sau nội dung, trong đó có quan hệ địa danh, chức quan tên bộ phận, hắn còn muốn hơi chút sửa chữa, để cho phù hợp mười châu ba đảo địa lý nhân tình. Trở về huyện nha thời điểm, đi ngang qua Vân Yên Các, Lý Mộ nhìn thoáng qua, phát hiện tiệm sách khách nhân so với hai ngày trước còn nhiều hơn. Dương Khâu huyện không lớn, đọc qua thư biết chữ người ít hơn, nhưng ở Bắc quận, Dương Khâu huyện chỗ giao thông yếu đạo, là liên tiếp tất cả huyện đầu mối then chốt, trong ngày thường dòng người không nhỏ, có thể cam đoan liên tục không ngừng khách hàng, cái này cũng hẳn là Liễu Hàm Yên đem cửa hàng chọn tại Dương Khâu huyện nguyên nhân. Liêu trai cũng quả nhiên không có để cho Lý Mộ thất vọng, hắn từ nay về sau có thể đạt được một khoản ổn định thu nhập là một mặt, một phương diện khác, Vân Yên Các lấy tư cách tiệm mới, có thể có một cái hấp dẫn khách nhân chiêu bài, tại rất nhiều hiệu sách cạnh tranh xuống, đứng vững góp chân, coi như là Lý Mộ đối với Liêu Hàm Yên báo đáp. Khoảng cách Vân Yên Các một chỗ không xa quan trà. Nhìn Vân Yên Các hiệu sách lưu lượng khách không ngừng, một gã nam tử trẻ tuổi nói, trưởng quầy kia cái kia họ Liêu nữ nhân, có chút bản lãnh, đến Dương Khâu huyện bất quá hơn một tháng. Liền đem sinh ý làm được loại tình trạng này, cả khách nhân của chúng ta, đều bị nàng đã đoạt không ít. Ngồi ở bên cạnh hắn nam nhân trung niên cười cười, nói ra, nàng vẫn là tuổi còn rất trẻ, không hiểu được việc buôn bán đạo lý, nàng một nữ tử, mới đến, lại không có gì bối cảnh, làm như thế, chọc giận không ít người đấy. Nam tử trẻ tuổi nói, chúng ta có muốn hay không cho nàng điểm màu sắc nhìn một cái? Không cần. Nam nhân trung niên khoát tay áo, nói ra, ngày hôm qua ta nhìn thấy tứ hải tiệm sách họ Nhâm đi Vân Yên Các. Thật giống như là muốn cùng Liêu trưởng quỹ nói điều kiện gì, cuối cùng tượng là không có nói khép, họ Nhâm cũng không phải cái gì người tốt, khách nhân bị đoạt, nhất định sẽ không như thế được rồi. Người trẻ tuổi do dự nói, nhưng là chúng ta bây giờ không ra tay, đến lúc đó, chỗ tốt toàn bộ để cho tứ hải tiệm sách chiếm được. Gấp cái gì? Nam nhân trung niên nói, trước nhìn kỹ hăng nói, một nữ nhân dám ở bên ngoài lưu lạc, ai biết phía sau nàng có hay không bối cảnh, trước hết để cho tứ hải tiệm sách thử xem nước. Người trẻ tuổi suy nghĩ một chút, khâm phục đối với trung niên nhân chắp tay, vẫn là trưởng quầy nghị chu toàn. Cùng Vãn Vãn cùng một chỗ lúc ăn cơm, Lý Mộ đột nhiên nghĩ đến, hắn giống như có 2-3 ngày không nhìn thấy Liêu Hàm Yên rồi. Vân Yên Các tại Dương Khâu huyện có 4 cửa hàng, trong đó hiệu sách sinh ý tốt nhất, Lý Mộ sau khi rời khỏi, trà lâu sinh ý có chỗ tiêu giảm, Liêu Hàm Yên thương lượng với Lý Mộ, thỉnh hắn lấy người kể chuyện thân phận, mỗi 7 ngày đi trà lâu một lần, Lý Mộ không có do dự liền đã đáp ứng. Chuyện xưa của hắn rất nhiều, không lo nói, 7 ngày một lần tần suất cũng không coi là nhiều, thu thập nhiều một chút thất tình, không có chỗ xấu. Một bộ liêu trai, để cho hiệu sách tại Dương Khâu huyện đứng vững bước chân, về phần nhạc phường cùng hí lâu, lại là vừa vặn cất bước, vừa vặn hóa điệp nhạc khúc cùng kịch nam đều tại bố trí, Liêu Hàm Yên vội vàng những thứ này, hai ngày này đều là tại cửa hàng nghỉ ngơi. Vãn Vãn ăn sau khi xong, đáng thương nhìn Lý Mộ, nói, được hay không được nhiều nấu một tô mì. Ta trong chốc lát cho tiểu thư tiễn đưa. Lý Mộ gật đầu nói, một hồi ta muốn đi huyện nhà, tiện đường cho nàng tiễn đưa. Hắn nhìn lấy Văn Vãn, nói, nhà các ngươi tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? Thiếu nữ suy nghĩ một chút, nói ra, 21. Liêu Hàm Yên vừa vặn so với Lý Mộ lớn hơn 3 tuổi, đại chu nữ tử xuất giá không có sớm như vậy, nhưng 18-19 tuổi thời điểm, bình thường cũng đều cân nhắc lập gia đình, 21 tuổi còn không có xuất giá, cũng không thông thường. Lý Mộ rất bắt quái mà hỏi, nàng sẽ không nghĩ đến lập gia đình sao? Vãn Vãn nghi ngờ nói, tại sao phải lập gia đình? Lý Mộ nói, lập gia đình, thì có dựa vào nữa a? Vãn Vãn nói, tiểu thư nói, nàng không dựa vào nam nhân, đầu dựa vào chính mình, nam nhân đều là không dựa vào được đồ vật. Suy nghĩ một chút, nàng lại ý thức được cái gì, lập tức nhìn về phía Lý Mộ, nói ra, ta không phải nói công tử không phải thứ gì. Lý Mộ biết đại khái Liêu Hàm Yên tại sao phải hình thành như vậy tính cách, cha mẹ bán đứng, đối với tâm linh của nàng đã tạo thành thương tổn cực lớn, thế cho nên sau trưởng thành, nàng sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ người nào. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là, nàng vốn chính là phú bà, trên cái thế giới này, không thể dùng tiền mua được đồ vật không nhiều lắm, nàng cũng không cần theo dựa vào người khác dựa vào nàng còn tạm được. Lý Mộ đem cơm đưa đến Vân Yên các thời điểm, Liễu Hàm Yên đang nhạc phường biên ca khúc. Lý Mộ không hiểu nhạc khúc, chỉ có thể dựa vào ký ức mù hừ hừ, Liễu Hàm Yên cần tại giữ lại lương trúc chủ thể kết cấu trên cơ sở, tiến hành lại lần nữa sáng tác, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lý Mộ thấy nàng khí sắc có chút tiểu tụy, đem hộp cơm đặt lên bàn, nói ra, cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi một chút đi, tiếp tục như vậy nữa, chú nhan phủ cũng không có hiệu quả. Liễu Hàm Yên nhẹ gật đầu, ánh mắt lại không hề rời đi khúc phổ. Lý Mộ phất phất tay, nhớ kỹ ăn cơm, ta đi tuần tra. Một lát sau, Liễu Hàm Yên để xuống khúc phổ, dựa vào ghế, giãn ra cái lưng mệt mỏi, trong bụng đột nhiên chuyển đến một trận âm thanh. Nàng lúc này mới nhớ tới, theo sáng sớm đến bây giờ, nàng một mực ở sửa hóa điệp khúc, còn không có ăn bất kỳ vật gì. Nàng đem trên bàn hộp cơm mở ra, trong hộp cơm chén kia mỉ dương xuân hoàn tỏa ra nhẹ nhẹ nhiệt khí, một cái trứng trần nước sôi nằm tại trong bát, tản mát ra mùi thơm mê người. Liễu Hàm Yên muốn ăn lớn động, cầm lấy chiếc đũa, rất nhanh liền đem một tô mì ăn xong, thậm chí ngay cả canh cũng uống sạch sẽ, không thể không nói, Vãn Vãn thích ăn hắn nấu trước mặt, tình không phải là không có nguyên nhân. Ăn cơm xong, nàng nuốt nuốt chua xót mi tâm, nhớ tới Lý Mộ dặn dò, vốn nghĩ nghỉ ngơi một chút, nhưng nghĩ tới hai ngày này chỉ cần nằm ngủ, sẽ lại làm kinh khủng kia ác ngộng, do dự một cái chớp mắt về sau, lại lần nữa cầm lên khúc phổ. Cảnh ban đêm yên tĩnh, Lý Mộ khoanh chân ngồi ở trên giường, lệ cũ tính dẫn đường tu hành. Một đoạn thời khắc, hắn đóng chặt ánh mắt đột nhiên mở ra. Ngay tại vừa rồi, Lý Mộ trong lòng đột nhiên bay lên một tia đề phòng, cái này đề phòng rất vi diệu, nếu không phải hắn hiện tại tâm thần thủ nhất, chuyên tâm tu luyện, bình thường chưa hẳn có thể phát hiện. Người tu hành luyện hóa đệ nhất phách thi cẩu, liền có thể sinh ra ngũ giác bên ngoài linh giác, nhạy cảm phát giác được chính là sắp đến nguy hiểm. Cái này đề phòng như thế vi diệu, nói rõ nguy hiểm không phải là nhằm vào Lý Mộ, hay hoặc là dẫn động cái này một tia đề phòng đồ vật, quá mức nhỏ yếu. Đối với chính mình sinh ra không được quá lớn uy hiếp. Có lẽ là hắn quá mức mẫn cảm, Lý Mộ lần nữa nhắm mắt lại, nhưng không lâu sau đó, cặp mắt của hắn lại lần nữa mở ra, đột nhiên đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thân một cái hướng khác. Ngay tại vừa rồi, trong lòng của hắn tái sinh đề phòng, mà để cho hắn sinh ra loại cảm giác này ngọn nguồn, rõ ràng là Liễu Hàm Yên cùng Vãn Vãn trạch viện. Mà cùng lúc đó, hắn đặt lên bàn tầm quỷ phù, cũng phát ra nhàn nhạt pháp lực ba động. Chương 61, ban đêm xông vào. Lý Mộ ra khỏi phòng, đi tới dưới tường viện, nhẹ nhàng nhảy lên, cả người liền phi thân lên, đã rơi vào sắt vách sân nhỏ. Lúc này đêm đã khuya, Liễu Hàm Yên cùng Vãn Vãn từ lâu nằm ngủ, sở hữu gian phòng ánh đèn cũng đã tắt. Lý Mộ đi đến Liễu Hàm Yên cửa phòng ngủ, nghe được trong phòng truyền đến hai đạo hô hấp thanh âm, cũng cảm nhận được hai đạo khí tức quen thuộc. Một đạo là Liễu Hàm Yên kia, một đạo khác thuộc về Vãn Vãn. Còn một đạo khác khí tức, tràn ngập âm sát chi ý, tịnh không thuộc về loài người. Phòng cửa đóng chặt, nhưng cửa sổ lại mở một cái khe nhỏ, hẳn là Liễu Hàm Yên vì ban đêm thông gió mở ra đấy. Lý Mộ đem cửa sổ mở ra, nhảy cửa sổ mà vào, thi triển thiên nhãn thông, ánh mắt nhìn về phía giường phương hướng. Liễu Hàm Yên cùng Vãn ngủ trễ trên giường, một đạo cái bóng hư ảo, nhẹ nhàng phía trên các nàng, một tia âm khí, theo cái kia hư ảnh trên thân lan ra mà ra, quấn quanh ở Liễu Hàm Yên trên thân. Trong lúc ngủ mơ, Liễu Hàm Yên tựa hồ là mơ tới vật gì đáng sợ, đôi mi thanh tú nhíu chặt, thân thể quyến rúc vào một chỗ. Hơi hơi run rẩy. Trong phòng đột nhiên nhiều hơn một đạo nhân ảnh, cái kia đoán linh cũng quay đầu nhìn sang. Nàng không biết người này đêm khuya kẻ xông vào hai tên nữ tử khuê phòng, đến cùng ý muốn như thế nào, thân ảnh chậm rãi thổi qua, bay tới Lý Mộ phía trước, nghiêng đầu nhìn hắn. Cô gái này quỷ tóc thai bù xù, sắc mặt tái nhợt vô huyết, mắt cá chết ở bên trong, chỉ trong trắng mắt, không có đồng tử, bờ môi lại màu đỏ yêu dị, nếu như là tại một tháng trước, tao nộ cái này đầu quỷ vận, Lý Mộ nhất định sẽ bị hù dọa. Hiện tại, hắn không chỉ có không có chút nào sợ hãi, ngược lại đối với nữ quỷ kia nhẹ nhàng cười cười, nói, xem đủ chưa? Nữ quỷ thân ảnh lập tức lui về phía sau, như là nhận lấy cực lớn kinh hãi, giọng the thế nói, ngươi xem đến ta. Lý Mộ lạnh lùng nói ra, quỷ vật phương nào, cũng dám ở chỗ này càng rỡ, là ai để cho ngươi tới nơi này kia? Quỷ kia vật không trả lời, bên giường phương hướng, lại truyền đến một tiếng hốt hoảng tiếng hô. Liễu Hàm Yên không biết lúc nào đã tỉnh lại, một tay che chở Vãn Vãn. Một tay bọc lấy chăn màn, lớn tiếng nói, ngươi là người nào, vì cái gì ở chỗ này, nhanh lên một chút ly khai, lại không rời đi ta liền hô người, của ta hàng xóm là bộ khoái, hắn rất lợi hại đấy. Lý Mộ bất đắc dĩ nói, là ta. Nghe được Lý Mộ thanh âm, Liễu Hàm Yên thoáng yên tâm, nhưng vẫn là dùng chăn quấn thật chặt thân thể, căng thẳng nói, ngươi ở nơi này làm gì? Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Lý Mộ nhìn một cái quỷ kia vật, thấy nàng tựa hồ là muốn chạy bộ dạng, hơi vung tay, một tấm bùa chú bay ra, dán trên cửa, quỷ kia vật vốn định xuyên cửa mà chạy, lại trực tiếp bị bắn trở về. Nàng lại chạy về phía cửa sổ, lại là một tấm bùa chú bay ra, Lý Mộ dùng liền nhau 5 cái trừ tà phụ, dán tại gian phòng 4 phương 8 hướng, cả nóc nhà cũng dán lên một trường, đóng chặt hoàn toàn nữ quỷ kia đường đi. Liêu Hàm Yên nuốt ở góc giường, kinh hoàng nói, ngươi đang làm gì đó? Nàng mới vừa từ trong cơn ác mộng bị thức tỉnh, liền chứng kiến một đạo hắc ảnh đứng trong phòng, nhận lấy cực lớn kinh hãi, nghe được Lý Mộ thanh âm thời gian, tuy rằng thoáng yên tâm, nhưng chứng kiến hắn cử động như thế kỳ quái, vẫn còn có chút kinh hoàng. Lấy tư cách một gã nam tử, nửa đêm, xâm nhập phòng ngủ của nàng, nếu như không phải là trong lòng đối với Lý Mộ cực kỳ tin tưởng, hiện tại nàng đã bắt đầu lớn tiếng hô người. Lý Mộ hơi hơi trong nháy mắt, trong phòng ngủ ánh đèn được thắp sáng, đem gian phòng chiếu sáng. Ngọn đèn để cho Liễu Hàm Yên trong lòng rất là yên ổn, chứng kiến Lý Mộ thời gian, lại lập tức túi đầu xuống, rung giọng nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Mộ túi đầu nhìn nhìn, mới phát hiện hắn vừa lo lắng Liễu Hàm Yên cùng Vãn Vãn gặp được nguy hiểm, đi ra cấp bách, đến nỗi chưa kịp mặc quần áo, hiện tại trên thân vẫn là trần trụi đấy. Bình thường loại tình hình này, rõ ràng là tới hái hoa kia nếu như là trên công đường, Lý Mộ cả cơ hội giải thích đều không có. Vì để tránh cho Liễu Hàm Yên hiểu lầm, hắn suy nghĩ một chút, bước đi đến Liễu Hàm Yên trước giường. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không được qua đây. Lý Mộ, ngươi sao có thể như vậy? Lý Mộ tịnh chưa giải thích cái gì, tay phải bày ra một cái thủ ấn, vận chuyển pháp lực về sau, miệng ăn điểm tại Liễu Hàm Yên mi tâm. Không muốn, ngươi tránh ra. Liễu Hàm Yên che chở Vãn Vãn, thanh âm phát run, bọc lấy chăn màn núp ở góc giường, nhưng không thấy Lý Mộ có bước tiếp theo động tác, nàng ngẩng đầu, chứng kiến Lý Mộ như trước đứng ở bên giường. Mà nàng góc phòng trong, còn đứng lấy một đạo bạch tí thân ảnh. Nàng kia tóc thai bù xù, cặp môi đỏ mọng như máu, ánh mắt chỉ tròng trắng mắt, cùng hai ngày này nàng trong ngộng xuất hiện nữ quỷ giống nhau như lúc. Quỷ A. Nàng sắc mặt soát một cái yếu ớt, dùng chăn màn che đầu, trốn ở góc giường lạnh run, kinh hai nói, Lý Mộ, có quỷ A. Nữ quỷ kia bị phù lục phong bế đường đi, trong lòng biết người này có chút đạo hạnh, thân thể tung bay dựng lên, hướng Lý Mộ đánh tới. Sau một khắc, trong mắt của nàng, liền xuất hiện một đoàn kim quang. Hai tay của nàng va chạm vào kim quang kia thời điểm, liền lập tức tan vỡ, nữ quỷ kêu thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, núp ở góc tường, hoảng sợ nhìn Lý Mộ, thét to, đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Lý Mộ đem nữ quỷ kia bước đến góc tường, một bên hấp thu sợ tình, một bên lạnh lùng nói, yêu nghiệt to gan, dám ở thị trấn ở trong hại người, nói, là ai sai khiến ngươi kia. Vãn Vãn đã từng nói qua, Liễu Hàm Yên hai ngày này, thường xuyên làm ác ngộng, Lý Mộ vốn cho là nàng quá mức mệt nhọc. Nhìn thấy cô gái này quỷ thời điểm, mới ý thức tới, nguyên lai là nàng tại quay phá. Cái này đầu hoán linh, lại nhiều lần trên người Liễu Hàm Yên thi triển quỷ thuật thủ đoạn, hội dẫn đến thân thể nàng bị âm khí xâm lấn, nhẹ thì suy yếu một trận, nếu như nghiêm trọng, sẽ lại bệnh nặng một cuộc, nguy hiểm sinh mệnh. Nữ quỷ kia núp ở góc tường, túi đầu xuống không dám nhìn thẳng Lý Mộ, rung giọng nói, tiểu quỷ chỉ là bị người sai khiến, người nọ câu tiểu quỷ một hồn, nếu như tiểu quỷ không dựa theo hắn nói làm, hắn sẽ xua tán tiểu quỷ hồn. Lý Mộ nói, người nào? Nữ quỷ lắc đầu nói, tiểu quỷ không biết, hắn chỉ nói sau khi chuyện thành công, liền sẽ tìm đến tiểu quỷ. Lý Mộ tiếp tục nói, hắn bảo ngươi làm gì? Nữ quỷ nói, hắn chỉ là để cho ta quấn quýt lấy vị cô nương này. Đối với một cái bảy phách hoàn chỉnh người mà nói, lấy oán linh đạo hạnh, vô pháp trực tiếp hại người, chỉ có thể thông qua một chút thủ đoạn, tra tấn tinh thần của bọn hắn, đem ra sử dụng âm khí xâm lấn thân thể của bọn hắn, thông qua loại này gián tiếp phương pháp, nửa tháng sau một tháng. Thủ hại người tinh thần cùng thân thể, sẽ lại ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tại về sau trong thời gian ngắn toi mạng. Mọi người đối với lần này phổ thông thuyết pháp, là bị đồ vật bẩn cuốn lên rồi, nếu như không mời người trừ tà, lại sống không lâu lâu. Một chút bọn bịp bợm giang hồ, chính là lợi dụng mọi người loại tâm lý này đi lừa gạt, trong đó có chút gan lớn kia đến nỗi sẽ đích thân dưỡng một con tiểu quỷ, đem ra sử dụng cái này đầu tiểu quỷ đi hại người, ở đó người bị tra tấn hấp hối thời gian. Lại lấy cao nhân hình tượng xuất hiện, bề ngoài diễn một màn bắt quỷ trừ tà tiết mục, từ trong thu lấy kết xù phí tổn. Những người này, từ trước đến nay đều là nha môn nghiêm khắc đả kích đối tượng. Liễu Hàm Yên mới đến, liền có người thỉnh tiểu quỷ hại nàng, Lý Mộ không cần đoán cũng biết, nhất định là bởi vì trên phương diện làm ăn sự tình, nhưng cụ thể là người nào làm kia tạm thời hoàn không thể nào biết được. bất quá cũng không cần cấp bách, bọn họ nếu như làm như vậy, tất nhiên là có mưu đồ, liền nhất định sẽ tại nên xuất hiện thời điểm xuất hiện. Lý Mộ quay đầu lại nhìn Liễu Hàm Yên, phát hiện nàng tuy rằng tựa đầu mơ hồ trong chăn, nhưng vẫn là xốc lên một cái góc chăn, kinh hoàng đánh giá bên ngoài. Lý Mộ nhìn thoáng qua nữ quỷ kia, nói ra, người, xoay qua chỗ khác, đối mặt bức tường đứng đấy. Lý Mộ thấy hơn nhiều yêu quỷ, cả cương thi cũng đấu thắng, tự nhiên không sợ hình dạng của nàng, nhưng người bình thường đã gặp nàng quỷ bộ dạng, vẫn là tránh không khỏi sợ hãi. Nữ quỷ nghe lời xoay người, đối mặt bức tường đứng đấy, Lý Mộ đi đến bên giường, đối với Liêu Hàm Yên nói, nữ quỷ kia đã bị ta chế ngự, không sao. Vãn Vãn bị trong phòng động tĩnh đánh thức, theo trong chăn bỏ ra, vuốt vuốt nhập nhèm thủy nhãn, chứng kiến Lý Mộ thời gian, sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, công tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng xem thấy Lý Mộ, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn góc tường màu trắng hư ảnh, vừa vặn nữ quỷ kia thấp thỏm quay đầu lại nhìn quanh, cùng tầm mắt của nàng đáp lại. Quỷ, quỷ a! Thiếu nữ từ trên giường nhảy dựng lên, bổ nhào vào Lý Mộ trong ngực, hoa một tiếng khóc lên. Lý Mộ quay đầu lại, lạnh lùng lườm nữ quỷ kia một cái, cả giận nói, xoay qua chỗ khác, còn dám quay đầu lại, ta muốn ngươi hình thần câu diện. Chương 62, theo bên mình bảo hộ. Dù sao vẫn là thân thể trần truồng cũng không phải là chuyện này, Vãn Vãn cùng Liễu Hàm Yên tốt xấu hoàn mặc cái yếm, Lý Mộ ban đêm ngủ không có mặc quần áo thói quen, hắn trấn an được Vãn Vãn, thu phù lục, đem nữ quỷ kia đi đến sân nhà mình, sau đó dùng lần trước theo tích dịch tình trô đó nhặt được dưỡng hồn đại thu nàng, mặc quần áo tử tế, lại lần nữa đi tới sát vách. Hai nữ đã mặc quần áo xong, Liễu Hàm Yên sắc mặt hoàn hơi trắng bệnh, Vãn Vãn khuôn mặt nhỏ nhắn vệt nước mắt chưa khô, núp ở góc giường lạnh run, hiển nhiên là bị nữ quỷ kia hù đến rồi. Liễu Hàm Yên nhìn Lý Mộ, xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta mới vừa rồi còn cho là... Không sao. Lý Mộ khoát tay áo, nói ra, ta vừa rồi cảm ứng được nơi này có âm khí, lo lắng các ngươi gặp nguy hiểm, đi ra vội vàng, có thể hù đến các ngươi. Liễu Hàm Yên có chút khiếp đảm nhìn chung quanh một lần, nói, vậy nữ quỷ đây. Lý Mộ nói, bị ta thu, ngày mai dẫn tới huyện nha lại thẩm vấn. Hắn vừa nhìn về phía Liêu Hàm Yên, nói ra, nữ quỷ kia nói, hắn là đã bị người khác sai khiến, ngươi có không có đối tượng hoài nghi. Liêu Hàm Yên lắc đầu, nói ra, Vân Yên các sinh ý càng ngày càng tốt, tác động quá nhiều người lợi ích, ta cũng không biết sẽ là ai. Lý Mộ suy nghĩ một chút, nói ra, ngày mai ta trước đem việc này báo cáo huyện lệnh, ngươi yên tâm, bất kể là ai ở phía sau dở trò quỷ, chúng ta đều đem hắn cầm ra, theo lẽ công bằng xử trí. Nữ quỷ kia đã bị thu phục, lúc này đêm đã khuya, Lý Mộ ở lại chỗ này nữa, cũng không quá thích hợp, nói ra, đã muộn, các ngươi nghỉ ngơi trước, chuyện này, ngày mai ta sẽ xử lý. Lý Mộ quay người chuẩn bị ly khai, Liễu Hàm Yên một phát bắt được tay của hắn, kinh hoàng nói, chớ đi. Thời khắc này nàng, có chỉ là nữ tử nhu nhược, không còn có con gái trưởng quậy khí thế. Vãn Vãn nhanh chóng đã chạy tới, ôm Lý Mộ cánh tay, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, công tử, ta sợ. Đêm hôm khuya khoát, cô nam quả nữ chung sống một phòng tính sự tình gì, Lý Mộ suy nghĩ một lát, nói ra, nếu không như vậy đi, ta dán mấy tấm trừ tà phù ở bên ngoài, như vậy coi như là còn có cái gì quỷ vật, cũng không cách nào tiến đến. Liêu Hàm Yên rung giọng nói, còn quỷ sẽ đến không? Lý Mộ cũng không có thể xác định, chỉ có thể an ủi nàng nói, hẳn là, sẽ không đi. Liêu Hàm Yên cho Vãn Vãn ngáy mắt, tiểu nha hoàn ôm Lý Mộ cánh tay lắc, cầu khẩn nói, công tử, ta sợ, ngươi không cần đi được không? Nếu như chỉ là Liễu Hàm Yên, Lý Mộ hoàn miễn cưỡng có thể đem cầm được. Nhưng Vãn Vãn cùng hắn sớm chiều ở chung, cả ăn cơm đều tại trên một cái bàn, Lý Mộ bị thương như vậy, nàng lại là bưng trà rót nước, lại là đấm lưng nắn vai kia nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt bộ dạng, Lý Mộ căn bản nói không ra cự tuyệt. Lý Mộ do dự một cái trước mắt, gật đầu nói, vậy các ngươi ngủ đi, ta ở bên ngoài trông coi. Dù sao hắn ban đêm cũng là ý định tu hành kia trong sân rộng rãi, tu hành hiệu quả càng tốt hơn. Cái này tại sao có thể, Vãn Vãn, ôm lấy một giường đệm chăn tới. Liêu Hàm Yên lắc đầu, nhìn về phía Lý Mộ, nói ra, đêm nay làm phiền ngươi ngủ trên mặt đất rồi. Không cần. Lý Mộ lắc đầu, nói ra, ta ở bên ngoài thì tốt rồi. Nhìn Lý Mộ đi ra ngoài, Liêu Hàm Yên ngồi ở đầu giường, ánh mắt dao động, không biết suy nghĩ cái gì. Vãn Vãn ôm chăn màn, rất nhanh liền lại lần nữa tiến nhập mộng đẹp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hương vị ngọt ngào dáng tươi cười. Liêu Hàm Yên sờ lên đầu của nàng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, tuy rằng nhìn không tới Lý Mộ thân ảnh, trong lòng vẫn là không nói ra được yên ổn. Tựa hồ chỉ phải có hắn ở bên ngoài, mặc dù là lại đến cái gì kinh khủng ác quỷ, cũng không có đáng sợ như vậy rồi. Cự tuyệt Liêu Hàm Yên đề nghị về sau, Lý Mộ đi tới cửa bên ngoài, đóng kỹ cửa phòng, ngồi ở trong sân bên cạnh cái bàn đá. Tối nay ánh trăng rất tròn, ánh trăng sáng ngời sáng tỏ, Lý Mộ cũng không có lập tức tu hành, mà là nhìn ánh trăng xuất thần. Lại tới đây gần 2 tháng, bởi vì phi độc chi phách còn không có ngưng tụ thành nguyên nhân, hắn đến ban đêm, rất khó chìm vào giấc ngủ, chỉ có thể thông qua dẫn đường tu hành để giết thời gian, đêm dài đằng đẵng, hắn thường xuyên sẽ nhớ lên chuyện của kiếp trước, tuy rằng hôm nay thân thể, không cần lại bị bệnh đau nhức tra tấn, nhưng thế giới kia, vẫn đang có rất nhiều đáng giá hắn quyến luyến đổ vật. Liêu Hàm Yên chậm rãi đi tới, đem một cái có áo choàng áo khoác tử choàng tại Lý Mộ trên vai, nói, nghĩ gì thế? Lý Mộ theo trên mặt trăng thu tầm mắt lại, nói ra, nghĩ sự tình trước kia, người nhà, bằng hữu. Liêu Hàm Yên ngồi ở bên cạnh hắn, hai tay vòng đầu gối, nhìn đỉnh đầu ánh trăng, nói ra, ta đều quên người nhà hình dạng thế nào rồi. Lý Mộ trả hết nợ tích nhớ kỹ cha mẹ bộ dạng, đã có siêu hồn phù về sau, hắn những ký ức kia liền càng thêm rõ nét, hắn nhìn lấy Liêu Hàm Yên, nói ra, ta có một loại phù lục, có thể cho ngươi tìm về trí nhớ trước kia. Không cần. Liêu Hàm Yên lắc đầu, nói ra, thật vất vả đi đến bây giờ, ta cũng không muốn lại nhớ lại lên sự tình trước kia, trên đời này tại sao có thể có loại này kỳ quái phù lục. Lý Mộ cũng không tiếp tục cái đề tài này, nói, thế nào còn không đi ngủ. Liêu Hàm Yên nói, ngủ không được. Lý Mộ nói, bị nữ quỷ kia hù đến rồi hả? Liêu Hàm Yên nhìn hắn, kinh ngạc nói, ngươi không sợ quỷ sao? Trước đây sợ. Lý Mộ thở phào một cái, nói ra, về sau thấy nhiều rồi, sẽ không sợ rồi, âm quỷ chi vật, đơn giản chính là kia chút thủ đoạn của ngươi so với bọn hắn lợi hại, nên sợ đúng là chúng nó. Liêu Hàm Yên thở dài, nói ra, tuổi của ngươi rõ ràng không lớn, lại đã trải qua nhiều như vậy, làm bộ khoái rất không dễ dàng à. Lý Mộ cười cười, nói ra, trên đời này không có chuyện gì là dễ dàng, với ta mà nói, bắt quỷ dễ dàng, kinh doanh cửa hàng ngược lại rất khó, đổi thành ta là ngươi. Nhất định đi cũng không đến phiên ngươi hôm nay một bước này. Lý Mộ nói qua, bên cạnh đột nhiên không còn phản ứng, hắn đang muốn quay đầu, liền cảm giác được bả vai trầm xuống, Liêu Hàm Yên dựa vào trên vai của hắn, đã ngủ rồi. Nàng mấy ngày nay, bị cái kia oán quỷ quấn thân, tối nay lại chịu loại này kinh hãi, là nên nghỉ ngơi thật tốt. Lý Mộ đem nàng vượt qua ôm, về đến phòng, đem nàng đặt lên giường, đắp kín mền, lại lui ra ngoài, đóng cửa phòng. Liêu Hàm Yên cùng Vãn Vãn thức dậy thời điểm, mở cửa. Chứng kiến Lý Mộ cũng không ở ngoài cửa, trong lòng không khỏi một trận bối rối. Ngay vào lúc này, một thân ảnh bay qua tường viện, rơi trong sân. Vãn Vãn mở to hai mắt nhìn, cả kinh nói, công tử biết bay. Các ngươi tỉnh. Lý Mộ nhìn các nàng, nói ra, ta đã làm xong điểm tâm, tới ăn đi. Điểm tâm rất đơn giản, Lý Mộ chỉ là nấu chút cháo, làm hai tá cháo điểm tâm, Vãn Vãn uống liền ba bát cháo, để xuống bát, lau miệng, đáng thương nhìn Lý Mộ, nói ra, công tử. Ngươi có thể hay không dạy ta bắt quỷ a? Lý Mộ nhìn nàng, cười hỏi, thế nào, ngươi không sợ quỷ sao? Sợ. Vãn Vãn lùi về đầu, một lát sau, lại lấy dũng khí nói, thế nhưng là, ta muốn bảo hộ tiểu thư. Liêu Hàm Yên cưng chiều nhìn nàng một cái, liền nhìn về phía Lý Mộ, nói, chúng ta được hay không được tu hành? Lý Mộ nhẹ gật đầu, nói ra, mỗi người cũng có thể tu hành, nhưng mỗi cá nhân tư chất bất đồng, tu hành thiên phú bất đồng, tu hành khó dễ cũng bất đồng, bất quá. Chỉ cần chịu nỗ lực, học cái 2-3 năm đạo pháp, chính là thiên phú lại kém, đối phó tượng đêm qua cái loại này quỷ vật, vẫn là dư sức có thừa. Liêu Hàm Yên do dự một lát, cuối cùng lấy dũng khí, hỏi Lý Mộ nói, ngươi được hay không được dạy ta tu hành. Nói xong, nàng lại vội vàng nói, ta biết yêu cầu này có thể có chút quá mức, nếu như các ngươi môn phái không cho phép dễ tính. Cái này có cái gì không thể đấy? Lý Mộ lắc đầu, nói ra, ta không có gì môn phái. Ngày thường đều là mình tu hành kia ngươi muốn học lời nói ta có thể dạy ngươi. Liêu Hàm Yên mặt lộ vẻ mừng rỡ, ta muốn. Lý Mộ để đua xuống, nói ra, đợi ta ban đêm trở về, ta muốn trước đi một chuyến nha môn, xử lý nữ quỷ kia sự tình. Liêu Hàm Yên nhẹ gật đầu, ta chờ ngươi. Dương Khâu huyện nha. Trương huyện lệnh ngồi ở tiền đường, nói ra, Vân Yên Các, bổn quan có chút ấn tượng, là hơn một tháng trước, bổn huyện mới mở cửa hàng, nghe nói việc buôn bán của bọn hắn vô cùng tốt, đến cuối năm. Tất nhiên là nộp thuế lớn phủ kín, ngươi nói Vân Yên Các làm sao vậy? Lý Mộ nói, Vân Yên Các trưởng quầy, ngày hôm nay gặp một ít chuyện. Có người đem ra sử dụng âm quỷ hại người, có thể so sánh cướp bóc trộm cướp loại này hành vi phạm tội ác liệt nhiều. Trương huyện lệnh nghe xong Lý Mộ bẩm báo, mãnh liệt vô bàn một cái, cả giận nói, lẽ nào lại như vậy, tại ta Dương Khâu trong huyện, thậm chí có như thế cả gan làm loạn đồ. Lý Mộ, có thuộc hạ. Trương huyện lệnh trầm giọng nói, đây là ngươi khu trực thuộc phát sinh bản án. Bổn quan mệnh lệnh ngươi theo bên mình bảo hộ cái kia Vân Yên Các trưởng quầy, cần phải bảo vệ được nàng chu toàn, nếu có sơ suất, bổn quan duy ngươi là hỏi. Lý Mộ chắp tay, thuộc hạ tuân mệnh. Chương 63, truyền đạo. Tại Đại Chu, trị an cùng thu thuế là quan viên địa phương khảo hạch tiêu chuẩn trọng yếu. Liễu Hàm Yên là trưởng quầy Vân Yên Các. Vân Yên Các có 4 cửa hàng, là Dương Khâu huyện nộp thuế nhà giàu. Bởi vậy Trương huyện lệnh đối với lần này án đặc biệt coi trọng, mệnh lệnh Lý Mộ đối với nàng theo bên mình bảo hộ. Cũng may nàng vốn chính là tự mình hàng xóm, Lý Mộ trở về huyện nha bẩm báo về sau, nhận đến Trương huyện lệnh mệnh lệnh, liền lại trở về nhà. Liễu Hàm Yên cùng Vãn Vãn Hoàn không hề rời đi, đã trải qua chuyện ngày hôm qua, các nàng không dám trở về sân nhà mình, một cái tại phòng bếp rửa chén, một cái giúp đỡ Lý Mộ dọn dẹp phòng ở. Liễu Hàm Yên đem Lý Mộ giường chiếu tốt, quay đầu lại chứng kiến hắn đi tiến gian phòng, kinh ngạc nói, ngươi thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại rồi hả? Lý Mộ nói, huyện lệnh đại nhân rất xem trọng vụ án này, để cho ta đối với ngươi theo bên mình bảo hộ, hai ngày này ta sẽ một mực ở bên cạnh ngươi. Thật tốt quá. Liễu Hàm Yên trên mặt hiện ra dáng tươi cười, kích động nói, vậy ngươi trước dạy ta tu hành đi. Lý Mộ hiểu được hai loại phương pháp tu hành, một loại là đạo môn, một loại là Phật môn. Đạo môn phương pháp tu hành là Lý Thanh dạy cho hắn, về sau Tô Hòa cho hắn cái kia nửa bộ đạo thư ở bên trong, cũng có ghi chép tỉ mỉ. Phật môn phương pháp tu hành, xuất xứ từ Huyền Độ cho hắn cái kia một bản pháp kinh, cái kia một quyển chỉ là vào cửa pháp kinh, không có đến tiếp sau, cũng không thích hợp dạy cho Liễu Hàm Yên, hơn nữa chưa Huyền Độ cho phép, hắn cũng không thể tùy tiện dạy cho người khác. Đạo môn tu hành, không có bí mật gì để nói, một chút yêu vật tinh quái, tôn trọng đạo pháp, cũng sẽ tu hành đạo gia pháp cửa, Lý Thanh truyền cho Lý Mộ, Lý Mộ sẽ dạy cho Liễu Hàm Yên, tịnh không có gì không ổn. Trong lòng hạ quyết tâm, Lý Mộ nhìn nàng, nói ra, trên giường. Liễu Hàm Yên sững sờ nhìn hắn, nói, cái gì chứ? Lý Mộ bổ sung một câu, cởi giày ra là được rồi. Liễu Hàm Yên có chút do dự, mặc dù chỉ là cởi giày ra, nhưng nữ tử chân, cũng bất tiện để cho ngoại trừ trượng phu bên ngoài nam nhân chứng kiến. Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Mộ, nói, không thoát khỏi được hay không được. Lý Mộ lắc đầu nói, đạo dẫn tu hành, cần ngũ tâm hướng thiên, ngũ tâm chính là lòng bàn chân, lòng bàn tay, cùng với đỉnh đầu. Cần bảo trì đặc biệt tư thế, ngươi lần đầu tu hành, tư thế nhất định phải chính xác. Liễu Hàm Yên nghĩ vậy mấy ngày ác ngộng, cùng với nữ quỷ kia kinh khủng, tu hành chi tâm lập tức kiên định, yên lặng cởi giày, ngồi ở trên giường. Liễu Hàm Yên hai chân trắng nõn, hết sức nhỏ mà cân xứng, ngón chân khéo léo mượt mà, Lý Mộ vô thức chăm chú nhìn thêm. Liễu Hàm Yên lần thứ nhất tại nam tử trước mặt chân trần, cảm nhận được Lý Mộ ánh mắt, khuôn mặt từng hồng, vội vàng dùng làn váy phủ ở. Lý Mộ ho nhẹ một tiếng, rời ánh mắt, nói ra, đem ngươi chân trái để đến phải bẹn đùi bộ, chân phải đặt trái bẹn đùi bộ, sử dụng hai chân tâm hướng lên trời, hai trưởng tâm hướng lên trời, đặt đôi trên đùi, dẫn khí nhập mũi, lại chậm rãi vào bụng, một mực hướng phía dưới, cảm thấy bực mình thời điểm, lại chậm rãi theo trong miệng thoát ra. Lý Mộ con đường tu hành, là Lý Thanh dẫn vào kia trợ giúp người khác đạo dẫn nhập môn quá trình, hắn từ lâu quen việc dễ làm. Tại Liễu Hàm Yên thử thổ nạp đồng thời, Lý Mộ đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng điểm tại mi tâm của nàng, đem một tia hơi yếu pháp lực đưa vào thân thể của nàng. Hắn nhìn lấy Liêu Hàm Yên, nói, có hay không cảm nhận được một dòng nước ấm? Liêu Hàm Yên nhẹ gật đầu, kinh ngạc nói, giống như có đồ vật gì đó tiến nhập thân thể của ta. Lý Mộ một bên khống chế pháp lực du tẩu trong thân thể nàng, vừa nói, tập trung chú ý, bảo vệ chặt tâm thần, nhớ kỹ cái này một tia pháp lực tại trong cơ thể ngươi tuần hoàn đường nhỏ, thử dùng ý niệm đi dẫn dắt. Vì trợ giúp nàng nhớ kỹ pháp lực vận chuyển lộ tuyến, Lý Mộ ước chừng để cho cái này một tia pháp lực tại trong cơ thể nàng tuần hoàn nửa khắc đồng hồ, mới chậm rãi thu hồi điểm tại Liễu Hàm Yên mi tâm ngón tay, sắc mặt trắng bệch nói, ta lưu lại một tia pháp lực tại trong cơ thể của ngươi, ngươi chỉ cần tại dẫn đường thời điểm, đem nó dựa theo vừa rồi con đường vận chuyển là được, đợi được ngươi tu hành ra pháp lực của mình, ta lại dạy ngươi thế nào luyện phách. Cái này một tia pháp lực, sẽ không ở Liễu Hàm Yên thân thể bên trong tồn tại quá lâu, nếu như nàng thiên phú, hoặc là lười biếng. Đợi được cái này một tia pháp lực tản đi thời điểm, còn không có tu hành ra pháp lực của mình, mấy lần về sau, vẫn như cũ như thế, đã nói nàng cùng tu hành vô duyên, Lý Mộ cũng giúp không được nàng cái gì rồi. Liễu Hàm Yên lấy ra khăn tay, xoa xoa Lý Mộ mồ hôi trán, cảm kích nói, cảm ơn ngươi. Không có gì. Lý Mộ phất phất tay, nói ra, ta trước nghỉ ngơi một hồi, lại đi giúp đỡ Văn Vãn. Đã dạy Liễu Hàm Yên dẫn đường về sau, Lý Mộ đến đi ra bên ngoài. Nhìn ngồi dưới tảng cây nhảy dây Văn Vãn, nhớ tới tối hôm qua sự tình, nghi hoặc nói, Văn Vãn, đêm qua cái kia nữ quỷ, ngươi là làm sao thấy được hay sao? Đêm qua cái kia Văn Linh, cũng không có chủ động hiện hình, nếu không phải Lý Mộ cho Liễu Hàm Yên mở mắt, nàng căn bản nhìn không tới, nhưng Lý Mộ đối với Văn Vãn cũng không có làm gì, nàng là làm sao thấy được hay sao? nói lên đêm qua cái kia nữ quỷ, Vãn Vãn khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhịn không được một trắng, theo bàn đu dây trên nhảy xuống, dắt lấy Lý Mộ tay áo, lắc đầu nói, ta cũng không biết. Lý Mộ nhất thời không nghĩ ra, ý định về nha môn thời điểm hỏi một chút Lao Vương. Hắn tạm thời không nghĩ nữa chuyện này, nói ra, cùng ta đến gian phòng đi, ta dạy cho ngươi tu hành, chờ ngươi tu hành thành công, về sau liền có thể tự mình bắt quỷ rồi. Nghe Lý Mộ muốn dạy nàng tu hành, Vãn Vãn hấp tấp đi theo hắn đi tới gian phòng, Lý Mộ đi đến trước giường, nói ra, nắm dậy cởi, trên giường. Vãn Vãn không có Liêu Hàm Yên như vậy nhăn nhó, rất nhanh liền cởi vớ dậy, leo đến trên giường. Lý Mộ đứng ở trước giường, nói ra, đem ngươi chân trái tách ra đến phải bẹn đùi bộ, sau đó đem chân phải tách ra đến chân trái gốc. Vãn Vãn ôm lấy mập mạp bàn chân, nỗ lực trong chốc lát về sau, khổ não nói, tách ra không qua. Ngũ tâm hướng thiên động tác, đối với thân thể tính dẻo dai có yêu cầu tương đối, người bình thường cũng không dễ dàng làm được. Vãn Vãn tiểu chân ngắn, không có Liêu Hàm Yên hai chân như vậy thon dài, cố gắng rất lâu, cũng không có làm ra ngồi xếp bằng động tác. Nàng phía dưới váy chính là chân, Lý Mộ không dễ giúp nàng, chỉ có thể xoay người, nói ra, ngươi thử dùng sức, đây là tu hành đứng yên tư thế, phải muốn làm như thế. Vãn Vãn ôm chân nhỏ, dùng sức tách ra, khóc nói, đau. Lý Mộ an ủi, kiên nhẫn một chút, lập tức không đau. Một lát sau, tiểu nha hoàn trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, vẫn là đau. Cái này ngắn ngủn trong chốc lát, Liêu Hàm Yên ở ngoài cửa dò xét ba lượt đầu, Lý Mộ thật sự chịu không được, đi tới cửa bên ngoài, nói ra, ngươi tới giúp nàng. Chưa tới nửa giờ sau, Lý Mộ đi đến trong sân, thở phào một hơi, dạy các nàng tu hành, cùng so với yêu quỷ đấu pháp hoàn mệt mỏi, bất quá cuối cùng là cho các nàng chủ tớ hai trong cơ thể con người đều vượt qua một tia pháp lực, tiếp xuống, phải dựa vào chính các nàng rồi. Dạy Liêu Hàm Yên cùng Vãn Vãn tu hành, đối với Lý Mộ mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Cụ thể có thể thành công hay không, còn muốn dựa vào thiên phú của các nàng cùng nỗ lực. Cho dù là các nàng chỉ có một chút mà tu hành thiên phú, tu hành như vậy một chút thời gian, cũng có thể có chút nho nhỏ đạo hạnh, nhiều một ít tự bảo vệ mình thực lực. Lý Mộ không thể vẫn luôn tại các nàng bên người, hai con gái yếu ớt, độc thân bên ngoài, nếu như một chút thủ đoạn đều không có, cũng thật sự là quá nguy hiểm. Quấn quýt lấy Liêu Hàm Yên nữ quỷ, bị Lý Mộ tạm thời thu trong dưỡng hồn đại, nó cùng này án người sau lưng, là một tuyến liên hệ. Lúc này, đối phương căn bản không biết cô gái này quỷ đã rơi vào Lý Mộ tay. Sau khi ăn cơm chưa xong, vì không làm cho người giật dây hoài nghi, Lý Mộ trước hết để cho Liễu Hàm Yên đi cửa hàng, tự mình sau đó mới rời khỏi nhà. Tuy rằng Trương huyện lệnh để cho hắn đối với Liễu Hàm Yên theo bên mình bảo hộ, nhưng không khỏi đánh rắn động cỏ, Lý Mộ vẫn là cùng nàng giữ vững khoảng cách nhất định. Hắn đi trên đường, Trương Sơn Lý Tứ hai người đang bên đường ăn mì, rất xa liếc thấy Lý Mộ, Trương Sơn đối với Lý Mộ phất phất tay, nói ra, Lý Mộ, nơi đây. Lý Mộ đi qua, Trương Sơn đối với chủ quán vây vây tay, nói ra, lao bản, lại làm tô mì. Lý Mộ vây vây tay, không cần, ta trong nhà ăn xong. Buổi trưa hôm nay là Liễu Hàm Yên ở dưới chủ, chỉ đồ ăn là Lý Mộ tẩy đấy. Trương Sơn kỳ quái nói, chuyện gì xảy ra, ngươi đều tốt lâu không có cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm rồi, ngươi là trong nhà có người vẫn là thế nào. Lý Mộ tại bên cạnh hắn ngồi xuống, nói ra, ít nói nhảm. Cơm nước xong xuôi theo ta đi, có vụ án cần các ngươi. Chương 64, tất cả đều muốn. Vân Yên Các. Liêu Hàm Yên trở lại cửa hàng không bao lâu, Hoàng trưởng quỹ liền đi tới, nói ra, cô nương, Tứ Hải tiệm sách nhâm trưởng quỹ tới. Tứ Hải tiệm sách chính là muốn hợp tác với Vân Yên Các khắc bản Liêu trai, sau đó bị Liêu Hàm Yên cự tuyệt tiệm sách, Liêu Hàm Yên đứng người lên, nói ra, mời hắn vào. Một lát sau, một người trung niên nam nhân đi tới, nhìn Liêu Hàm Yên, ra vẻ ngoài ý muốn nói. Mấy ngày không thấy, Liêu trưởng quỹ thế nào tiểu tụy nhiều như vậy? Liêu Hàm Yên mỉm cười, nói ra, cửa hàng trong có nhiều việc gấp, có lẽ là mấy ngày nay bận quá không có nghỉ ngơi tốt nguyên nhân. Nam nhân trung niên lắc đầu, nói ra, không phải là ta nói, Liêu trưởng quỹ còn trẻ, cái này việc buôn bán tuy trọng yếu, nhưng là thua kém thân thể trọng yếu, sinh ý có thể ít làm, thân thể cũng không thể suy sụp à. Liêu Hàm Yên nhìn hắn một cái, nói ra, nhâm trưởng quỹ nói đúng lắm. Nam nhân trung niên lại lần nữa cười cười. Nói ra, Vân Yên Các hiệu sách sinh ý nếu như nặng nghề, ta Tứ Hải tiệm sách, không ngại trợ giúp Liêu trưởng quỹ chia sẻ. Liêu Hàm Yên lắc đầu nói, đây là ta chính Vân Yên Các sự tình, không nhọc nhâm trưởng quỹ phí tâm. Nhâm trưởng quỹ thở dài, nói ra, chỉ sợ Liêu trưởng quỹ tiếp tục như vậy, thân thể sẽ chịu không nổi à, người này nếu như quá mức mệt nhọc, ban đêm liền dễ dàng làm ác ngộng, mơ tới ác quỷ lấy mạng gì gì đó. Liêu Hàm Yên mãnh liệt mà nhìn hắn, nói, là ngươi làm hay sao? Nhâm trưởng quỹ lắc đầu, nói ra, cái gì là ta làm kia ta nhưng cái gì cũng không làm, Liêu trưởng quỹ nhưng không nên tùy tiện vu oan. Liêu Hàm Yên thở sâu, lại lần nữa nhìn về phía Nhâm trưởng quỹ, nói ra, chỉ cần ngươi có thế để cho ta không làm cái loại này ác ngộng, ta đáp ứng ngươi lần trước nói điều kiện. Ta không biết cái gì ác quỷ. Nhâm trưởng quỹ cười cười, nói ra, bất quá, ta muốn Liêu cô nương có thể là bởi vì quá mức mệt nhọc, cho nên mới phải thường xuyên làm cái loại này ác ngộng, thua kém hơn để cho chúng ta tứ hải tiệm sách giúp các ngươi chia sẻ chút áp lực, tự nhiên cũng sẽ không làm loại này ác ngộng. Liêu Hàm Yên lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói ra, việc đã đến nước này, ngươi nếu vẫn che che lấp lấp, chúng ta đây liền không có có chuyện gì đáng nói rồi. Nhâm trưởng quỹ nhìn hắn, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, rêu cận nói, phải thì như thế nào, Liêu trưởng quỹ ngươi mới đến, cũng không biết Dương Khâu huyện tình huống, liền nghĩ phần một ly phát hành sách canh, khó tránh khỏi có chút quá mức ngây thơ rồi à. Liêu Hàm Yên nói, ngươi sẽ không sợ ta báo quan. Ngươi cho rằng ta không có điều tra qua ngươi, ngươi một cái người bên ngoài, mang theo một đứa nha hoàn, mới đến Dương Khâu huyện bao lâu, sau lưng không người, ngươi dám báo quan. Nhâm trưởng quỹ nhếch miệng, nói ra, hay nói, báo quan có cái gì hữu dụng, nói là ta làm kia ngươi có chứng cớ gì sao? Liêu Hàm Yên nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười. Nhâm trưởng quỹ sắc mặt ngưng tụ, nói, ngươi cười cái gì? Liêu Hàm Yên nói, ngươi có một câu nói sai rồi. Nhâm trưởng quỹ hồ nghi nói, cái gì? Liêu Hàm Yên nói, sau lưng ta có người. Nhâm trưởng quỹ kinh nghi khó hiểu thời gian, một cột lạnh buốt khóa sắt đeo trên cổ của hắn. Trương Sơn một cước đá vào cái mông của hắn lên, cả giận nói, tạo phản rồi, báo đáp quan vô dụng, ngươi làm nha môn là nhà ngươi mở sao? Lý Mộ mang theo khóa sắt, nhìn bối rối đến cực điểm Nhâm trưởng quỹ, bình tĩnh nói, mang đi. Tứ Hải tiệm sách cùng Vân Yên các là cạnh tranh quan hệ, có động cơ gây án. Nhâm trưởng quỹ thừa nhận cùng chuyện này có quan hệ thời gian, Lý Mộ, Trương Sơn, Lý Tứ ở đây, cũng có người chứng nhận. Nhưng mà, người này ở trên đường mọi cách nói xạo, đến công đường, càng là thề thốt phủ nhận. Đối mặt Trương huyện lệnh đề ra nghi vấn thời gian, kiên định nói ra, đại nhân, thảo dân đoan uổng, thảo dân từ trước đến nay theo lẽ công bằng tuân theo luật pháp, làm sao sẽ làm loại chuyện này. Trương huyện lệnh mặt không biểu tình, nói ra, ngẩng đầu nhìn ta. Nhâm trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn về phía Trương huyện lệnh, hai người ánh mắt đối mặt thời gian, vị này tứ hải tiệm sách trưởng quầy, thân thể đột nhiên đình trệ, cùng lúc đó, Lý Mộ cũng phát giác được, Trương huyện lệnh hai mắt, tựa hồ biến thành một vũng hồ sâu, chỉ là nhìn thoáng qua. Ánh mắt của hắn liền giống như là muốn rơi vào đi đồng dạng. Hắn vội vàng rời ánh mắt. Lúc này, Trương huyện lệnh nhìn Nhâm trưởng quỹ, nhàn nhạt nói, Vân Yên các trưởng quậy ngày gần đây bị ác quỷ cuốn thân, có phải hay không là ngươi gây nên? Nhâm trưởng quỹ máy móc nhẹ gật đầu, ừ. Trương huyện lệnh tiếp tục nói, người vì sao phải làm như vậy? Nhâm trưởng quỹ nói, Vân Yên các đoạt chúng ta tứ hải tiệm sách sinh ý, bọn họ trưởng quậy là một nữ tử, theo nơi khác vừa tới Dương Khâu huyện không lâu, không có bối cảnh. Ta muốn bức nàng nhượng ra một bộ phận lợi nhuận. Ác quỷ kia là người phương nào đem ra sử dụng? Ta tại đầu đường tìm một cái đạo sĩ, bỏ ra 10 lượng bạc, thỉnh hắn tương trợ. Đạo sĩ kia ở nơi nào? Thành Tây Miếu thổ địa. Tu hành giả không chịu quan phủ quản hạt, nhưng nếu là trong đó có vi phạm pháp lệnh người, cũng là tránh khỏi pháp luật chế tài. Triều đình đối với người tu hành mượn nhờ đạo pháp hại người sự tình, từ trước đến nay đều là linh dễ dàng tha thứ, giết hại nhân mạng người, giết, xua quỷ hại người. Lấy đạt tới mục đích nào đó người, chương 100, phế bỏ toàn thân đạo hạnh, từng cái. Hàn Chiết dẫn người thẳng đến Thành Tây Miếu thổ địa, quả nhiên đã tìm được một gã du phương đạo sĩ. Đạo sĩ kia chỉ luyện phách tu vi, bị Hàn Chiết phong ấn đạo hạnh, dẫn tới nha môn, kinh Nhâm trưởng quỹ chỉ định về sau, Trương huyện lệnh tự mình phế đạo hạnh của hắn, hủy đan điền của hắn, đoạn tuyệt hắn sau này lại tu hành hại người có thể. Đến Vu Tứ Hải tiệm sách trường quầy, lấy tư cách chủ sử sau màn, tự nhiên cũng khó chạy trốn chế tài. Chịu 50 trượng hình về sau, cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng, ngoài ra, Tứ Hải tiệm sách đại môn Tam Nguyệt, phạt bạc 100, lấy tư cách đối với Vân Yên các trưởng quậy đền bù tổn thất. Về phần cái kia Ván Linh, tiêu diệt khá là đáng tiếc, Lý Mộ dứt khoát hướng Trương huyện lệnh thân thỉnh, đem nàng mang đến Kim Sơn tự, dù sao Huyền Độ thích nhất độ những thứ này quỷ a yêu a kia coi như là Lý Mộ hoàn hắn một cái thuận nước dòng thuyền. Họ Nhâm bị hai tên bổ khoái khiêng đi, Liễu Hàm Yên nhìn Lý Mộ, nói ra, cảm ơn. Lý Mộ khoát tay áo, nói ra, cảm ơn cái gì tạ, đây vốn chính là ta khu trực thuộc phát sinh bản án. Liêu Hàm Yên cũng không có khách khí nữa, nói ra, ta đây đi về trước, ban đêm nhớ về ăn cơm. Liêu Hàm Yên sau khi rời khỏi, một mực chú ý cái phương hướng này Hàn Chiết lại gần, hỏi Lý Mộ nói, ngươi biết Vân Yên các con gái trưởng quầy. Lý Mộ nói, nàng là ta hàng xóm. Hàn Chiết nhìn hắn một cái, nói, lại chỉ là hàng xóm. Lý Mộ nói, bằng không là gì chứ? Hàn Chiết lại hỏi, ngươi cái này hàng xóm đã có gia đình chưa? Lý Mộ lườm liếc hắn, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hàn Chiết thử thăm dò, dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy, vừa không có kết hôn, ngươi đối với nàng, lẽ nào liền không có một chút ý khác? Lý Mộ không nhịn được nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hàn Chiết nói, ta chính là muốn hỏi một chút, nếu như tại nàng cùng thành cô nương bên trong chọn một, ngươi sẽ chọn ai? Lý Mộ chẳng biết tại sao nhìn hắn một cái, nói, ta tại sao phải chọn? Nhìn Lý Mộ rời đi hình bóng, Hàn Chiết sờ lên cái cằm, rơi vào trầm tư, kết quả tốt nhất, đương nhiên là Lý Mộ cùng cái kia Liếu trưởng quỹ cùng một chỗ, bởi như vậy, hắn và Lý Thanh tầm đó, liền không còn có chướng mắt tồn tại. Nhưng hắn lời nói mới rồi là có ý gì? Tại sao phải chọn, ý tứ của những lời này, rốt cuộc là một cái đều không chọn, vẫn là hai đều mơ tưởng. Chị phòng bên trong, Lão Vương nhìn Lý Mộ, không tin chắc nói, tất cả đều muốn. Lý Mộ nhẹ gật đầu, tất cả đều muốn. Lão Vương nhìn Lý Mộ chọn lựa ra vài cuốn sách, nói, những sách này trong đều là tu hành trước kiến thức căn bản, ngươi lại không dùng đến, muốn chúng nó làm cái gì? Lý Mộ nói, ta có cái khác dùng, dù sao những sách này cũng không ai xem, thua kém hơn cho ta mượn vài ngày, qua mấy ngày ta sẽ trả lại cho ngươi. Lý Mộ tuy rằng không cần những sách này, nhưng Liễu Hàm Yên cùng Vãn Vãn Sơ đạp tu hành con đường, vẫn là cần đặt nền móng mở rộng kiến thức kia có quan hệ tu hành sự tình. Lý Mộ từng cái cùng các nàng giải thích, có chút không thực tế, còn không bằng ném cho các nàng vài cuốn sách, để cho chính các nàng xem. Lão Vương nhẹ gật đầu, nói ra, đi đi, xem xong rồi nhớ kỹ trả trở về. Lão Vương bác lãm quần thư, kiến thức rộng rãi, Lý Mộ nhớ tới Vãn Vãn sự tình, nói, đúng rồi Lão Vương. Người bình thường có thể chứng kiến đoán linh sao? Chương 65, một cặp trời sinh. Không thể. Lão Vương lắc đầu, nói ra, trừ phi chính đoán linh hiện hình, hoặc là có tu hành giả vì bọn họ mở thiên nhãn. Lý Mộ bổ sung, cái kia đoán linh không có hiện hình, cũng không có tu hành giả vì nàng mở thiên nhãn. Lão Vương nhìn hắn, nói ra, cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Lý Mộ nói, cái gì? Lão Vương nói, người này trời sinh linh đồng. Lý Mộ sửng sốt một chút. Cái gì là trời sinh linh đồng? Ngươi có thể hiểu thành thiên phú nào đó? Lão Vương giải thả ra nói, chỉ bất quá loại thiên phú này, trên người yêu tộc rất thông thường. Lấy thí dụ, biên bức yêu trời sinh sẽ công kích sóng âm, mà những thứ kia độc trùng hóa thành yêu vật, rất dành dùng độc. Long tộc sinh ra, liền có trung tam cảnh thực lực, những thứ này cũng có thể quy kết làm thiên phú. Nhân loại ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này, trời sinh linh đồng, giống như là lúc nào cũng đều mở ra thiên nhãn, có thể chứng kiến thường nhân nhìn không tới đồ. Vật, cũng rất bình thường. Lý Mộ không tiếp tục hỏi, tự hỏi Vãn Vãn trời sinh linh đồng có thể. Lấy lá gan của nàng, chứng kiến một cái nữ quỷ đều doa khóc, nếu như trời sinh linh đồng, mình tại sao không có phát hiện. Lý Mộ lại một nghĩ lại cảm thấy loại sự tình này phát sinh ở Vãn Vãn trên người rất bình thường. Cái thế giới này mặc dù có yêu có quỷ, nhưng tại triều đình che chở cho, yêu quỷ cùng nhân tộc, phần lớn nước giếng không phạm nước sông, người bình thường cho dù là cả đời, đều tiếp xúc không đến mấy thứ này. Mà dưới tình huống bình thường, âm linh cùng oán linh, cũng đều là người bình thường bộ dạng, quỷ là người biến thành, cũng có uy nghiêm cùng thẩm mỹ, không phải là tình huống đặc biệt, ai nguyện ý đem mình khiến cho dữ tợn đáng sợ. Lấy Vãn Vãn cái loại này tính cách ngốc nghếch, coi như là thực đã gặp quỷ, chỉ sợ cũng không phân biệt ra được đến. Cái này không khỏi để cho Lý Mộ nhớ tới hắn mới gặp gỡ Trương Vương Thị thời điểm, cũng chỉ là coi nàng là thành là bình thường phu nhân. Lý Mộ trong lúc suy tư, Lão Vương đã theo giá sách trong góc đã tìm được một quyển sách. Thổi thổi phía trên dày một tầng dày bụi bặm, ném cho Lý Mộ, nói ra, phía trên này có quan hệ với linh đồng ghi chép, chính ngươi cầm lấy đi xem đi. Lão Vương nơi đây thật đúng là sách gì đều có, Lý Mộ đem quyển sách kia cùng cái khác một vài đặt chung một chỗ, ra nha môn, lại trên đường mua đi một tí phụ chỉ, lá bửa, cùng chu sa. Phách thứ hai ngưng tụ về sau, hắn có thể viết phụ lục lại thêm mấy tấm, hơn nữa là trừ tà giết quỷ đợi vừa phải thực dụng cái chủng loại kia, những phụ lục này đợi được dùng thời điểm lại vẽ. Hiển nhiên không kịp, cần phải chuẩn bị từ sớm tốt, thường xuyên mang tại trên thân thể. Sau khi về nhà, Lý Mộ liên tiếp vẽ lên hơn 10 tờ, cho đến pháp lực sắp khô kiệt mới dừng lại. Ăn cơm xong, hắn đem hai chương trừ tà phù đưa cho Liễu Hàm Yên, nói ra, cái này hai cái phù lục có trừ tà tác dụng, ngươi cùng Vãn Vãn theo bên mình mang theo, bình thường quỷ vật, về sau liền khó có thể tiếp cận các ngươi, ta trong thư phòng những sách kia, ngươi trong chốc lát lấy về xem, phía trên kia đều cũng có liên quan tu hành sự tình. Ngươi có thể hiểu rõ một chút. Quyển sách về linh đồng kia, Lý Mộ không có cho nàng, hắn tính toán đợi tự mình trước nghiên cứu rõ ràng hay nói. Liễu Hàm Yên nhận lấy phụ lục, Lý Mộ lại hỏi, ta đưa vào trong thân thể ngươi cái kia một tia pháp lực hoàn có ở đây không?
Liêu Hàm Yên nhẹ gật đầu, nói ra, vẫn còn.
Thiên phú người bình thường, thường thường cần mấy tháng dẫn đường, mới có thể trong người sinh ra tia thứ nhất pháp lực, nếu có tu hành giả tương trợ, giúp đỡ bọn hắn quen thuộc pháp lực vận chuyển lộ tuyến, lúc này liền có thể rút ngắn thật nhiều, dù vậy, những thứ kia hơi người có thiên phú, cũng cần cái khác tu hành giả mấy lần trợ giúp, mới có thể ngưng tụ pháp lực.
Lý Mộ là thuần dương chi thể, thiên phú thật tốt, vì vậy rất dễ dàng liền lưu lại Lý Thanh đưa vào trong cơ thể hắn pháp lực. Lý Mộ vừa rồi dò xét qua Vãn Vãn thân thể, phát hiện hắn buổi sáng qua tiến thân thể nàng pháp lực, đã tiêu tán.
Hắn nguyên lai tưởng rằng Liễu Hàm Yên cũng sẽ như thế, cần thử thêm vài lần, không nghĩ tới trong cơ thể nàng pháp lực, đến nay còn không có tiêu tán.
Lý Mộ nhìn nàng, kinh ngạc nói, đưa tay cho ta.
Liễu Hàm Yên vươn tay, Lý Mộ nắm tay của nàng, Liễu Hàm Yên sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn là mặc kệ hắn nắm.
Lý Mộ phân ra một tia pháp lực, tiến trong cơ thể nàng, tuần hoàn một tuần sau, kinh ngạc phát hiện, buổi sáng nàng lưu lại Liễu Hàm Yên trong cơ thể pháp lực, không chỉ có không có biến mất, ngược lại tăng trưởng một tia.
Mặc dù chỉ là có thể sơ sót tăng trưởng, nhưng cũng nói nàng tu hành thiên phú, không kém gì Lý Mộ.
Liễu Hàm Yên thấy hắn sắc mặt khác thường, thấp thỏm nói, làm sao vậy?
Lý Mộ tượng là nhớ ra cái gì đó, nhìn nàng nói, bát tự của ngươi là cái gì?
Ngoại trừ nói chuyện cưới gả, Liễu Hàm Yên nghĩ không ra còn có cái gì thời điểm cần hỏi bát tự, nghi ngờ nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì?
Lý Mộ nói, ngươi nói cho ta biết trước, điều rất trọng yếu này.
Liễu Hàm Yên suy nghĩ một chút, nói ra, Ất Sửu, Tân Tỵ, Đinh Mão, Quý Mão.
Lý Mộ bóp chỉ tính toán, nhìn về phía Liễu Hàm Yên, mặt lộ vẻ khiếp sợ.
Lý Mộ thuộc, bát tự là Mậu Thìn, Canh Ngọ, Bính Ngọ, Nhâm Thìn, tứ trụ vừa vận thuần dương.
Liễu Hàm Yên thuộc Nhu, so với hắn lớn hơn 3 tuổi, bát tự là Ất Sửu, Tân Tỵ, Đinh Mão, Quý Mão, cùng Lý Mộ trái lại, tứ trụ vừa vận thuần âm.
Thuần dương, thuần âm, ngũ hành thân thể, hồn phách cùng thân thể, là yêu quỷ cùng tà tu đều ngấp nghé vật đại bổ, nhưng cũng là thích hợp tu hành thượng giai thể chất.
Lý Mộ đã từng lấy vì hắn là thuần dương chi thể, tu hành sẽ như bắt đầu treo một loại nhanh chóng, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này hắn phát hiện, hắn đạo dẫn tu hành tốc độ, tuy rằng cũng không tính chậm, nhưng thua xa trong sách đối với thuần dương chi thể miêu tả, hắn sở dĩ có thể trong thời gian ngắn như vậy ngưng tụ ra hai phách, là bởi vì hắn thu thập thất tình rất nhanh. Con đường tu hành cùng người khác bất đồng.
Lý Mộ từng suy nghĩ qua vấn đề này, hơn nữa rất nhanh liền đã nhận được đáp án. Thân thể của hắn, tuy rằng hoàn thuộc về thuần dương, nhưng hồn phách của hắn, lại thuộc về ở kiếp trước tự mình, nguyên nhân chính là như thế, hắn tu hành tốc độ, so với hồn phách cùng thân thể đều là thuần dương người, mới có thể giảm bớt đi nhiều.
Nhưng Liễu Hàm Yên bất đồng, nàng là hoàn toàn thuần âm chi thể, bàn về bình thường tu hành tốc độ, ngay cả Lý Mộ cũng thua kém nàng.
Lý Mộ sững sờ nhìn Liễu Hàm Yên. Nàng cùng Văn Vãn, một cái thuần âm chi thể, một trời sinh linh đồng, đây rốt cuộc là cái gì chủ tớ?
Liễu Hàm Yên thấy hắn biểu lộ kỳ quái, trong lòng cũng có chút bất an, nói, có vấn đề gì không?
Lý Mộ hoàn hồn, hắn chẳng thể nghĩ tới, Liễu Hàm Yên rõ ràng như một dạng với hắn, là loại này hiếm thấy thể chất, hắn nhìn hướng Liễu Hàm Yên, nói, có người hay không đã từng nói qua, ngươi là hiếm thấy thuần âm chi thể.
Hắn tiếng nói hạ xuống, Liễu Hàm Yên thân thể run lên, sắc mặt lập tức yếu ớt xuống.
Lý Mộ sửng sốt một chút, nói, làm sao vậy?
Liễu Hàm Yên túi lầu xuống, sắc mặt tiên lặng, nói ra, khi còn bé, cha mẹ tìm người tính qua, cái kia quẻ sư nói, thuần dương, thuần âm chi thể, đều là thiên sát cô tinh, sẽ cho thân nhân mang đến tai họa, cha mẹ cho là ta điểm xấu, liền đem ta bán được nhạc phường.
Thuần dương, thuần âm chi thể, mặc dù không có thiên sát cô tinh loại thuyết pháp này, nhưng thật sự của bọn hắn hội dễ dàng hấp dẫn tà vật ngấp nghé, theo trình độ nào đó nói. Bọn họ sẽ cho người chung quanh mang đến tai họa, cũng không sai.
Lý Mộ đời trước nguyên nhân cái chết, sợ sợ thì ra là vì vậy.
Hắn chỉ có thể an ủi Liễu Hàm Yên nói, cái kia quẻ sư nhìn qua chính là bọn bị bợm giang hồ, không cần để ở trong lòng.
Liễu Hàm Yên ngẩng đầu cười cười, nói ra, ngươi không cần an ủi ta, thiên sát cô tinh thì như thế nào, nhiều năm như vậy, còn không phải như vậy đã tới.
Căn bản không có cái gì thiên sát cô tinh, ta cũng là thuần dương chi thể. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói như vậy ta.
Lý Mộ theo thư phòng xuất ra Lý Thanh đưa cho hắn cái kia vốn tu hành trụ cột, mở ra một tờ, nói ra, thuần âm chi thể, không chỉ có không phải là thiên sát cô tinh, ngược lại là tu hành thiên tài, chính ngươi xem.
Thật sự,
Liễu Hàm Yên tiếp nhận quyển sách kia, tràn ngập mong đợi trông đi qua.
Ố vàng trang sách lên, hiện lên như vậy vài câu.
Thuần dương, thuần âm chi thể người, hồn phách khác hẳn với thường nhân, coi nhẹ bị tà vật ngấp nghé. Nếu như tu hành, kia nhanh chóng cũng gấp mấy lần tại thường nhân, nam tử thuần dương, nữ tử thuần âm, chính là một đôi trời sinh, nhưng cộng kết song tu đại đạo, âm dương tương hợp, hỗ trợ nhau thành.
Liêu Hàm Yên ngẩng đầu nhìn Lý Mộ, hầu nghi nói, sách này, không phải là ngươi viết ta.
Lý Mộ nhìn lướt qua cái kia trang nội dung, liền biết phía sau lời nói làm cho nàng hiểu lầm, không khỏi nàng cho là mình là ám chỉ cái gì. Lý Mộ lắc đầu, nói ra, đừng hiểu lầm, ngươi không phải là kiểu mà ta yêu thích.
Chương 66, thẳng thắn thành khẩn gặp nhau.
Lý Mộ đối với Liêu Hàm Yên là có chút thưởng thức. Thưởng thức nàng lấy tư cách nữ tử độc lập, tự mình cố gắng, mang theo một cô tiểu nha hoàn, từ trong quận không xa ngàn dặm lại tới đây, trong thời gian ngắn như vậy, đem Vân Yên Các làm cho tới bây giờ quy mô. Ngoại trừ thưởng thức, còn có chút thèm. Dĩ nhiên không phải thèm thân thể của nàng, mà là tài nấu nướng của nàng. Lý Mộ không phủ nhận, vô luận theo phương diện nào xem, Liêu Hàm Yên đều là một vị vô cùng ưu tú nữ tử, dung mạo, dáng người, chú nghệ, thân gia, tính cách, sợ là có vô số nam tử, nàng mộng cũng muốn lấy nàng về nhà. Bất quá đối với Lý Mộ mà nói, người như vậy làm bằng hữu hoàn đi, làm thế tử, hắn ưa thích là cái loại này ôn nhu săn sóc, mềm nảy sinh nhu thuận, hội làm nũng sẽ chiếu cố người mềm muội tử, không quá ưa thích vô cùng cường thế đấy. Lấy tư cách nam nhân, hắn càng ưa thích bảo hộ nữ nhân của mình, mà không phải bị nữ nhân bảo hộ, hoặc là bị nữ nhân bao dưỡng. Dù là Liêu Hàm Yên là thuần âm chi thể, cùng hắn trời sinh xứng đôi, nhưng cảm tình loại chuyện này, xem chính là cảm giác, không phải là thể chất.
Không, không phải là ngươi ưa thích loại hình.
Cho dù Liêu Hàm Yên cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng Lý Mộ phát triển mấy thứ gì đó, nhưng theo trong miệng hắn nghe được cái này trả lời, vẫn là bị đả kích, lấy tư cách nữ tử, nàng có dáng người, có dung mạo, có trù nghệ, hơn nữa còn có tiền, hắn có lý do gì không thích.
Nàng liếc mắt Lý Mộ một cái, ấm ức mà hỏi, vậy ngươi thích gì loại hay sao?
Vì để cho Liêu Hàm Yên yên tâm, Lý Mộ nói thật nói ra, đáng yêu kia nghe lời kia nhu thuận kia hiểu được chăm sóc người kia niên kỷ đâu rồi, giống vậy nhất ta ít một chút.
Đáng yêu, nghe lời, nhu thuận, hiểu được chăm sóc người.
Liêu Hàm Yên cảm giác mình rất phù hợp như vậy miêu tả, chỉ là niên kỷ so với hắn lớn hơn 3 tuổi, nhưng lớn hơn 3 tuổi làm sao vậy, tục ngữ nói, con gái lớn hơn 3 tuổi, ôm kim chuyên, huống hồ ông nàng, cũng không chỉ là ôm một khối, mà là một đống kim chuyên, đủ để cho hắn nửa đời sau ăn ngon mặc đẹp, sinh hoạt không lo.
Hắn chẳng lẽ là tại chịu không nổi tuổi của mình.
Điều này làm cho trong nội tâm nàng lập tức nóng giận. Ngược lại cũng không phải là nàng ưa thích Lý Mộ, chỉ là một cái đối với dung mạo của mình dáng người các loại điều kiện đều có được tuyệt đối tự tin nữ tử, lại bị một người nam nhân như thế bỏ qua khinh thường, làm cho nàng trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận.
Nàng há to miệng, muốn phản bác, đột nhiên tượng là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt nhìn về phía trong sân dưới cây nhảy dây văn vãn.
Đáng yêu kia nghe lời kia nhu thuận kia hiểu được chăm sóc người, niên kỷ so với ngươi ít một chút.
Nàng đột nhiên nhìn về phía Lý Mộ, cảnh giác nói, ngươi có phải hay không tại đánh vãn vãn chủ ý?
Liêu Hàm Yên không đề cập tới, Lý Mộ hoàn không nghĩ tới, kinh nàng nhắc nhở, Lý Mộ chợt phát hiện, nếu như vãn vãn lại trường 2 năm, há không chính là của hắn lý tưởng loại.
Khó trách hắn như vậy ưa thích vãn vãn, dù sao vẫn là không tự chủ đối với nàng tốt.
Hắn thu hồi những thứ này tâm tư, đối với Liêu Hàm Yên lắc đầu, nói ra, vận khí không tốt, ta cũng chỉ mấy tháng này tốt sống, cái nào có tâm tư đi nghĩ những chuyện này.
Liêu Hàm Yên thành công bị Lý Mộ rời đi chủ ý, nói, ngươi không phải là người tu hành ư, chẳng lẽ còn không có biện pháp chữa bệnh.
Sắc thực nói, ta họa không phải là bệnh.
Nếu như Liêu Hàm Yên cũng đã đặt chân tu hành, trước bất tiện cùng nàng tình tế nói sự tình, hiện tại ngược lại là có thể giải thích rồi.
Quyết định cùng nàng thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, Lý Mộ tiếp tục nói, ta bước vào tu hành, vốn chính là vì mạng sống. Người có ba hồn bảy vía, 2 tháng trước, của ta 7 phách bị yêu tà đoạt đi, chỉ trong vòng nửa năm, ngưng tụ ra 4 phách, mới có cơ hội sống sót.
Liêu Hàm Yên nghe nghiêm túc, nói, vậy ngươi bây giờ ngưng tụ ra mấy phách rồi hả?
Lý Mộ nói, 2 phách.
Liêu Hàm Yên vội vàng nói, vậy ngươi nhanh lên một chút ngưng tụ mặt khác 2 phách ra.
Ngưng phách không có đơn giản như vậy.
Lý Mộ thuận tiện là Liêu Hàm Yên phổ cập tu hành tri thức, chậm rãi nói, người 7 phách bẩm sinh, 7 phách sống ở thích, nộ, ai, kỵ. Ái, ác, dục này thất tình, nếu muốn lần nữa ngưng tụ 7 phách, muốn tích lũy đại lượng thất tình, cái này thất tình, cần người khác đối với ta sinh ra, cái này nói dễ vậy sao?
Tích lũy thất tình.
Liêu Hàm Yên suy nghĩ một chút, chợt nói, ta hiểu được, ngươi sở dĩ muốn tại trà lâu kể chuyện, mỗi lần đều tại đặc sắc địa phương đoạn, chính là muốn thu thập khách nhân nộ tình.
Lý Mộ nhẹ gật đầu.
Liêu Hàm Yên tiếp tục nói, vậy ngươi lần trước cố ý trong sân thịt nướng, nhưng thật ra là tại chọc ta sinh khí. Sau đó cướp lấy của ta nộ tình.
Lý Mộ cười cười xấu hổ, giải thích nói, ta cũng là vì sống sót, ngươi đây mới có thể lý giải đi. Liêu Hàm Yên trừng mắt liếc hắn một cái, lại không có truy cứu, liên tưởng đến một chuyện khác, nói, ngươi muốn diễn Lương Sơn Bá, là muốn hấp thu khách nhân buồn bã tình đi. Lý Mộ gật đầu nói, đúng thế. Liêu Hàm Yên dùng ánh mắt ưu hoán nhìn hắn, nói ra, ngươi còn nói cái kia là giấc mộng của ngươi, nam nhân miệng, gạt người quỷ. Lý Mộ ngượng ngùng nói, lúc ấy cũng là tình thế bất đắc dĩ. Liêu Hàm Yên suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, hỉ nộ buồn bã sợ đều rất dễ dàng đạt được, tình yêu cùng dục tình làm sao bây giờ. Đây cũng là Lý Mộ làm cho nhức đầu, bất đắc dĩ nói, trước ngưng tụ phía trước bốn phách, sống quá nửa năm rồi nói sau. Liêu Hàm Yên nhẹ gật đầu, nói ra, khí lâu chỗ đó, ta sẽ đích thân đi thuốc, để cho bọn họ hãy mau đem kịch bản sửa đi ra. Lý Mộ chắp tay nói, đa tạ. Liêu Hàm Yên khoát tay áo, cảm ơn cái gì tạ, ta còn không có tạ ngươi dạy ta tu hành đâu. Nói đến tu hành, Lý Mộ nghĩ tới một chuyện, sắc mặt biến thành nghiêm nghị, nói ra, có kiện sự tình, ngươi nhất định phải cẩn thận chú ý. Liêu Hàm Yên thấy hắn biểu lộ nghiêm túc, cũng nghiêm túc, nói, sự tình gì? Lý Mộ nói, thuần âm, thuần dương chi thể, tuy thích hợp tu hành, nhưng hồn phách của chúng ta cùng thân thể, đối với yêu quỷ tà vật mà nói, cũng là đồ đại bổ, không chỉ cho phép coi nhẹ hấp dẫn yêu quỷ, còn có thể đưa tới tà tu ngấp nghé, về sau ngươi ngày sinh tháng đẻ, ngàn vạn không thể nói với bất luận kẻ nào, càng không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ ngươi là thuần âm chi thể. Liêu Hàm Yên nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói, ta biết rồi. Thuần dương, thuần âm, cùng với ngũ hành thân thể, thông qua bề ngoài là nhìn không ra kia trừ phi có người biết được bọn họ ngày sinh tháng đẻ, hoặc là cùng đối với lần này loại thể chất so sánh mẫn cảm tà vật tiếp xúc gần gũi. Đêm hôm đó tại Trương Gia Thôn, cái kia cương thi không đuổi theo Hàn Chiết, đầu đuổi theo Lý Mộ, liền là bởi vì cái này nguyên nhân. Liêu Hàm Yên khép lại cái kia vốn vào cửa thư tịch, nói ra, quyển sách này mượn ta xem một chút. Quyển sách này có thể làm cho nàng nhiều hiểu rõ một chút tu hành sự tình. Lý Mộ gật gật đầu, nói ra, ngươi cầm đi đi, trong thư phòng còn vài cuốn sách cũng cùng một chỗ cầm lấy đi, xem xong rồi nhớ kỹ đưa ta. Tuy nói quyển sách này đối với Lý Mộ đã không có tác dụng gì rồi, nhưng rút cuộc là Lý Thanh Tiễn đưa đồ vật, tiễn đưa cho người khác tóm lại không tốt. Liêu Hàm Yên về đến trong nhà, đem quyển sách kia đặt ở dưới gối, đối với Tiểu Nha Hoàn nói, Vãn Vãn, ngươi đi một chuyến hí lâu, nói với đám thợ cả, để cho bọn họ trong vòng 3 ngày, nắm hóa điệp kịch bản biên đi ra, tháng này tiền công gấp bội. Nhân phủ. Tứ Hải tiệm sách bị phạt đóng cửa 3 tháng, bồi thường 100 lạng bạc dòng cho Vân Yên các trưởng quầy cũng bị đánh 50 trượng, nhân phủ bên trong, bọn hạ nhân mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu, nội viện trong một gian phòng, truyền đến nhâm trưởng quỹ một tiếng lại một tiếng kêu rên. Một người thanh niên đi vào trong phòng, nhâm trưởng quỹ chứng kiến hắn, lập tức nói, Viễn Nhi, ngươi cần phải là cha báo thù à? Người trẻ tuổi sầm mặt lại, nói ra, không phải nói, cho ngươi con đường thực tế việc buôn bán. Không muốn làm những thứ này đường ngang ngõ tát, ngươi thật sự cho rằng trong nha môn những người tu hành kia là bất tài đấy sao? Nhâm trưởng quỹ hối hận nói, ta cho là nữ nhân kia, mới đến, không có bối cảnh gì, ai ngờ đến sau lưng nàng có người. Được rồi, chuyện này cứ như vậy được rồi, ngươi đang ở đây nhà hảo hảo dưỡng thương, không muốn lại gây ra nha môn. Người trẻ tuổi đi đến trước giường, xuê bàn tay ra, che ở nhâm trưởng quỹ trên lưng, trên bàn tay của hắn bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nhâm trưởng quỹ từ trên giường đứng lên, kinh hỉ nói, không đau. Người trẻ tuổi thản nhiên nói, chỉ là tiêu trừ ngươi đau đớn, làm tổn thương hay là muốn dưỡng kia tốt cho ngươi tốt ở trong nhà, trong ánh mắt đừng luôn muốn bạc, chờ ta tu vi thành công, những vật kia, còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhâm trưởng quỹ lần nữa nằm xuống lại trên giường, nói ra, tốt cho ngươi tốt cùng theo ngươi vậy sư phụ tu hành, chờ ngươi tu vi thành công, buôn bán lời nhiều tiền, nắm Dương Khâu huyện tất cả tiệm sách đều mua lại. Người trẻ tuổi ra khỏi phòng, đi đến nhâm phủ chỗ sâu nhất sân nhỏ, cửa đối diện miệng hai dưới có người nói, ta muốn tĩnh tâm tu hành, không phải là thiên đại sự tình, không nên quấy rầy ta. Chương 67, Hồi báo. Lý Mộ chính ở trong viện luyện kiếm, Liễu Hàm Yên đem một cái thật mỏng tập phóng ở trong viện trên bàn đá, nói ra, đây là hóa điệp kịch bản, ngươi bất thời gian nhìn xem, mau chóng đem lời kịch học thuộc. Lý Mộ buông kiếm, kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Vãn Vãn đứng ở một bên, nói ra, đương nhiên nhanh. Vì đốc thúc bọn họ vội kịch bản, tiểu thư nhưng là liên tục hai ban đêm đều không có ngủ. Lý Mộ ngẩng đầu nhìn, thấy Liêu Hàm Yên nguyên bản tinh xảo khuôn mặt, hiện tại có chút tiểu tụy, nằm tầm cũng so với hai ngày trước càng thêm rõ ràng, trong lòng có chút cảm động, hai tay ôm kiếm, nói ra, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau có cơ hội lại báo đáp. Liêu Hàm Yên liếc hắn một cái, nói ra, đừng ngày sau rồi, liền hiện tại, ngươi muốn là không có sự tình, dạy ta vẽ bừa đi, chờ ta học được về sau. Liền có thể tự mình vẽ chú nhan phủ rồi. Lúc này, thời gian khoảng cách Lý Mộ dạy Liễu Hàm Yên tu hành, chỉ mới qua 2 ngày. Đêm qua, được sự giúp đỡ của Lý Mộ, nàng thành công luyện hóa đệ nhất phách. Người so với người làm người ta tức chết, Lý Mộ vì ngưng phách, hao hết 100 cay 1000 đắng, học làm việc tốt, lại là đỡ Lao Thái Thái qua đường cái, lại là cắt Trường Sơn giao hẹ, lại là trợ giúp Lâm Huyện Trầm Đoan Đắc Tuyết, khắp nơi thu thập tâm tình vui sướng, thật vất vả mới ngưng tụ ra một phách, Liễu Hàm Yên chỉ dùng 2 ngày, liền làm được Lý Mộ 1 tháng mới có thể làm đến sự tình. Trong này tuy có Lý Mộ đem lần trước ngưng phách còn lại hổ yêu phách lực độ cho duyên cơ của nàng, thuần âm chi thể về việc tu hành thiên phú, nổi lên càng lớn tác dụng. Đương nhiên, không có yêu vật phách lực, nàng luyện hóa phía sau phách, sẽ không có nhanh như vậy rồi. Liễu Hàm Yên nhớ tới đêm qua cái loại này tu hành nhanh chóng tăng lên cảm giác, nhịn không được liếm môi một cái, nhìn Lý Mộ nói, đêm qua, ngươi đưa vào thân thể ta đồ vật còn có hay không? Không có, một giọt cũng không có. Lý Mộ nhìn nàng, vô cùng nói nghiêm túc, tu hành muốn chân đi trên đất bằng, đừng luôn nghĩ đi đường tắt, bằng không, tu đến cuối cùng, không phải là hại người khác, chính là hại chính ngươi. Về việc tu hành, Liễu Hàm Yên duy Lý Mộ là tử, bị hắn răn dạy một câu, túi đầu xuống, nhỏ giọng nói, ta biết rồi. Luyện hóa một phách về sau, Liễu Hàm Yên pháp lực, đã có thể viết 2 loại trụ cột nhất phù lục, một cái là định thần phù, một người khác là chú nhan phù. Lý Mộ trước hết để cho nàng vẽ 2 trường phù phù văn, có thể làm liền một mạch vẽ ra phù văn, là vẽ bùa bước đầu tiên. Liễu Hàm Yên tinh thông nhiều loại nhạc khí, bản thân liền cầm giữ có một đôi xảo thủ, thi họa loại chuyện này, đối với nàng mà nói không phải là việc khó. Nàng vẽ bùa khó khăn là, muốn xếp hạng trừ hết thể tạp nghiệm, đem pháp lực rót vào trong phù văn phía trên, người sơ học, không có thời gian dài luyện tập, là không thể nào vẽ bùa thành công, mặc dù là đối với lần này có chút thiên phú người, cũng muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể luyện thành, tư chất bình thường người, luyện tập mấy tháng mới có thể nắm giữ cũng là chuyện thường. Liễu Hàm Yên đã thất bại mấy lần, pháp lực tiêu hao, sắc mặt tái nhợt, lại vẫn đang còn kiên trì. Lý Mộ theo vẽ bùa một chuyện, liền có thể nhìn ra nàng tính cách bên trong bướng bỉnh. Nàng một khi nhận định một chuyện nào đó, tuyệt đối là đụng phải nam bức tường cũng không quay đầu lại cái chủng loại kia. Lý Mộ nhìn nàng, khuyên lơn, nếu không, ngày mai thử lại đi. Liễu Hàm Yên biểu lộ kiên định, nói ra, ta một nhất định có thể kia liền kém một điểm mà rồi. Lý Mộ lo lắng nàng lại kiên trì hội kiệt lực, chiếm trong tay nàng bút, nói ra, cùng ta niệm, tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi, vạn thay đổi vẫn còn định, thần di trung khí yên tĩnh. Đã dạy Liễu Hàm Yên về sau, Lý Mộ lại nhắc nhở nàng nói, cái này cái pháp quyết, chính ngươi nhớ kỹ là tốt rồi, đừng nói cho người khác. Thanh tâm quyết không thuộc về đạo thuật phạm chủ, nhưng đối với cần bình ổn tinh thần, hết sức chăm chú trường hợp vô cùng hữu hiệu. Học xong thanh tâm quyết về sau, Liễu Hàm Yên đầu đã thất bại 1 lần, liền thành công vẽ ra 1 chương chú nhan phủ. Ở cái thế giới này, thanh tâm quyết là chỉ có Lý Mộ mới hiểu độc môn bí pháp, cùng đạo dẫn chi thuật bất đồng. Nếu như không phải là xem tại Liễu Hàm Yên thức đêm giúp hắn biên kịch vốn phân thượng, Lý Mộ mới không sẽ rộng rãi như vậy dạy cho nàng. Dùng thiệt tình đổi lại thiệt tình, đây là Lý Tứ dạy cho Lý Mộ đấy. Tuy rằng Lý Tứ lúc ấy nói chính là tán gái, nhưng dùng tại cái khác trường hợp cũng có thể. Lại nói tiếp, hắn không thể nặng bên này nhẹ bên kia, nếu như dạy cho Liễu Hàm Yên, tìm một cơ hội, cũng muốn dạy cho Lý Thanh. Liễu Hàm Yên mặc dù đối với hắn cũng có ân, nhưng lại không kịp Lý Thanh đối với hắn ân tình 1/2 phần 10. Mà tại Lý Thanh chỗ đó, Lý Mộ chỉ cố gắng, chưa từng có cái gì hồi báo. Lý Mộ tại trị phòng tìm được Lý Thanh thời điểm, nàng chính đang nhắm mắt tu hành. Tu đạo dưới tam cảnh, theo thứ tự là luyện phách, ngưng hồn, tụ thần. Luyện phách, chính là luyện hóa 7 phách, để cho tu hành giả có thể triệt để khống chế thân thể. Ngưng hồn, kỳ thật cũng là luyện hồn, là tu hành giả từng bước khống chế tam hồn quá trình. Cảnh giới này, tu hành giả linh hồn dần dần lớn mạnh, có thể tự do ra vào thân thể. Và lại tại ly hồn trạng thái thời gian, còn có thể bảo trì bộ phận thực lực. Tụ thần là dưới tu hành tam cảnh cuối cùng nhất cảnh, đến cảnh giới này, tu hành giả tam hồn hòa làm một thể, triệt để chuyển hóa làm nguyên thần, cho dù là thân thể tử vong, cũng có thể nguyên thần xuất hiếu, tiến vào mới thân thể chúng sinh, chỉ cần nguyên thần bất diệt, bọn họ liền sẽ không tử vong chân chính. Tụ thần cảnh tu hành giả, một thân tu vi, đều ở nguyên thần, cho dù là thân thể tử vong, chỉ còn nguyên thần, thực lực cũng sẽ không yếu bất quá nhiều. Điểm này, cùng yêu vật hóa hình tương tự, cái kia tích dịch tinh cùng hổ yêu, thân thể mặc dù chết, hồn phách vẫn như cũ cường đại, chỉ là chúng nó biến thành hồn phách thân thể về sau, đối với lôi pháp, Phật quang đợi, hội càng thêm sợ hãi. Lý Mộ đi vào trị phòng, Lý Thanh từ từ mở mắt, nói, là trên tu hành gặp được chuyện gì sao? Không có. Lý Mộ lắc đầu, nói ra, ta ngẫu nhiên đã nhận được một cái pháp quyết, có thể thanh tâm quả dục, cố thủ tâm thần, tại vẽ bùa thời điểm thi triển. Có thể làm cho tâm thần người coi giữ một, để cao vẽ bùa xác suất thành công. hắn đem một trang giấy thư đưa cho Lý Thanh, nói ra, đây là cái kia pháp quyết. Lý Thanh cũng không có nhận, lắc đầu nói, đạo môn tĩnh tâm thanh tâm pháp quyết không ít, lại không một có này hiệu dụng, coi như là tại Lục Tông tổ đỉnh, quyết này cũng được xưng tụng là thượng thừa pháp quyết, chân quý dị thường, ta không thể nhận. Lý Mộ đem giấy thư đặt ở Lý Thanh trước mặt trên mặt bàn, nói ra, lão đại dạy ta tu hành, cứu tính mạng của ta, lại tặng thư tặng kiếm cho ta, cái này một cái nho nhỏ pháp quyết, lại đáng là gì? Đạo thuật gì pháp kinh, Lý Mộ nơi đây cũng không có thiếu, thanh tâm quyết chỉ là trong đó hiệu dụng cuối cùng không rõ ràng, kia không phải là Lý Mộ không muốn cho nàng tốt, lấy Lý Thanh đối với ân tình của hắn, coi như là để cho Lý Mộ lấy thân báo đáp, cũng không tính quá mức. Thật sự là cửu tự chân ngôn, chính Lý Mộ còn không có làm rõ ràng. Nếu như thì cứ như vậy lấy ra, hắn cả lấy cớ cũng không tốt biên. Một cái nho nhỏ thanh tâm quyết, tuy rằng không thể báo đáp Lý Thanh ân tình tới vạn nhất, nhưng bọn hắn mỗi ngày đều tại chung một mái nhà, chung đụng cơ sẽ rất nhiều, ngày sau có rất nhiều chậm rãi báo đáp cơ hội. Dù sao còn nhiều thời gian. Đem cái kia giấy thư đặt lên bàn, Lý Mộ đối với Lý Thanh mỉm cười, nói ra, lão đại tiếp tục tu hành, ta đi ra ngoài tuần tra. Đợi một chút. Lý Thanh nhìn thoáng qua trên bàn giấy thư, không nói gì thêm. Chỉ là nhìn Lý Mộ nói, ngươi đã ngưng tụ thi cẩu cùng phục thị, tiếp theo phách chuẩn bị ngưng tụ bao nhiêu cái. Lý Mộ ngượng ngùng nói, thưa âm. Lý Thanh tiếp tục nói, nghĩ kỹ thế nào thu thập buồn bã tình sao. Lý Mộ nhẹ gật đầu, đem ý nghĩ của mình nói cho nàng. Như thế một biện pháp tốt, thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Lý Thanh mỉm cười, nói ra, đi đi, trong nha môn sự tình, ta sẽ giao cho Trường Sơn cùng Lý Tứ, ngươi chỉ để ý ngưng phách là tốt rồi. Lý Mộ đứng tại cửa ra vào. Không có lập tức đi ra ngoài. Lý Thanh nhìn đứng ở cửa Lý Mộ, nói, còn có chuyện gì sao? Lý Mộ cười cười, nói ra, lão đại, ngươi cười lên thật là đẹp mắt, ngươi ngày thường hẳn là nhiều tiêu tiếu. Lý Thanh sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt dao động một cái trước mắt, nói ra, đi tuần tra đi. Vừa vặn tuần tra trở về, chuẩn bị tại trị phòng nghỉ ngơi một chút Trương Sơn, đứng ở ngoài cửa, mở to hai mắt nhìn. Một lát sau, vị ương đầu đường, hắn nắm cả Lý Mộ bả vai, cả kinh nói, Lý Mộ. Ngươi điên rồi sao, cả lao đại cũng dám đùa giỡn, ngươi sẽ không sợ lao đại tức giận. Lý Tứ đi ở bên cạnh hắn, nói ra, một nữ nhân, vĩnh viễn sẽ không bởi vì ngươi khen nàng dễ nhìn mà tức giận. Trương Sơn hỏi ngược lại, lao đại là nữ nhân bình thường sao? Lý Tứ nhìn hắn, nói ra, tiên nữ cũng là nữ nhân. Lý Tứ nói lên đạo lý lớn đến một bộ kia rồi lại để cho Lý Mộ không thể không chịu phục, vừa rồi hắn cũng là đầu góc nóng lên, thuận miệng liền đem lời trong lòng nói ra. Cũng không biết nàng có tức giận hay không. Đi đến Vân Yên các đùa giỡn cửa lầu thời gian, Lý Mộ tạm thời đem về Lý Thanh tâm tư đè xuống, chuyên tâm cân nhắc ngưng tụ tức âm sự tình. Đối với hắn mà nói, sẽ phải ngưng tụ, không chỉ là đệ tam phách. Hoàn có nam nhân uy nghiêm. Chương 68, khó xử. Hóa điệp kịch bản, Lý Mộ đã sớm mượn nhờ Thanh tâm quyết thuộc xuống, Liễu Hàm Yên để cho hắn có rảnh liền tới hí lâu tập luyện. Trên đài 1 phút đồng hồ, dưới đài 10 năm công, tại chính thức lên đài trước. Tất cả mọi người muốn đem kịch bản con thuộc lầu, trước đó diễn thử không sai, mới có thể theo phía sau màn đi đến trước đài. Hoàng trưởng quỹ chứng kiến Lý Mộ, tha thiết đã chạy tới, nói ra, công tử tới, người trước thay đổi đồ hóa trang, trong chốc lát chúng ta lại bắt đầu dàn dựng kịch. Lý Mộ cần người xem đối với hắn sinh ra ai tình, diễn nhân vật tự nhiên càng thảm càng tốt, Lương Sơn bá nhân tuyển, còn ai ngoài hắn. Bất quá, kỳ thật hắn tỉnh không chắc chắn lắm, thông qua loại phương thức này, có thể hay không thu tập được ai tình. Nếu như không thể, hắn khiến cho Lý Thanh cắt ngang hai chân của hắn, giả trang thành tên ăn mày, ở cửa thành bày cái bát ăn xin. Nam nhân nên đối với chính mình tàn nhẫn một chút, mạng sống vĩnh viễn là vị thứ nhất, uy nghiêm gì gì đó, tại sinh mệnh trước mặt, cũng có thể vứt bỏ. Bởi vì chỉ là tập luyện, Lý Mộ thay xong đồ hóa trang, trên mặt cũng không có trên trang, hắn ngồi ở phía sau đài, không đầy một lát, liền chứng kiến Hoàng trưởng quỹ cùng theo một gã khác mặc đồ hóa trang tuấn tú thư sinh đi tới. Lý Mộ ở đó tuấn tú thư sinh trên mặt đánh giá một phen, thấy thế nào quen thuộc, lại nghĩ không ra đã gặp nhau ở nơi nào. Tuấn tú thư sinh hai tay ôm ngực, nói, thế nào, không nhận ra ta. Lý Mộ nhìn Liễu Hàm Yên, kinh ngạc nói, ngươi thế nào giả trang thành cái dạng này. Bởi vì ta diễn anh đại A. Liễu Hàm Yên đắc ý nhìn hắn, nói, thế nào, giống hay không. Khoan hay nói, Liễu Hàm Yên lớn lên vốn là xinh đẹp, nữ giả nam trang về sau, lập tức liền biến thành anh khí tiểu sinh. Nếu như đi đến trên đường, chỉ sợ cũng có thể mê cũng không ít ngu ngốc thiếu nữ. Còn có giống như chuyện như vậy. Lý Mộ nhẹ gật đầu, lại nhớ ra cái gì đó, nói, đợi một chút, ngươi biết diễn kịch sao. Trúc Anh Đài lấy tư cách Lương Trúc nữ nhân vật chính, tại kịch trung thế nhưng là có đại lượng phần diễn cùng lời kịch, diễn đập phá đối với nàng mà nói, đơn giản là tổn thất vài cái khách nhân, nhưng đối với Lý Mộ mà nói, tổn thất thế nhưng là một ít giao hẹn, không, tổn thất là hắn ngưng tụ tức âm, trở thành một chân chính nam nhân hy vọng, đây cũng không phải là cho nàng tùy tiện vui đùa một chút đấy. Liêu Hàm Yên liếc mắt nhìn hắn, nói ra, nếu như ngươi không tin ta, ta có thể cho ngươi lần nữa sắp xếp người diễn anh đài. Vương Đại Nương tuy rằng hơn 50 tuổi, nhưng kiến thức cơ bản vững chắc, diễn hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi cũng không có vấn đề đấy. Lý Mộ không chút do dự nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Lương Trúc tại kịch trung thế nhưng là người yêu, mặc dù không có cái gì hạn chế cấp phần diễn, nhưng dắt dắt bàn tay nhỏ bé, ấp ấp ôm một cái cũng là khó tránh khỏi. Nếu như tại Vương Đại Nương cùng Liễu Hàm Yên trong hai người chọn một, Lý Mộ vẫn là nghĩ chọn nàng. Hắn lo lắng duy nhất chính là, Trúc Anh Đài là muốn nữ giả nam trang kia nếu để cho Lý Thành đến diễn, cái gì đạo cụ cũng không cần, rộng thùng thình đồ hóa trang một bộ, người nào cũng nhìn không ra đến. Nhưng Liễu Hàm Yên bất đồng, nàng nữ giả nam trang, trừ phi người xem đều là mù lòa, bằng không một cái có thể nhìn ra. Lý Mộ theo bản năng nhìn về phía nàng, phát hiện nàng nguyên bản phình bộ ngực, biến thành hình thành vô cùng, sửng sốt một chút về sau, nhịn không được nói, ngươi không siết khó chịu sao. Liễu Hàm Yên túi đầu nhìn nhìn, xấu hổ nói, ai cần ngươi lo. Lý Mộ cũng là lo lắng nàng siết hỏng mất, vì qua thoáng qua một cái đùa dỡ nghiện, làm hư thân thể sẽ không tốt. Bất quá Liêu Hàm Yên đều không để ý, hắn cũng không tốt tiếp tục nhiều chuyện, nói ra, ngươi đã chuẩn bị xong, chúng ta mà bắt đầu cùng diễn thử đi. Hai người cùng diễn thử thời điểm, khí lâu một bên kia, vài tên linh người tụ họp tại đó, ánh mắt đánh giá cách đó không xa hai đạo nhân ảnh. Một người trong đó khó hiểu nói, hóa điệp tốt như vậy vợ, cô nương làm sao tìm được một người mới đến diễn nhân vật chính, đây không phải sàng bậy ư. Bên cạnh một người nhìn hắn, nói ra, đúng vậy à, ta còn tưởng rằng, ngươi hội diễn Lương Sơn Bá đâu rồi, đây chính là khó có được mặt mày rạng rỡ cơ hội, không biết cô nương nghĩ như thế nào đấy. Người nọ nghe Lý Mộ vụng về lời kịch, ai thán một tiếng, nói ra, ta thật sự không phục à, ta đến cùng đầu thua kém hắn. Liêu Hàm Yên là xuất thân diễn xuất chính quy, không chỉ có tinh thông nhạc khí, ngón giọng cũng không hề nói xuống, Lý Mộ lại hoàn toàn là thường dân, hai người đối với xong một lần lời kịch về sau, Liêu Hàm Yên lắc đầu. Nói ra, ngươi như vậy là không thể trực tiếp lên đài kia chân trinh có hành động sư phó, hiểu được điều động khách nhân tâm tình, bọn họ diễn người xấu, có thể làm cho khách nhân hận đến nghiến răng, đến nỗi quên mất đây là diễn kịch, chúng lên đài chửi bậy, bọn họ diễn người. Tốt, lại có thể thu hoạch khách nhân đồng tình, để cho khách nhân vì bọn họ rơi lệ, kỹ xảo của ngươi quá đông cứng, coi như là diễn sơn bá, cũng không có thể đả động khách nhân, vô pháp lấy được đến bọn hắn ai tình. Ai tình can hệ trọng đại, Lý Mộ cũng nghiêm túc, nói ra, ta sẽ cân nhắc cẩn thận đấy. Liêu Hàm Yên lắc đầu, nói ra, một sư phó sân khấu kịch tốt, 10 năm vào cửa, 20 năm đăng đường, ba sau 50 năm, mới có thể trở thành đại sư, một chuyến này, không có sư phụ dạy bảo, mình là rất khó ngộ ra gì gì đó. Lý Mộ nói, không có gì học cấp tốc phương pháp sao. Đề cao kỹ năng diễn xuất, không có phương pháp tốc thành, chỉ có thể siêng năng luyện tập. Liêu Hàm Yên suy nghĩ một chút, nói ra, ban đêm ngươi đến ta trong phòng, chúng ta tận lực nhiều đối với mấy lần lời. Khí lâu một bên kia, vừa rồi tên thanh niên kia cúi đầu xuống, nói ra, ta phục rồi. Lý Mộ cho là sắm vai Lương Sơn Bá có thể thu hoạch mọi người ai tình, thực sự hiểu rõ linh người một chuyến này về sau, hắn mới phát hiện mình quá mức ngây thơ rồi. Diễn viên kiệt xuất, ưu tú biểu diễn, hoàn toàn chính xác có thể đả động khách nhân nội tâm, chủ đạo tâm tình của bọn hắn, nhưng những người này, không có chỗ nào mà không phải là có 10 năm trở lên biểu diễn kinh nghiệm sư phụ già, diễn kịch, căn bản không phải mặc một thân đồ hóa trang. Bối bối lời kịch sự tình. Không nói thần thái động tác, vẹn vẹn lời kịch bản lĩnh, đối với Lý Mộ mà nói, chính là một cái trong thời gian ngắn không bước qua được mấu chốt, điểm quyết định. Đêm đã khuya, Lý Mộ tựa vào Liễu Hàm Yên đầu giường, cảm thán nói, thật là khó. Liễu Hàm Yên che miệng ngáp một cái, nói ra, mỗi một nhóm cũng không dễ dàng, muốn đạt tới đám thợ cả cảnh giới, không có 10 năm khổ công, là không thể nào đấy. Thật có lỗi, liên lụy ngươi theo giúp ta luyện đả trễ như vậy. Lý Mộ đứng người lên, nói ra, ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi, ta đi trở về. Liêu Hàm Yên nhẹ gật đầu, lại hỏi, nếu như diễn kịch đi không thông, kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Còn có thể làm sao? Lý Mộ thở dài một tiếng, nói ra, chỉ có thể tự đánh gãy chân mình, đi bên ngoài bày bát ăn xin, tranh thủ mọi người đồng tình. Liêu Hàm Yên ngây ra một lúc, nói, ngươi đối với chính mình ác như vậy sao? Lý Mộ bất đắc dĩ nói, không đối với chính mình tàn nhẫn một chút, mệnh lệnh liền chết rồi. Ngươi có bảy phách. Còn hai phách, ra đời tại ái tình cùng dục tình. Liêu Hàm Yên tựa hồ là nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói, ái tình ngươi phải làm sao, cũng không thể đi thai họa nhiều như vậy nữ tử đi. Lý Mộ cả ai tình đều không có thu thập được, huống chi là ái tình, chỉ có thể nói, cái này cái, đợi ngày sau hay nói. Liêu Hàm Yên tiếp tục nói, ái tình cũng thì thôi, dục tình ngươi định làm như thế nào. Lý Mộ cúi đầu nhìn nhìn thân thể của mình, lại nhìn một chút Liêu Hàm Yên, lắc đầu nói, cái này cái, cũng đợi ngày sau hay nói đi. Lại nghiên cứu cả đêm lời kịch, ngày thứ hai sáng sớm, Lý Mộ nhớ tới có mấy ngày không có vấn an Tô Hòa rồi, tự mình xuống bếp làm chút thức ăn, lại lần nữa đi tới Vịnh Bích Thủy. Tô Hòa vừa ăn, vừa nói, lần sau ghi nhớ phải giúp ta mang một vò rượu, Thành Đông nhà kia tiểu quán còn ở đó hay không, nhà bọn họ mùa thu để lộ ra ta rất ưa thích, có 20 năm không có uống rồi. Nàng nói qua, thấy Lý Mộ một bộ không tập trung bộ dạng, nói, làm sao vậy, có tâm sự, trong nha môn lại có khó giải quyết bản án. Lý Mộ lắc đầu, đem hai ngày này gặp phải nan để nói cho nàng biết. Tô Hòa nhìn hắn một cái, cười nói, cái này lại cũng bình thường bất quá, vô luận cái nào một nhóm đều đồng dạng, ngươi dù sao sẽ không muốn dùng ngươi 3 năm ngày hứng thú, đi cùng người ta vài thập niên ăn cơm buồn sự so với. Lý Mộ thở dài, nói ra, thật sự không được, chỉ đi cửa thành ăn xin rồi. Ngược lại cũng không cần. Tô Hòa để đua xuống, nói ra, diễn viên lợi hại, trong khi nhập vai, có thể diễn trông rất thật, nhưng cuối cùng chỉ là diễn kịch, diễn không xuất ra 10 thành phong vận, nếu như ngươi chính là nhân vật cần diễn, vừa lại không cần đi diễn. Lý Mộ nghi ngờ nói, chính là nhân vật. Có ý tứ gì? Ngươi có thể tự mình thôi miên tự mình, quên Lý Mộ, quên bộ khoái thân phận, cho rằng ngươi mình chính nhân vật, chờ ngươi thật sự đánh lừa được chính mình, ngươi liền thật là nhân vật cần diễn rồi. Tô Hòa giải thích một câu, nhìn Lý Mộ, nói, đây là huyễn thuật một loại, muốn học không? Lý Mộ nuốt nước miếng một cái, nói ra, nghĩ. Tô Hòa hai tay ôm ngực, gọi tiếng tỷ tỷ, ta sẽ dạy ngươi. Bất quá chỉ là kêu một tiếng tỷ tỷ mà thôi, chỉ cần có thể để cho hắn thu tập được ai tình, ngưng tụ tức âm, đừng nói tỷ tỷ, cho dù là gọi là nương tử Lý Mộ đều không chút lựa chọn đáp ứng. Hắn mừng thầm trong lòng, nhìn Tô Hòa, bật thốt lên, nương tử. Chương 69, ngưng tụ tức âm. Tô Hòa sửng sốt một chút, nói, cái gì? Nàng nghiêng đầu nhìn Lý Mộ, nương tử. Hừ, vừa rồi quá mức kích động, nhất thời nói sai, Lý Mộ mặt già đỏ lên, vội vàng nói, xấu hổ gọi sai rồi, Tô cô nương, Tô tỷ tỷ, nhờ ngươi rồi. Tô Hòa liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, huyền thuật là mị hoặc nhân tâm pháp thuật, không chỉ có thể dùng để mị hoặc người khác, cũng có thể dùng để mị hoặc chính mình. Mị hoặc nhân tâm chi pháp, một loại quỷ thuật, trên thị trường trong tiểu thuyết chí quái, thường có thư sinh bị nữ quỷ mị hoặc, hút khô dương khí tinh huyết kiều đoạn. Bất đồng chính là, Lý Mộ mị hoặc chính là mình. Hắn biết được Lương Trúc chuyện xưa, chỉ cần thôi miên tự mình, tự nói với mình, hắn chính là Lương Sơn Bá, tự nhiên có thể đắm chìm đến Lương Trúc trong tình cảnh đi, trở thành nhân vật bản thân, mà không phải đơn thuần biểu diễn. Lý Mộ dùng Tô Hòa dạy phương pháp của hắn, thất bại đếm lần về sau, rút cuộc tìm được bí quyết, rất nhanh liền có thể thoải mái tiến vào nội dung cốt truyện. Đa tạ Tô tỷ tỷ. Lý Mộ đối với nàng ôm quyền, nói ra, đợi ta ngưng tụ đệ tam phách, mới hảo hảo cảm ơn ngươi. Hừ. Tô Hòa gắt một cái, nói, đệ tam phách là tức âm, ngưng tụ tức âm về sau, ngươi muốn làm sao cảm ơn ta? Đương nhiên là làm sao thức ăn. Lý Mộ ý thức được vừa rồi trong lời nói lỗ thủng, vội vàng giải thích nói, lần sau ngươi muốn ăn cái gì, cho dù nói với ta, ta nhất định mang cho ngươi. Tô Hòa trợn mắt nhìn hắn, lại có chút tiếc nuối nói, thực muốn nhìn ngươi một chút tại trên sân khấu diễn kịch bộ dạng, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Lý Mộ kinh ngạc nói, ngươi có thể đi xem à? Đến lúc đó ta cho ngươi lưu lại cái vị trí tốt. Tô Hòa đã coi như là quỷ tu, mà không phải cấp thấp quỷ vật, coi như là ở nhân gian du tẩu, chỉ cần nàng không chủ động hại người, quan phủ cũng sẽ không đi gây ra nàng. Ta liền không đi. Tô Hòa mỉm cười, cho hắn một cái ánh mắt ý vị thâm trường, nói ra, chúc ngươi sớm ngày ngưng tụ tức âm, sớm ngày trở thành đội trời đạp đất chân nam nhân. Lý Mộ thu thập xong hộp cơm, nói ra, ta đi đây, ngày khác trở lại nhìn ngươi. Đợi một chút. Tô Hòa đột nhiên gọi lại hắn. Còn có chuyện gì? Lý Mộ quay đầu lại hỏi đạo. Tô Hòa đối với hắn tự nhiên cười nói ra, đến đưa liêu trai, lại là gọi nương tử, ngươi nếu thật có ý với ta, chi bằng ta biến ngươi thành quỷ tu, như vậy là được rồi. Lý Mộ biết rõ nàng là thói quen đùa giỡn tự mình, không có vấn đề nói, nếu như ngày nào đó ta thật đã chết rồi, hồn phách không có tản ra, sẽ tới Vịnh Bích Thủy cùng ngươi. Mỗi lần tới Tô Hòa nơi đây đều có thu hoạch, Lý Mộ quyết định về sau muốn thường đến. Hắn theo Vịnh Bích Thủy trở về, đi trên đường thời gian, rất xa chứng kiến Liêu Hàm Yên tại cửa ra vào quanh quẩn. Liêu Hàm Yên nhìn trong tay hắn mang theo hộp cơm, nghi ngờ nói, ngươi đã đi đâu? Lý Mộ nói, vẫn an một người bạn. Liêu Hàm Yên cũng không có hỏi nhiều, nói ra, ngươi đã trở về là tốt rồi, chúng ta tiếp tục tập luyện đi, sớm một ngày luyện tốt, liền có thể sớm một ngày lên đài, ngươi cũng có thể sớm một ngày thoát ly nguy hiểm tính mạng. Tại ngưng phách trong chuyện này, Liêu Hàm Yên tựa hồ so với hắn hoàn lo lắng, Lý Mộ về nhà thay quần áo khác, liền cùng nàng trong sân đối đáp. Liêu Hàm Yên rất nhanh liền tiến vào Trúc Anh Đài nhân vật, nắm tay của hắn, quay đầu đi, buồn bã nói, Lương Huynh, anh đài kiếp này không thể cùng ngươi hôn phối, chỉ chờ kiếp sau lại kết lương duyên đi. Lý Mộ đối với chính mình thi triển mị hoặc chi thuật, hóa thân lương sơn bá, che miệng ho khan vài tiếng, bi thương nói, thiên địa vô tình, nhân gian vô lễ, cũng được, tiệu hoa giơ lên ngươi mã ra đi, gió thu tiễn đưa tà phó suối vàng. Liêu Hàm Yên sững sờ nhìn Lý Mộ, trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào nhận lời. Cũng không phải nàng trường thi quên lời, mà là cả đêm thời gian, Lý Mộ hành động, đột nhiên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trước hắn lời kịch còn có chút đông cứng, biểu diễn cùng hơi có vẻ khoa trương, nhưng hiện tại, hắn lời kịch tới trôi chảy, động tác tới thuần thục, so với cái kia mấy mươi năm sư phụ già chỉ có hơn chứ không kém, suýt nữa để cho Liêu Hàm Yên cho là hắn chính là Lương Sơn Bá Vương Bá. Lý Mộ thật vất vả tiến vào trạng thái, bị Liêu Hàm Yên dừng lại làm cho cắt ngang, hắn theo mị hoặc trong trạng thái đi ra, nhìn nàng nói, làm sao vậy? Liêu Hàm Yên ngẩng đầu nhìn hắn, kinh ngạc nói, mới qua một buổi tối, tiến bộ của ngươi thế nào lớn như vậy? Lý Mộ nói, có thể là đêm qua, ta ngộ đến diễn kịch bản chất. Liêu Hàm Yên nghi ngờ nói, là cái gì? Chân thật. Lý Mộ giải thích nói, làm như ta không phải là đang biểu diễn Lương Sơn Bá, mà là đem chân thật Lương Sơn Bá hiện ra ở trước mặt mọi người, không có bất kỳ diễn kịch ảnh tử, tự nhiên cũng sẽ không khiến người cảm thấy đông cứng. Đạo lý này ai cũng biết, nhưng làm lại không có dễ dàng như vậy. Liêu Hàm Yên dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn hắn, nói ra, Lý Mộ, ngươi thật là một cái thiên tài, không đi diễn kịch đáng tiếc. Lý Mộ mộng tưởng là trở thành chân nam nhân, cũng không phải là làm một cái con hát, lắc đầu nói, không nói những thứ này, chúng ta tiếp tục. Dương Khâu huyện dân chúng, như thường ngày cũng không có bao nhiêu giải trí nghỉ ngơi hạng mục. Những thứ kia đọc qua thư, biết mấy chữ, nhàm chán thời điểm, còn có thể thông qua các loại thoại bản tiểu thuyết, đến an ủi phiền muộn trong lòng. Tuyệt đại đa số người, chỉ có thể uống uống trà, nghe một chút chuyện xưa hoặc là khúc, sinh hoạt xa xỉ một chút, mới nguyện ý dùng nhiều vài cái đồng tử, đi hí lâu nghe một chút đùa giỡn. Vân Yên các hí lâu bên ngoài, một đám khách nhân kết giao đi vào. Hí lâu ngày hôm nay đẩy ra vừa ra mới đùa giỡn, tên là Hóa Điệp, bởi vì Hóa Điệp chuyện xưa trước liền tại trà lâu phong mị qua một hồi, về sau tiệm sách càng là đã ra thư, Dương Khâu huyện đại bộ phận dân chúng, coi như là không có nhìn thấy, cũng theo trong miệng người khác đã nghe qua. Lần này hí lâu đẩy ra Hóa Điệp hí kịch trước, liền để mấy ngày hôm trước làm tuyên truyền, rất nhiều nghe qua Hóa Điệp chuyện xưa, trước thời hạn mấy ngày liền mua xong vé, chờ xem mới đùa giỡn lần thứ nhất diễn xuất. Hai người đáng thương a, làm sao lại không có kết quả tốt? Mã gia kia thực không đúng, sạch làm một ít đổng đánh nguyên ương sự tình. Lương Trúc Hóa Điệp, thấy được trong nội tâm của ta khó chịu. Mặc dù là đã sớm biết được chuyện xưa nội dung, nhưng nghe đến cùng chứng kiến làm cho sinh ra cảm xúc, lại hoàn toàn bất đồng. Linh mọi người bao hàm tình cảm diễn dịch, đem cái này thê mị ai tình chuyện xưa diễn dịch rất sống động, phát huy tác dụng vô cùng. Khi thấy Sơn Bá bệnh chết, anh đài khi xuất giá trên đường đi, nhảy vào phân mộ, hai người biến thành hồ điệp bay đi thời gian, trong lòng mọi người càng là tràn ngập ra nồng đậm bi ai, một chút cảm tính của chúng, đến nỗi đã chảy nước mắt. Lớn màn chậm rãi kéo xuống, Hóa Điệp lần đầu biểu diễn, đến đây là kết thúc. Khán giả ngồi ở dưới đài, bị thê mị ai tình lây nhiễm, thương tâm rơi lệ. Lý Mộ đứng trên đài, hấp thu liên tục không ngừng ai tình, cười không ngậm mồm vào được. Ý nghĩ của hắn quả nhiên là đúng, đơn thuần đem Lương Trúc coi như chuyện xưa mà nói, hút không thu được người khác ai tình. Nhưng nếu là chính hắn hóa thân Lương Sơn Bá, dùng tinh xảo hành động, để cho người xem thay vào trong tình cảnh đi, cho là hắn chính là Lương Sơn Bá bản thân, dĩ nhiên là có thể hấp thu tâm tình tự của người khác. Thích hợp dẫn đường người khác tâm tình là tu hành, quá độ cướp đoạt chính là thái bổ, trải qua vô số lần thí nghiệm. Lý Mộ đã tìm được một cái điểm thăng bằng, đang bảo đảm tự mình cần dưới tình huống, không hợp những người kia thân thể tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Bởi như vậy, theo khách nhân tăng nhiều, tối đa chỉ cần 10 ngày, là hắn có thể tích lũy đến đầy đủ hai tình, một lần hành động ngưng tụ tức âm. Hóa Điệp tại Dương Khâu huyện, vốn là ai cũng khoái chuyện xưa, tại Vân Yên các đem nó đem đến sau sân khấu, những khách nhân chen chúc tới, mặc dù là Vân Yên các mỗi ngày an bài hai trận, cũng không cách nào thỏa mãn làm cho có khách nhu cầu. Cho đến sau 10 ngày, đại bộ phận mọi người nhìn qua một lần đến nỗi hai lần Hóa Điệp hí kịch, hí lâu lưu lượng khách mới dần dần thưa thớt. Sáng sớm, Lý Mộ từ trên giường bắn lên, theo bản năng đưa tay hướng trong chăn tìm kiếm. Giờ khắc này, hắn có một loại xung động muốn khóc. 10 ngày này trong, hắn hướng Lý Thanh đã xin nghỉ, cùng Liễu Hàm Yên mỗi ngày biểu diễn 2 trận, hấp thụ mấy trăm hơn ngàn người tâm tình, dùng trọn vẹn 10 ngày, mới thu tập được đầy đủ 2 tình, tại đêm qua, thành công ngưng tụ ra đệ tam phách. Lý Mộ tâm tâm niệm niệm rất lâu đệ tam phách. Buổi sáng hôm nay, hắn lại lần nữa tìm về nam nhân uy nghiêm. 2 tháng qua, trong lòng tích lúc hễ quét là sạch, Lý Mộ mở ra cửa sân, cảm giác thế giới đều đẹp tốt lên rất nhiều. Cách. Bên cạnh viện cửa mở ra, Liễu Hàm Yên bưng một chậu nước đi ra, chứng kiến Lý Mộ thời gian, rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó liền kinh ngạc nói, hôm nay thế nào dậy sớm như thế. Lý Mộ thở phào một hơi, nói ra, về sau buổi sáng đều có thể đứng dậy rồi. Không phải dậy sớm một ngày ư, đắc ý như vậy làm cái gì? Liễu Hàm Yên lườm liếc hắn, bỗng nhiên nói, đúng, theo ai tình sinh ra từ trong cái kia một phách hình như gọi là tức âm, nghe rất kỳ quái, cái này một phách là làm cái gì? Lý Mộ khoát tay áo, nói ra, cô nương ra già kia hỏi nhiều như vậy làm gì? Chương 70, nghi án. Không đến thời gian 3 tháng, Lý Mộ đã ngưng tụ ra 3 phách. 7 phách có 4, trong vòng nửa năm, liền không bị vì thân thể suy bại mà chết. Hôm nay Lý Mộ chỉ kém một phách, có thể triệt để thoát khỏi cái kia lao đạo nửa năm lời tiên đoán. 3 thứ hạng đầu phách đã ngưng, sau đó 4 phách, cùng kỵ ái ác dục có quan hệ, Lý Mộ cẩn thận suy nghĩ một chút, đầu tiên bài trừ ái cùng dục. Ngưng phách cần tâm tình vô cùng khổng lồ, ít nhất cần hấp thụ mấy trăm đến nỗi hơn ngàn người, Lý Mộ coi như là đối với mặt của hắn tự tin đi nữa, cũng không thể nào làm được để cho nhiều như vậy nữ tử cùng yêu hắn. Giảm bớt số lượng, đề cao chất lượng ngược lại một biện pháp tốt. Nếu có một vị tụ thần cảnh tu hành giả, yêu hắn yêu đến khăng khăng một mực, hơn nữa nguyện ý chủ động kính dâng ra ái tình, như vậy chỉ cần một người, 5-3 ngày bên trong, Lý Mộ có thể ngưng phách thành công. Nhưng tụ thần nữ tu, nhưng không phải dễ tìm như thế đấy. Loại tu vi này nữ tử, Lý Mộ chỉ nhận thức một cái Lý Thanh, hơn nữa nàng một lòng tu hành, thanh tâm quả dục, căn bản không có khả năng đối với hắn sinh ra loại tâm tình này. Huống chi, ái tình không thể miễn cưỡng, con đường này cơ bản đi không thông. Về phần dục một trong tình, để cho Lý Mộ càng thêm đau đầu. Cho đến nay, hắn cũng chỉ trên người Liễu Hàm Yên bái kiến, hơn nữa chỉ cái kia một lần, hắn cũng không thể mỗi ngày thân thể trần truồng ở trước mắt nàng hoảng sáu nghĩ tới đây, Lý Mộ trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Nếu như không thể trực tiếp bắt được một vị tụ thần nữ tu tâm, vì cái gì không tự mình bồi dưỡng một cái? Liễu Hàm Yên là thuần âm chi thể, tu hành tốc độ kinh người, nếu như có thể làm cho nàng thật sớm thích tự mình, đợi được nàng tụ thần ngày. Chẳng phải là ái tình cùng dục tình đôi mùa thu hoạch. Đang ngồi ở Lý Mộ đối diện ăn điểm tâm, Liễu Hàm Yên đột nhiên có phát giác, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mộ, nói, vì cái gì nhìn ta như vậy? Lý Mộ quên mất Liễu Hàm Yên đã ngưng tụ đệ nhất phách, nhận biết kinh người, lập tức rời ánh mắt, chuyên tâm ăn cơm. Cùng hắn cũng bỏ đi vừa rồi ý tưởng, dưỡng thành gì gì đó, quá cảm thấy thẹn rồi, nếu để cho Liễu Hàm Yên biết rõ trong lòng của hắn đánh chính là loại này chủ ý, chỉ sợ nàng tụ thần về sau chuyện thứ nhất chính là cùng Lý Mộ dốc sức liều mạng. Kỵ tình tạm thời không có biện pháp đại lượng thu hoạch, Lý Mộ từng ngược lại nghĩ tới, nếu như có thể thông qua diễn kịch đến thu thập ai tình, nếu như diễn một cái tội ác chồng chất nhận người hận nhân vật, ác một trong tình, cũng tương tự có thể thu thập được. Nhưng thông qua mị hoặc chi pháp đối xử tự mình thay vào nhân vật, tương đương với Lý Mộ một lần tại kinh lịch lương sơn bá nhân sinh, người xem bi ai, Lý Mộ trong lòng càng thêm bi ai. Mỗi diễn xong một cuộc, Lý Mộ đều cần dùng thanh tâm quyết điều chỉnh tốt lâu. Mới có thể theo cái loại này trong trạng thái trì hoãn tới. Nếu như không phải là ngưng tụ tức âm quyết tâm thực sự quá kiên định, hắn chỉ sợ kiên trì không được 10 ngày. Còn một điểm rất trọng yếu là, diễn kịch thời gian, hắn dù sao vẫn là tự nói với mình, hắn chính là Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài là hắn ưa thích nữ tử, mà Liễu Hàm Yên chính là đùa giỡn chung Trúc Anh Đài, như vậy thứ số nhiều, Lý Mộ tại đùa giỡn bên ngoài cùng với Liễu Hàm Yên thời gian, ngẫu nhiên cũng sẽ có nào đó kích thích. Lại dùng phương pháp như vậy sắm vai những người khác, Lý Mộ lo lắng cho mình thật sự hội tinh thần phân liệt, không phân rõ đùa giỡn trong đùa giỡn bên ngoài. Đến lúc đó, tuy rằng bảy phách là ngưng tụ, nhưng người cũng điên rồi. Ăn xong điểm tâm, Lý Mộ chậm gì gì hướng huyện nha đi đến. Cái này hơn 10 ngày, hắn vì thu thập ai tình, một mực ở hí lâu, nha môn một lần đều chưa từng đi, sẽ không đi, chỉ sợ Lý Thanh Châu đó cũng không cách nào đẻ xuống. Trong nha môn, Chu Bộ đầu tiên để Lý Mộ nghỉ chút, nói ra, nghe thanh cô nương nói ngươi ngã bệnh, thế nào? Thân thể khá hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều. Lý Mộ cười cười, cũng không nhiều lời, nói, lao đại đâu? Thanh cô nương bọn họ vừa rời đi nha môn, ngươi bây giờ đuổi theo hẳn là hoàn đuổi theo kịp. Chu Bộ đầu lắc đầu, nói ra, gần nhất những ngày này, Dương Khâu huyện thật sự là không yên ổn, vốn là náo loạn cương thi, hôm qua ngoài thành lại đã xảy ra một cái cọc kỳ quặc án mạng, Thanh cô nương cùng Hàn Chết dẫn người đi thăm dò án rồi. Lý Thanh không có ở đây, Trương Sơn Lý Tứ cũng không có ở đây, Lý Mộ một người tại trị phòng không có ý gì, theo Chu Bộ Đầu chỗ đó nghe xong bọn họ phương hướng ly khai, liền thi triển khinh thân thuật đuổi theo. Lý Mộ trên đường đuổi theo ra thị trấn, cũng không có đuổi theo Lý Thanh cùng Hàn Chết, ngược lại trước đuổi theo Trương Sơn cùng Lý Tứ, cùng với hai gã khác bộ khoái. Trương Sơn đang chạy chậm, hanh xích thở hổn hển, nghe được phía sau truyền đến động tĩnh, quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói, Lý Mộ, ngươi mấy ngày nay đã làm gì? Lý Mộ nói, lao đại đâu? Trương Sơn chỉ phía trước, nói ra, ở phía trước, bọn họ đi quá nhanh, chúng ta đuổi không kịp. Lý Mộ không có cùng Trương Sơn bọn họ cùng một chỗ, thân hình lướt dọc vài cái, liền biến mất tại mấy người trong tầm mắt. Trương Sơn thở dài, nói ra, từ khi Lý Mộ cùng theo lão đại tu hành, liền càng ngày càng lợi hại, chúng ta cùng hắn chênh lệch cũng càng lúc càng lớn. Lý Tứ nhìn phía trước, nói ra, ngươi có hay không cảm thấy Lý Mộ gần nhất thay đổi rất nhiều? Trương Sơn nhẹ gật đầu, nói ra, là thay đổi rất nhiều, lá gan biến lớn rồi, trước đây hắn lá gan còn nhỏ hơn ta, hiện tại cũng dám đấu cương thi rồi, ngươi nói người chết qua một lần về sau, có phải thật vậy hay không liền đã thấy ra? Lý Tứ liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ta lại không chết qua, ta làm sao biết? Lý Mộ chạy vội một lát, xa xa liền chứng kiến phía trước hai thân ảnh. Lý Thanh cùng Hàn Chết đứng ở trên đường núi bên cạnh, bày đặt hai cỗ thi thể. Hàn Chết lườm Lý Mộ một cái liền rời đi ánh mắt, Lý Thanh cúi người, kiểm tra rồi hai cỗ thi thể về sau, nói ra, theo trên vết thương xem, hẳn là yêu vật gây nên. Lý Mộ đi lên trước, phát hiện hai cỗ thi thể đều là nam thi thể, một người đại khái tại chừng 40 tuổi, một người nhìn chỉ 20 tuổi. Cổ hai người, không biết bị cái gì cắn đứt, huyết dịch cả người bị hút khô, nhìn qua chính là yêu loại gây nên. Lý Thanh đứng người lên, nói, người chết thân phận điều tra rõ ràng sao? Hàn Chết nói, điều tra rõ ràng, là trong núi này thợ săn phụ tử, hai ngày phía trước núi đi săn, buổi sáng hôm nay, thi thể bị chặt tuổi tiểu phu phát hiện, liền lập tức đến huyện nha báo án. Lý Thanh suy nghĩ một chút, lại hỏi, cái kia tiểu phu điều tra qua sao? Hàn Chết nhẹ gật đầu, nói ra, ta dùng pháp khí dò xét qua rồi, không có vấn đề. Hắn quay đầu nhìn về trên đất hai cỗ thi thể, nói ra, hiện trường không có để lại cái kia yêu vật bất cứ dấu vết gì, ứng với làm như thế nào đi thăm dò. Huyện nha tra án, nhất định phải có manh mối, ví dụ như con trồn kia một án, lấy nó lưu lại hiện trường bộ lông, liền có thể dùng phụ lục dễ dàng truy tung đến nó, mà Trương gia thôn cương thi sự kiện, chỉ cần biết được cương thi tập tính, cũng có thể tại nguyên chỗ ôm cây lợi thỏ, đợi cái kia cương thi chui đầu vô lưới, loại này không có bất kỳ đầu mối bản án, điều tra đứng lên cũng không có cái gì đầu mối. Chỉ có thể trước theo phụ cận yêu vật bắt đầu điều tra nổi lên. Lý Thanh tay lấy ra mịch yêu phủ, ném hướng không trung, cái kia phủ lục nhẹ nhàng trên không trung, lúc la lúc lắc, một lát sau, lại bay bổng rơi xuống. Hàn Chết lắc đầu nói, mịch yêu phủ không có phản ứng, phủ cận phạm vi 10 dặm đều không có yêu vật, xem đến cái kia yêu vật sớm liền chạy. Đạo môn có nhiều bao nhiêu thần kỳ pháp thuật, cũng có thể dùng tại tra án trong quá trình, như cái kia tứ hải tiệm sách trưởng quầy, cho dù là trước lại phủ nhận. Bị Trương huyện lệnh nhiếp tâm thần về sau, vẫn là thành thật thổ lộ ra tiếng lòng. Mà căn cứ hiện trường phát hiện án còn sót lại manh mối, thông qua phù lục hoặc pháp thuật tìm kiếm hung thủ, càng là pha án thường dùng thủ pháp. Dù vậy, huyện nha hàng năm còn là đại bộ phận vụ án vô pháp phá án và bắt giam. Lý Mộ ánh mắt theo cái kia hai cỗ thi thể trên khẽ quét mà qua, rất nhanh ánh mắt lại rời về, trên mặt hiện ra nghi ngờ. Hán Thiên Nhãn Thông có thể xem thấu người bảy phách, nhìn không thấu Lý Thanh cùng Hàn Chiết. Là bởi vì bọn hắn từ lâu luyện hóa bảy phách, không có lý do nhìn không thấu cái này hai người bình thường. Khả năng duy nhất, chính là chỗ này hai câu thi thể bảy phách, đã tản. Người sau khi chết, tam hồn sẽ lập tức tiêu tán, nhưng bảy phách tiêu tán, lại cần trọn vẹn 7 ngày. Coi như là đây đối với thợ săn phụ tử đã ngộ hại 2 ngày, ít nhất cũng có thể có 5 phách lưu lại, mà khi Lý Mộ dùng thiên nhãn thông xem xét thời gian, lại phát hiện trên thân hai người, một phách cũng không có. Hắn suy nghĩ một chút. Nhìn về phía Lý Thanh, nói, lão đại, yêu vật hút nhân loại tinh huyết thời điểm, hội cả bảy phách cũng cùng một chỗ hút đi sao? Lý Thanh lắc đầu, nói ra, sẽ không, bảy phách thuộc thân thể, cấp thấp yêu vật muốn đạt được người phách lực, trừ phi đem người coi như huyết thực ăn tươi. Lý Mộ chỉ vào cái kia hai cỗ thi thể, nghi ngờ nói, vậy bọn họ bảy phách vì cái gì đã không có? Lý Thanh nhìn hắn, nghi hoặc nói, ngươi có thể chứng kiến người bảy phách. Bảy phách cùng tam hồn bất đồng. Mặc dù là trung tam cảnh tu hành giả, cũng chưa chắc có thể một cái xem thấu, lấy Lý Thanh tụ thần cảnh tu vi, hoàn không làm được đến mức này. Lý Mộ nhẹ gật đầu, nói ra, ta từng trong lúc vô tình học xong một môn thần thông, có thể xem thấu người ba hồn bảy vía.